Chương 01, Cao Lâm lại nhảy sông. Chương 01, Cao Lâm lại nhảy sông. Nghe nói Hoài Nhân nhà Tiểu Lâm tử xảy ra chuyện rồi. Không biết được, hôm qua cái rất xuống sông, kéo lên người tới lại không được, kết quả gọi hồn hô nhà tới, tỉnh lại cũng hiểu được gọi nương lão tử. Ta nhìn không phải rơi xuống, sợ là tự sát nha. Thật có khả năng đâu, hắn hai năm này không phải một mực nháo muốn đi Thượng Hải tìm Lý Thanh Niên chi thức nha, có phải hay không nghĩ quẩn tìm chết. Bệnh tương tư khó tốt đâu, người ta Lý Thanh Niên chi thức sợ là bảo bảo đều ôm trong ngực đi. Bờ ruộng bên trên, mấy vị mang theo mũ rơm phụ nữ vừa đi vừa nói lấy trong thôn số một đường biển tin tức. Chợt, các nàng nghe thấy bịch một tiếng, theo tiếng kêu nhìn lại liền gặp có một vị tuổi trẻ tiểu hòa tử nhảy vào trong nước, đợi cho các nàng xem thanh người kia bộ dáng, lập tức vỗ đuổi, cuốn quýt hô to. Sao được mệnh nha? Tiểu Lâm tử lại nhảy hồ đi. Năm 1982 tháng 9, Diêm Động địa khu, Cao Phạm thôn. Giang tỉnh nông thôn bên trong từng nhà đều sẽ có 4 chiếc bạc. Vại gạo, trung tương, vạc nước cùng mao vạc, quản lý người một nhà ăn uống ngủ nghỉ. Cao Lâm ngừng thở, kích động múc phân môi từ mao trong vạc đem nước bẩn đổ vào thùng gỗ, làm xong động tác này, mặt của hắn từ lâu đỏ lên. Đột nhiên thở ra một hơi, theo sau thật sâu khẽ hấp, kia cất đái vị trong nháy mắt từ xoang mũi lâm vào, xung kích hắn đỉnh đầu. Ngày này vừa ra tam phục lại nên đón nắng gắt cuối thu tập kích, ở mức nóng bức không khí kết hợp với cái này cất đái hương vị. Tư vị kia đừng đề cập nhiều chua thoải mái. Cao Lâm cố nén mùi thối tập kích, kéo lấy múc phân môi cầm lên thùng phân liền hướng phía sau phòng bước nhanh tới, hắn nghiêng lấy thân thể, sợ cái này thùng phân cọ đến trên người mình. Cái niên đại này mỗi nhà sau phòng đều có một mảnh tức nhắm điện, đây là nông dân số lượng không nhiều cải thiện hỏa an biện pháp. Mà thói quen này 40 năm sau vẫn như cũ có người bảo trì, cư xá xanh hóa đều bị cải tạo thành ruộng rau. Không có cách, đói sợ. Ruộng rau bên trong chủng loại không nhiều, hành lá, rau thơm, rau hẹ, rau xanh cùng bí đỏ. Cao Lâm nhiệm vụ chính là cho hôm qua cắt hoàn nhất gốc dạ rau hẹ bón phân. Tưới lớn phân đối với bất kỳ một cái nào sinh trưởng ở địa phương nông thôn nhân đều là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình, nhưng Cao Lâm động tác lộ ra 10 phần vụ bè. Không có cách, hắn tới này cái thời đại tính toán đâu ra đấy mới một ngày mà thôi. Kìm nén một hơi, thật vất vả đem non nửa thùng nước bẩn tưới xong, Cao Lâm cảm giác mình đã bị ướt mất miệng, vội vã hướng phía bờ sông bến tàu đi đến. Hắn đạp rơi giày vải, liền y phục đều chẳng muốn thoát, trực tiếp một cái lặn xuống nước ôm tiến trong sông. Niên đại này dòng sông còn chưa bị nước kỹ nghệ phế thải chỗ ô nhiễm, Cao Lâm còn có thể nhìn thấy đáy sông chạy tứ tán tôm cá. Chui ra mặt nước, bờ sông là đang tại theo gió lắc lư bụi cỏ lau, xoạt rung động. Ánh mắt vượt qua bụi cỏ lau chính là kim sắc ruộng lúa, qua ít ngày nữa liền đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, ruộng lúa bốn phía tán lạc một chút gạch một nhà tranh. Giang tỉnh nông thôn phòng ốc kiến thiết tương đối rải rác, 3 năm tòa phòng ở tụ tập cùng một chỗ đồng thời đều là dọc theo sông xây lên, từng nhà đều có cái nhỏ bến tàu. Phòng ốc cũ mới cũng rất tốt phân rõ, nhìn xem nóc nhà cỏ tranh là được, thời gian càng lâu càng đen. Nước sông mang đi mùi thối cùng nhiệt khí, Cao Lâm cũng cuối cùng mất thần tới. Hắn thở dài một tiếng, không muốn chọc lớn phân. Hắn là hồn xuyên mà đến, đi vào thời đại này trước đó hắn là Thượng Hải một nhà cấp 5 sao tiệm cơm hành chính tổng chủ, Trung Quốc số lượng không nhiều đã cấp đầu bếp một trong, đã từng cũng vinh đăng thứ 5 sách Trung Quốc đầu bếp nổi danh trải qua TV cầm qua thưởng lớn. Sư thừa Trịnh lão gia tử, yêu quý thức ăn ngon bằng hữu chắc hẳn đều hẳn là nhận biết, gần nhất trên internet cùng y người đoàn đội chiến đấu tùy 500 chính là sư huynh của hắn. Mà thường xuyên xuyên qua bằng hữu đều biết, xuyên qua về sau liền phải tiêu hóa nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ Cao Lâm năm 1962 người sống, sinh trưởng ở địa phương nông thôn nhân, đời thứ 3 sạch sành sanh. Chỉ là trước đây ít năm xảy ra một chút chuyện, năm 1979 thanh niên tri thức về thành, Cao Lâm người yêu Lý Khanh Khanh liền ở trong đó. Lý Khanh Khanh đi cũng đem Cao Lâm tâm mang đi, rất nhanh hắn liền mắc phải bệnh tương tư, đến tận đây công cũng không lên, suốt ngày viết thư hướng trong thôn bưu cục chạy. Luôn luôn ngáo muốn đi Thượng Hải tìm Lý Khanh Khanh. Nhưng cái niên đại này, không có thư giới thiệu ngay cả vé tàu cũng mua không được. Mà lại trong nhà cũng không có tiền ủng hộ hắn đi Thượng Hải, lại nói đi Thượng Hải hắn có thể làm gì sao? Xin cơm. Thư này một viết chính là 2 năm rưỡi, kèm cùng phong thư liền xài 20 khối. Hơn 2 năm đối phương chưa hề trở lại một phong thư, thẳng đến hôm qua người phát thư cưỡi xe đạp đi vào Cao Lâm trước mặt, đưa tới phần thứ nhất hồi âm. Tiếp nhận thư tín lúc, Cao Lâm tay tại run. Mở ra xem xét, không có kính yêu mở đầu, không có ký tên, chỉ có 2 cái băng lãnh chữ lớn. Chớ niệm. Theo sau liền xảy ra nhóm đàn bà con gái một mực nói chuyện say sưa chuyện, Cao Lâm nhảy sông, vớt lên lúc đến liền đã đổi hồn phách. Thu hồi suy nghĩ, Cao Lâm dùng nước sông rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại, như là đã đi vào thời đại này vậy liền hảo hảo sinh hoạt đi. Dù sao Trung Quốc có câu ngạn ngữ, đến đều tới, lỗ tấn. Hắn đối với tương lai làm một chút dự định, làm cái kẻ chép văn. Quên đi thôi, hắn một cái trường đại học văn bằng, thơ cổ cũng sẽ không niệm mấy thủ, văn nhân không thích hợp hắn. Càng nghĩ, vẫn là đến làm lên nghề cũ, nấu cơm mới là hắn sở trường nhất bản sự. Trước tiên cần phải kiếm chút tiền cải thiện gia đình tình trạng, nói thật thật quá nghèo, cơm đều ăn không đủ no. Quyết định chủ ý, Cao Lâm hướng phía bên bờ bơi đi. Đột nhiên hắn nghe được có mấy đạo thanh âm hốt hoảng vang lên. Sao được vậy nha? Tiểu Lâm tử lại nhảy hồ đi. Nhà chính bên trong chật ních người xem náo nhiệt. Cao Lâm đã thay đổi sạch sẽ quần áo đứng tại nhà chính ở giữa, một vị tóc ngắn phụ nữ tại bên cạnh hắn lau nước mắt, kia là mẹ của hắn Thương Hồng Anh. Ai u thời gian này thế nào qua a, Thương Hồng Anh xảy ra bất ngờ kêu rên vài tiếng, một bên thôn phụ nhóm nhau nhau tiến lên an ủi. Không khóc, không khóc, khó nhìn đâu. Phụ thân Cao Hoài Nhân ngồi tại bàn bắt tiên trước túi đầu không nói, ngón trỏ trên bàn không ngừng vẽ lấy tựa hồ đang tính toán lấy cái gì. Cao Lâm có chút im lặng, biết mình xuống sông tắm rửa hành động này bị hiểu lầm, dù sao hôm qua mới nhảy sông, đã vừa mới giải thích qua nhưng ai đều không tin. đám người chỉ cảm thấy hắn là bệnh tình tăng thêm, lại một lần tìm chết. Mẫu thân tiếng kêu khóc càng lúc càng lớn, đúng lúc này Cao Hoài Nhân vỗ bàn một cái đứng lên. Lập tức nhà chính bên trong yên tĩnh trở lại, tầm mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Cao Hoài Nhân cắn răng, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đi vào động phòng, còn lại thôn phụ thấy thế bỗng cảm giác đại sự không ổn, cái này giống như là muốn xét nhà hòa động thủ tư thế a, nhao nhao tiến lên quên can. Được rồi, Tiểu Lâm tử còn nhỏ đâu, không hiểu chuyện. Nhưng các nàng cũng chỉ là cái bộ dáng, rất nhanh liền bị Cao Hoài Nhân tránh thoát. Thôn phụ nhóm thấy thế lập tức quay đầu nói với Cao Lâm. Tiểu Lâm tử chạy vung, lao tử ngươi muốn đem người đầu chết. Cao Lâm trong lòng có chút bỡ ngỡ, trong trí nhớ nguyên chủ vừa phát bệnh không lên công thời điểm nhưng bị giáo huấn không nhẹ, kia là số không tấm lên viết tay lên băng ghế liền nện. Vừa mới chuẩn bị chạy, chỉ thấy Cao Hoài Nhân đã đi ra đông phòng, hắn không có trước đây kia hung hãn khí thế, ngược lại giống như là nhận bệnh, tinh khí thần lập tức liền sụp đổ, bộ dáng nhìn qua đều già mấy tuổi. Hắn tay trái cầm đại đoàn kết, tay phải cầm lương phiếu trở lại nhà chính. Hai cánh tay trên bàn gỗ, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Năm ngoái ngươi đại ca kết hôn xây nhà dùng ít tiền, nơi này còn có 160 khối, buổi chiều chính ngươi đi cùng tiêu xã đổi điểm lương thực mang theo, ta đi tìm đại đội cho ngươi mở thư giới thiệu. Ngày mai đưa ngươi đi Hồng Cầu bến tàu, kia có đi Thượng Hải thuyền. Mẫu thân nghe xong, lại bắt đầu kêu rên. Nàng hiểu rõ nhà mình nam nhân đây là muốn đem tiểu nhi tử ra bên ngoài đuổi. Tình huống trong nhà Cao Lâm nhất thanh nhị sở, năm ngoái vì cho đại ca kết hôn xây nhà cùng thân thích cho mượn 500 khối. Cái này hơn 100 khối là phụ mẫu có thể xuất ra toàn bộ gia sản. Có thôn phụ nhìn không được, Tiểu Lâm tử à, nhất định phải Thượng Hải bà nương đâu à, kia Thượng Hải bà nương phía dưới biển bằng đâu. Đúng đấy, trong thôn bà nương không thể tìm sao. Ngươi vừa đi, mẹ ngươi lão tử làm sao đây? Muốn bà nương, đại cô giới thiệu cho ngươi. Cao Lâm mắt điếc ai ngờ, đi thẳng tới bên cạnh bàn cầm lấy đại đoàn kết cùng lương phiếu. Mẫu thân khóc lớn tiếng hơn, phụ thân thở dài một tiếng, thôn phụ nhóm thì cũng lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Đứa nhỏ này chết cưỡng. Ta không đi Thượng Hải. Cao Lâm đem đại đoàn kết nhét về phụ thân trong tay, vừa cười vừa nói. Nhà chính bên trong lại một lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người coi là nghe lầm. Thật. Mẫu thân trước hết nhất kịp phản ứng, trên mặt sau cơn mưa trời lại sáng, một thanh níu lại Cao Lâm cánh tay lần nữa xác nhận. Phụ thân lông mày cũng triển khai, không dám tin nhìn về phía mình tiểu nhi tử. Trước đó nào chết nào sống muốn đi Thượng Hải, thế nào hôm nay liền lập tức thay đổi tính tình. Sớm biết chìm nước hữu dụng, hai năm trước nên đem tiểu tử thúi này đạp trong sông. Bất quá, tiểu tử này thế nào còn không buông tay. Chương 2, vụ trộm học được tay nghề chương 2. Vụ trộm học được tay nghề so với phụ tử tử hiếu, mọi người càng ưa thích nhìn gà bay chó chạy. Một tuần kịch không có xung đột, người xem tự nhiên chậm rãi trôi qua. Tới gần giờ cơm, xem náo nhiệt thôn phụ nhóm cũng nhao nhao rời đi Cao Hoài Nhân nhà nhà chính, trước khi đi miệng các nàng bên trong còn tại khen ngợi lấy Cao Lâm. Tiểu Lâm tử khai thiếu, hiểu được hiếu thuận nương lão tử. Tìm bà nương chờ lập gia đình liền an ổn. Đợi cho đám người tán đi, Cao Hoài Nhân nhìn xem tiểu nhi tử tức giận nói: "Ngươi buông tay a." Nghe được phụ thân nói chuyện, Cao Lâm cười cười xấu hổ nhưng nắm nuốt đại đoàn kết tay vẫn là không có buông ra. "Cha, vừa mới nhiều người, tiền này ta hữu dụng." Thu ca thức phát biểu để cặp vợ chồng già tâm nhau nhau chìm xuống. Xem ra tiểu tử thúi vừa mới chỉ là trang, đáy lòng vẫn là phải đi Thượng Hải tìm cái kia sao tai họa. Cao Lâm cảm giác trong tay bung lỏng, nhìn thấy phụ thân đã bung lỏng tay ra, chỉ bất quá cặp kia thô ráp tay đã mò tới băng ghế biên giới. Đây cũng là thức mở đầu. Cao Lâm đoạt tại Cao Hoài Nhân phát động tình thương của cha trước, ngữ tốc thật nhanh nói: "Kỳ thật năm ngoái ta tại trong thôn bái người sư phụ, học chút tay nghề, ta muốn đi trong thành bảy hàng kiếm tiền." "Tay nghề?" Cao Hoài Nhân nghi ngờ nhìn về phía Cao Lâm. Nhà mình tiểu nhi tử suốt ngày hướng trong thôn chạy, chuyện này toàn bộ thôn đều biết, nhưng trước đây chưa từng nghe nói qua hắn học tay nghề chuyện này. Cao Hoài Nhân nghe được tiểu nhi tử học được tay nghề, đầu tiên là vui mừng, nhưng càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Tiểu tử này ở đâu ra bãi sư phí? Đầu năm nay học tay nghề bình thường đều biết thu lấy học phí, ít năm 60 khối, nhiều có thể đạt tới 1-200. Cũng đừng chế đắt, người có nghề mặc kệ cái nào thời đại đều nổi tiếng. Theo chính sách dần dần mở ra, không thiếu nông thôn thanh niên đều tuân hướng thành thị, nhưng là bọn hắn đều không có cái gì văn hóa, trong xưởng là không vào được đành phải học một môn sống yên phận tay nghề. Giống như Cao Lâm đại ca, tháng tư phần liền nắm quan hệ đi trong thành học làm việc xây nhà sống, đại cậu cũng cùng nhau trong thành học lên may vá. Học thành về sau dễ đến cũng không thể so với đồng dạng công nhân viên trước ít, chỉ là không có tương ứng phúc lợi. Cao Hoài Nhân càng nghĩ càng giận, Cao Lâm trước đây cũng chính là lười, suốt ngày nghĩ đến Thượng Hải nữ nhân, nhưng chưa từng có nói láo, nhưng hôm nay tiểu tử này thế mà bắt đầu nói láo. Băng ghế cách mặt đất liền muốn hướng phía Cao Lâm trên thân chào hỏi. Thương Hồng Anh trung quy là đau cái này tiểu nhi tử, đoạt tại nhà mình nam nhân trước khi động thủ giật xuống choàng tại trên cổ khăn tay quất vào Cao Lâm trên lưng. Một bên đánh lấy vừa mắng: "Ngươi cái bại gia tử, học được thông luôn cuống." Cao Lâm nắm chặt đại đoàn kết cả phòng tán loạn, hắn biết chỉ dựa vào miệng nói trong nhà là khẳng định không tin. "Ai u, mẹ, đừng đánh nữa, các ngươi không tin, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng." Tốt. Rát đạt một tiếng, chân ghế trở lại mặt đất, giống như là chiến đấu kết thúc tín hiệu âm thanh. Thương Hồng Anh buông xuống khăn tay, có chút đau lòng nhìn xem tiểu nhi tử. Ba đứa hài tử bên trong, nàng nhất quen chính là lão sao. Cao Lâm cũng không chạy chờ đến cái này phụ thân ra lệnh. "Ngươi học cái gì?" "Nấu cơm." "Đầu bếp?" "Là đầu bếp." Cao Lâm cải chính. Cao Hoài Nhân không thèm để ý khoát khoát tay. "Vậy được, hôm nay cơm trưa ngươi tới làm, ta ngược lại muốn xem ngươi học được cái gì đồ vật trở về." Cao Lâm nghe xong trên mặt lộ ra vui mừng, hắn muốn chính là như thế một cơ hội. Không nói hai lời, liền hướng phía ngoài phòng đi đến. "Ngươi làm cái gì đi?" mua thức ăn đi. Cao Lâm quay đầu quẳng xuống một câu theo sau liền như một làn khói chạy. Nhìn qua nhà mình tiểu nhi tử bóng lưng, Cao Hoài Nhân bất đắc dĩ thở dài. Thương Hồng Anh đi tới cửa nói ra, cái này nhưng thế nào xử lý à, suốt ngày không có chính sự. Cao Hoài Nhân vừa trừng mắt, còn không phải ngươi quen người tàn tật. Hôm nay bị người chê cười, Thương Hồng Anh trong bụng vốn là kìm nén bực bội nàng quả quyết đánh trả. Kia lúc trước Lâm Tử cùng kia Lý Khanh Khanh đi được gần thời điểm ngươi thế nào không ngăn? Lúc này trách ta. Thương Hồng Anh càng nói càng khởi kình, đem một bụng oán khí hết thảy phát tiết ra, cảm xúc kích động thì lau lau nước mắt. Cao Hoài Nhân một lần nữa ngồi trở lại bàn bát tiên bên cạnh, hung hăng thở dài. Hôm nay Tú Xảo đại cô nói rất đúng, cho Lâm Tử tìm bà nương hắn liền an ổn, ngươi nhìn giếng tử trước kia so Lâm Tử còn ra, kết hôn liền tốt. Trong miệng hắn giếng tử chính là Cao Lâm đại ca. Thương Hồng Anh phát tiết xong cảm xúc cũng tán đồng gật gật đầu. Đầu năm nay nông thôn vợ chồng cãi nhau đánh nhau đều không phải là cái gì hiếm lạ chuyện, tính tình đến nhanh, đi cũng nhanh. Đầu giường nhau nhau cuối giường hòa, thời gian còn phải qua. Ta xế chiều đi tìm Tú Xảo để nàng hỗ trợ tìm xem. Ừm. Cao Lâm tại bờ ruộng bên trên chạy nhanh, bùn đất mùi thơm ngát lôi cuốn lấy bông lúa hương vị bay vào xoắn mũi. Hắn cũng không biết phụ mẫu đã đang giúp hắn tìm kiếm bà nương chuyện này, hắn hiện tại đang tại suy nghĩ đợi chút nữa muốn làm cái gì đồ ăn. Hôm nay món ăn này xem như một trận biểu diễn, muốn bỏ đi hai vị thiên sử người đầu tư lo lắng. Không chỉ ăn ngon, còn phải thể hiện ra hắn công phu. Kỳ thật dạng này đồ ăn có không ít, nhưng là thụ nguyên liệu nấu ăn hạn chế chân chính có thể làm ít đến tương cảm. Ăn thịt có thể cái thứ nhất bài trừ, loài cá nói hiện tại xuống sông bắt cũng không kịp. Càng nghĩ chỉ có một dạng đồ vật có thể mua được còn tiện nghi. Đậu hũ. Không biết địa phương khác như thế nào, nhưng ở Giang tỉnh nông thôn bàn ăn bên trên đại bộ phận thời điểm đều là cùng đậu hũ đánh nhau. Đậu hũ cũng là thời đại này số lượng không nhiều dồ tê in nơi phát ra người bình thường nhà cách làm cũng tương đối đơn giản, tỉ như đâm đậu hũ. Một khối đậu hũ non đặt ở trong chén suối bên trên một điểm nhà mình nhưỡng xì dầu đây cũng là hoàn thành, bỏ được người ta lại suối một điểm dầu gừng. Trọng yếu nhất chính là nông thôn bên trong mua đậu hũ không muốn phiếu. Cao Lâm đỉnh lấy mặt trời chạy một hồi, toàn thân là mồ hôi. Một gian nhà tranh xuất hiện ở trước mặt của hắn, vừa mới đến gần liền nghe đến một cỗ đậu mùi tanh. Đây cũng là trong thôn duy nhất đậu hũ phường, mài đậu hũ người là Cao Hoài Nhân Đường huynh đệ, đứng hàng lão tam, Cao Lâm phải gọi một tiếng tăng ra. Cao Lâm tay không tiến phòng lúc trở ra trong tay có thêm một cái giỏ trúc, hắn đi ra ngoài gấp gáp quên mang định có được. Mua đậu hũ hoặc là mang cái bát chứa, hoặc là dùng giỏ trúc phía dưới thả một cái bình bát dẫn theo trở về. Tam gia đành phải đem nhà mình dỗ cấp cho Cao Lâm. Cao Lâm còn mua một chút tráng đậu làm, tổng cộng tiêu phí 2 mao 5. Cùng Tam gia nói tiếng cảm ơn, Cao Lâm dẫn theo dỗ rời đi. Đậu hũ, đậu làm có thể làm 2 món ăn, hoàn toàn đầy đủ. Đường trở về liền không thể chạy, dễ dàng đem đậu hũ điên nát vừa đi bên cạnh nhớ lại trong nhà còn có nào tương liệu. Đột nhiên hắn nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hoa quế. Rầm rầm, cỏ lau lay động, nước hồ dập dờn. Một đôi phấn nộn chân nhỏ xâm nhập Cao Lâm ánh mắt, mũi chân treo 2-3 giọt giọt nước nhỏ xuống trong hồ, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Cổ chân tinh tế một cái tay liền có thể hoàn toàn nắm chặt, màu lam nhạt quần cuốn tới bắp chân vị trí. Kia màu da là nông thôn hiếm thấy phấn trắng, tiểu xảo thân hình bị không vừa vặn màu trắng nát áo sơ mi hoa bà bọc, hai cây đen bóng đuôi ngựa một mực rủ xuống tới bên hông, đi theo động tác của nàng chậm rãi lắc lư. Nàng ngồi tại bến tàu, chân nhỏ sóng lộng lấy mặt nước. Trong lúc nhất thời Cao Lâm nhìn có chút ngây dại, đây là nhà ai cô nương? Dáng dấp như thế để mắt. Nhưng vào lúc này, một đường lớn giọng từ đằng xa truyền đến, phá vỡ cái này một phần mỹ hảo. Tiểu Lâm tử, cô nương kia đột nhiên quay đầu nhìn thấy Cao Lâm, giống như là bị hoảng sợ mai con giống như nhanh chóng đứng dậy, nhấc lên giày chạy trốn. Cao Lâm trong lòng không khỏi một trận nổi nóng, quay đầu nhìn lại liền gặp một người dáng dấp giống đen giống như con khỉ thiếu niên đang trèo chứ danh thuyền gỗ chạy đến, tới gần bên bờ, cái kia thuyền cao trầm xuống linh hoạt nhảy đến bên bờ. Người tới tên là Phạm Nhị, là Cao Lâm hảo hữu một chồng, nhưng tên ngốc này bối phận so Cao Lâm thấp một đời. Ngươi lại nhảy sông? Rõ ràng chuyện mới xảy ra không lâu, nhưng Cao Lâm lại nhảy sông chuyện này đã truyền khắp toàn thôn. Xéo đi, ngươi không ăn cơ ngoại lai lắc cái gì? Cao Lâm tức giận đối đạo, hắn còn có chút sinh khí Phạm Nhị phá vỡ vừa mới mỹ cảnh. Ăn thuốc nổ a, hôm nay còn đi trong thôn sao? Phạm Nhị cũng không để ý, hắn đã thành thói quen Cao Lâm tính tình. Không đi, ngươi nhanh nhả đi ăn cơm đi. Cao Lâm nhấc lên rổ hướng phía cô nương kia rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Nhìn cái gì đâu? A là nàng a. Phạm Nhị tò mò thuận Cao Lâm ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh. Ngươi nhận ra? Ừm, ba đội lý quả phụ nhà cô nương, gọi cái gì quên đi, là người cơm. Cơm biết. Ta thế nào không có ấn tượng. Cao Lâm lật khắp ký ức cũng không tìm được cái cô nương này tin tức tương quan. Phạm Nhị thì cười hắc hắc, ngươi là người bận rộn, tâm tư toàn bộ tại Thượng Hải bà nương trên thân đâu, mỗi ngày hướng về trong thôn chạy chỗ nào hiểu được những sự tình này. Cao Lâm liếc qua Phạm Nhị. Được rồi, đừng phạm ngại. Ta muốn trở về nấu cơm, đối ngươi ăn cơm xong tới tìm ta, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Cái gì chuyện tốt? Tới liền hiểu rồi. Chương 3, cấu tứ đậu hũ sợi trần chương 3, cấu tứ đậu hũ sợi trần đợi cho Cao Lâm chạy về nhà lúc, Thương Hồng Anh đang tại cổng sinh lò, Cao Hoài Nhân thì đem thất lạc ở sau phòng thùng phân để trở về. Cao Hoài Nhân mắt nhìn Cao Lâm không nói tiếng nào dẫn theo thùng phân đi hướng chuồng heo. Hắn chưa hề tin tưởng tiểu nhi tử học được cái gì tay nghề. Sở dĩ tùy ý làm yêu, chính là hy vọng tiểu nhi tử chớ suy nghĩ lung tung, chỉ cần không đi Thượng Hải tùy tiện thế nào, hắn hiện tại duy nhất tưởng niệm chính là năm nay cho Cao Lâm tìm bà nương, kết hôn sinh con an ổn xuống. Trung thượng ăn đậu hũ đát. Thương Hồng Anh sinh tốt lò, trông thấy Cao Lâm trên tay cái rổ nhỏ. Ừ đâu, mẹ, người giúp ta bóp chút ít hành lại hái quả rau xanh tới. Cao Lâm hô một tiếng, dẫn theo đồ vật trực tiếp đi vào chủ phòng. Nhìn quanh một tuần tại kia thổ táo trên đài phát hiện gia vị, tương dầu gừng giấm đều có, chỉ là phân lượng đều rất ít. Muối là muối thô, đường là vụn băng đường, dầu thịnh tại tráng men trong chén. Cao Lâm bưng lên tráng men chén quan sát nhan sắc lại người người, lập tức nhíu mày. Hạt đông bài dầu. Thứ này ăn nhiều biết cao hoàn héo rút không mang thai không dụng, hậu thế đã không có tiệm cơm sử dụng. Được rồi, trước dùng đến đi. Cao Lâm tự an ủi mình, ăn lần một lần hai cũng không có gì vấn đề. Để dọ xuống, trước từ trong chu nước múc mấy gáo nước, dùng dây mướp nhưng đem táo trên đài đặt vào nhôm nồi xoát sạch sẽ, theo sau đem nước hướng ngoài phòng mở rồi. Thật vừa đúng lúc, nước này vừa vặn dội đến từ chuồng heo đi tới Cao Hoài Nhân trên chân. Cha, ngươi nghỉ ngơi đi, chớ đi đến đi đến. Cao Lâm vượt lên trước mở miệng. Thử, ngươi liền làm trên lại đi. Cao Hoài Nhân quẳng xuống một câu hướng phía nhà chính đi đến. Mắt không thấy tâm không phiền. Cao Lâm tiếp tục làm việc sống trong tay mình chuyện, mang tới chén nhỏ, đặt vào muối, đường, xì dầu, lại nhỏ vào một chút dầu gừng, cầm đũa một quấy nhiễu, để ở một bên dự bị. Đậu làm nhập nồi, đổ vào nước sạch, đặt ở lò than bên trên chờ đợi nước mở. Mặc dù trong thôn từng nhà đều có thổ táo, nhưng cơ bản không có cái gì người dùng, chủ yếu cũng là bởi vì giai thân không đủ đốt. Cao Phạm thôn giai thân thu thập lại sau cần đưa đến trong xưởng làm đồ ăn, hoàn thành nhiệm vụ về sau lại phân cho đóng tân phòng thôn dân nhà, còn lại mới dựa theo nhân khẩu đến phân phối. Giống Cao Hoài Nhân một nhà ba người người cuối cùng cũng liền phân đến 2 kỳ hốt rác giai thân, căn bản không đủ đốt. Trừ phi trong nhà đến thân thích không phải sẽ không mở táo. Chỉ là cũng may trong thôn có cái pha lê nhà máy, các thôn dân xuống công về sau đều sẽ đi nhà máy bến tàu kia nhặt một chút tán than đá, ngược lại là giải quyết khẩn cấp. Thương Hồng Anh lúc này cầm tại bờ sông tẩy sạch sẽ món rau cùng hành hoa đi tới, nhìn qua nhi tử cái này bỗng nhiên thao tác nàng đội và nói: "Ai nha, mù làm. Đậu làm nhường bên trong nấu cạn cái gì?" Bình thường đậu làm cách làm có hai loại, thứ nhất rau trộn, cùng đâm đậu hũ, cắt thành đầu ngược lại điểm xì dầu coi như xong rồi. Thứ hai chính là xào, cắt điểm rau hẹ cùng đậu làm vào nồi một xào, đừng để cập nhiều hương. Nhưng nàng hôm nay thế mà nhìn thấy mình tiểu nhi tử đem đậu làm nhường bên trong nấu. Cái này lại không phải đậu hũ non nấu làm cái gì? Cao Lâm tiếp nhận rau xanh cùng hành lá cũng không có giải thích, cười tủm tỉm nói: "Mẹ, ngươi chờ ăn là được." Thương Hồng Anh đi theo Cao Lâm đi vào chủ phòng, nhìn thấy bày ra ở một bên gia vị nàng có chút đau lòng. Dùng như thế nhiều gia vị. Vừa nói xong lại trông thấy Cao Lâm cầm lấy dao phay, vội vàng nhắc nhở: "Cẩn thận chặt tới tay. Đao là điển hình gia dụng chủ đao, nó có cái tên dễ nghe, văn võ đao, cũng xưng là trước cắt sau chẳng đao." Mà Cao Lâm trong tay cây đao này niên kỷ so với hắn số tuổi còn lớn hơn, sơ với bảo dưỡng, lưỡi đao đã bảy biện ra nguyệt nha hình. Nếu như tại trong võ hiệp tiểu thuyết, cao thấp cũng là một thanh danh chấn giang hồ thần binh lợi khí. Cao Lâm ngón cái nhẹ nhàng dốc thịt cọ lấy lưỡi đao, cảm thụ được sắc bén độ, đao này cùn vô cùng. Cao Lâm từ bắt trong tủ lấy ra một cái bát sứ móc ngược ở trên bàn, cầm lấy dao phay tại đáy chén quấy động một cái, lưỡi đao trở nên sắc bén một chút. Một lần nữa cầm lấy dao phay, trong chớp nhoáng này Cao Lâm khí thế thay đổi, kia là đến từ đặc cấp đầu bếp thông dong. Làm đồ ăn là một kiện rất chuyện thần kỳ, làm ngươi lĩnh ngộ một lần về sau, cả một đời đều sẽ nhớ kỹ. Hắn mang tới một khối gừng, gọt đi ra, sửa đổi hình dạng, đem nó biến thành một khối hình hộp chữ nhật ấn tại cái thất gỗ bên trên bắt đầu cắt miếng. Động tác không nhanh, nhưng cẩn thận nhìn lên liền có thể phát hiện, miếng gừng như giấy mỏng. Cắt miếng hoàn thành, tay trái hướng sau khẽ kéo, miếng gừng như là ngã xuống nhiều mì rổ quân bài đồng dạng sắp hàng chỉnh tề. Cộc cộc cộc, lưỡi dao cùng cái thất gỗ va chạm, vang lên giàu có cảm giác tiết tấu thanh âm. Mấy giây qua sau, những này miếng gừng liền tại Cao Lâm trong tay biến thành như dây nhỏ đồng dạng sợi gừng. Hoành đao một xẻng, sợi gừng chồng chất tại mặt đao phía trên, Cao Lâm đem sợi gừng để vào trong chén, mang tới nước sạch tẩy đao, xoa cái thất gỗ. Chọn bộ động tác một mạch mà thành. Thương Hồng Anh đứng ở một bên nhìn xem Cao Lâm như vậy lưu loát đao công, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong nội tâm chất vấn cũng đang từ từ dao động, chẳng lẽ lại tiểu nhi tử thật đi trong thôn học được bản sự? Cao Lâm lại cầm lấy hành lá đem nó một chồng nhanh chóng đem nó cắt kia, lúc này cổng lò than tử bên trên cũng truyền tới ừ ngực thanh âm. Cao Hoài Nhân tiếng la tùy theo mà đến, nước đấu. Thầm nghĩ suy nghĩ không thấy tâm công phiền, kỳ thực hắn vẫn luôn đang len lén nghe chủ trong phòng động tĩnh. Cao Lâm cầm lấy bầu nước, đem đậu làm mò lên, theo sau lại đem ném vào nước lạnh bên trong hạ nhiệt độ. Ai nha, đốt thấu lại thả nước lạnh làm cái gì? Thương Hồng Anh nhìn xem cái này mấy khối đậu làm bị vừa đi vừa về dày vỏ thực không hiểu. Đi đi đậu mùi tanh. Cao Lâm giải thích nói, sờ lên đậu làm xác định nhiệt độ hạ xuống về sau đem nó bày ra tại cái thớt gỗ bên trên, đánh tiến, cắt tia động tác sạch sẽ lưu loát. Thương Hồng Anh nhìn xem nhi tử động tác trên tay, trong lòng càng thêm vui vẻ. Đông nhiên nàng dư quang nhìn thấy cổng nhiều một thân ảnh, Cao Hoài Nhân chẳng biết lúc nào lặng lẽ meo meo sờ đến cổng, tham dò nhìn qua án trước sân khấu bận rộn nhi tử. Nhìn thấy kia Cao Lâm kia thuần thục đao công cùng trong chén xếp tơ mỏng, Cao Hoài Nhân sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc theo sau nhiều hơn một tia vui mừng. Thương Hồng Anh hạ giọng, sợ quấy rầy Cao Lâm, nhi tử thật học được bản sự, ta nhìn so kia đốt cơm tập thể tay nghề còn tốt. Bọn hắn chưa thấy qua cái gì đâu biết, chỉ có thể dùng bên người chủ nghệ tốt nhất đầu bếp đến tiến hành so sánh. Cao Hoài Nhân cũng đồng ý gật đầu, tối thiểu kia đại đội bên trong nấu cơm không có nhà mình nhi tử lợi hại như vậy đao công. Ngươi nhìn kia sợi gừng so tuyến còn mạnh. Cao Lâm tự nhiên cũng nghe đến câu nói này, trên mặt nở một nụ cười. Hắn cầm lấy đựng đầy đậu làm kia bát, hướng phía ngoài cửa đi. Trông thấy Cao Hoài Nhân thì còn làm bộ kinh ngạc. Cha, không phải để ngươi nghỉ ngơi sao? Ngươi làm việc của ngươi. Cao Hoài Nhân hướng bên cạnh đường. Cao Lâm cười đi tới cửa, dùng bầu nước múc một muôi nước nóng tới vào trong chén, theo sau lại bể đi nước. Phụ mẫu tò mò thăm dò nhìn qua một màn này, không hiểu rõ Cao Lâm đến cùng tại làm cái gì. Lật ngược dùng nước nóng rót 3 lần về sau đối với mẫu thân nói: "Mẹ, đem phóng sinh Khương Bát đưa cho ta." Thương Hồng Anh chạy chậm đến đem bát mang tới, Cao Hoài Nhân thật sự là không nín được trong lòng tò mò hỏi: "Lâm tử, ngươi cái này làm chính là cái gì đồ ăn?" Cao Lâm đem sợi gừng trải tại đậu kia bên trên nóng cuối cùng nhất một lần nước, hắn cười đối phụ thân nói: "Đậu hũ sợi trần." "Đậu hũ sợi trần." Cặp vợ chồng già một mặt mơ mịt, cái tên này đối bọn hắn mà nói phi thường lạ lẫm. Nhìn thấy phụ mẫu kia vẻ mặt mê mang, Cao Lâm chi kỷ vì bọn họ giới thiệu: "Đây là Dương Thái địa khu đặc sắc quả vật, bình thường đều là ăn trà sớm thời điểm ăn." Cao Lâm sĩ quan cấp cao liệu tưới vào làm kia bên trên, lại dùng mấy cây hành kia tô điểm một chút, đạo thứ nhất đồ ăn đại công cáo thành. Vừa mới bỏng qua nước làm kia còn mang theo một tia tia nhiệt khí, gia vị mùi thơm bị kích phát, phiêu tán trên không trung. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân nghe hương vị, nước bọt bài tiết. Hôm nay nấu cơm tương đối chế, Cao Lâm biết phụ mẫu đây là thật đói bụng, công việc trên tay không khỏi nhanh thêm mấy phần. Đầu tiên là đem trước nấu đậu làm nước rửa qua, một lần nữa đốt nước. Lại đem đậu hũ lấy ra, cắt ngang vì hai, tu một bên, cắt miếng, nước sạch xung đao, bắt đầu cắt tỉa, đặt vào nước sạch trong chén dự bị. Rau xanh hái lá non, đoạn cân, cắt thành như dây nhỏ đồng dạng tơ mỏng. Nước thấu lại để đao xuống chạy đến cổng, tại nước sạch trong nồi đặt vào muối, bột ngọt, lại dùng nước tinh bột thêm bột vào canh. Lấy ra vừa mới cắt gọn đậu hũ, chậm rãi để vào trong nồi. Rau xanh kia đổ vào trong nồi, cầm xào xẻn nhẹ nhàng tại mặt nước nhào nặn đậu. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân thăm dò quan sát, nhìn thấy trong nồi hình thái thời điểm, lập tức trừng lớn hai mắt. Sao vậy? Đậu hũ nở hoa rồi. Thương Hồng Anh kinh ngạc nói. Trong nồi đậu hũ tại Cao Lâm phía dưới, như là một đóa nở rộ màu trắng số cúc, dần dần phiến lá rơi chậm chậm. Rau xanh kia cùng đậu hũ kia giao hòa xoay tròn, bộ dáng kia tựa như là hậu thế dùng trì hoãn máy ảnh quay chụp ra tới tinh không đồ, cực kỳ xinh đẹp. Cao Lâm cấp tốc đem đồ ăn thịnh nhập chén canh, đặt ở chủ phòng bàn nhỏ bên trên. Hai tay ở trên người xoa xoa, cười đối một mặt khiếp sợ phụ mẫu nói: "Giải quyết, món ăn này gọi cấu tứ đậu hũ, cha mẹ mong đếm thử đi." Chương 04, kiếm tiền đường đi chương 04, kiếm tiền đường đi. Cao Hoài Nhân cùng Thương Hồng Anh hai người nhìn qua đống giống bảo tháp đồng dạng đậu hũ sợi trần, lại nhìn như màu trắng tinh hà đồng dạng cấu tứ đậu hũ, vươn đi ra đũa lại chậm rãi thu hồi lại. Cao Lâm đem buổi sáng nấu cháo bưng tới, gặp phụ mẫu còn không có thúc đẩy, tò mò hỏi: "Cha mẹ, các ngươi thế nào không ăn a?" Thương Hồng Anh thở dài: "Ai, quá đẹp đều không nỡ động đũa." Nghe nói như thế, Cao Lâm cười cầm lấy đũa đem kia bảo tháp chia rẽ, bạn bên trên liêu chấp cho phụ mẫu trong chén đều kẹp một đũa. Đồ ăn làm được chính là ăn, nhìn lại nhìn không no. Bảo tháp đổ sụp, kia kỳ lạ cảm giác tội lỗi biến mất không thấy gì nữa, Thương Hồng Anh kẹp lên làm kia để vào trong miệng. Cổng vào một cái mắt, hoàn mỹ điều phối gia vị mùi thơm tại đầu lưỡi nở rộ. Mềm trượt tươi hương. Nàng chưa từng đọc sách, nghĩ không ra cái gì từ ngữ đi hình dung, cuối cùng tất cả cảm thán hội tụ thành một câu: "Sao mệt? Thơm thế, quá thơm." Gặp nhà mình nữ nhân như vậy tán thưởng, Cao Hoài Nhân cũng không kịp chờ đợi ăn một miếng, lập tức trước mắt hắn sáng lên. Cái này mềm nhu cảm giác cùng đặc biệt hợp lại mùi thơm là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm cảm giác. Cao Lâm nhìn xem ăn chính hương phụ mẫu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đầu bếp vinh dự chớ quá với đây, thực khách ăn hương chính là một loại đối đầu bếp kỹ nghệ khẳng định. Nhưng kỳ thật Cao Lâm cũng rõ ràng, thời đại này nông thôn nhân không nỡ làm gia vị, ngày thường cũng liền ăn bị mặn. Khó được nếm đến một lần loại này hợp lại hình mùi thơm. Kỳ thật đậu hũ sợi trần và cấu tứ đậu hũ còn có tiến giai bản cách làm, tỉ như làm kia bên trong bên trên con tôm nhỏ, mục nhị tia chờ. Cấu tứ đậu hũ dùng canh gà làm canh ngọn nguồn, hương vị càng thêm ngon. Chỉ là thụ nguyên liệu nấu ăn hạn chế, hôm nay cũng chỉ có thể làm ra thanh xuất bản. Cao Lâm lại cho hai người bới thêm một chén nữa cấu tứ đậu hũ. Thưởng qua đạo thứ nhất đồ ăn, hai người đối đạo này xinh đẹp canh đồ ăn càng thêm chờ mong. Bưng lên bắt nhấp một miếng, đậu hũ cùng rau xanh mùi thơm tại trong miệng quay lại. Đầu lưỡi nhẹ nhàng khẽ động, tia đậu hũ tia trong nháy mắt tan ra, thuận mặn hương nước canh cùng nhau tràn vào trong dạ dày. Từ ngực từ ngực. Cao Hoài Nhân cấp tốc đem cấu tứ đậu hũ uống sạch, theo sau vẫn chưa thỏa mãn mắt nhìn chén canh. Đột nhiên hắn dư quang liếc tới Cao Lâm kia tươi cười đắc ý, lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương. Uống xuống bát đũa, Cao Hoài Nhân ho nhẹ một tiếng. Đốt không xấu. Thương Hồng Anh cũng đem trong chén đậu hũ uống sạch, nhìn xem con của mình, không khỏi mũi chua chua, chậm rãi kéo Cao Lâm tay. Chịu không ít khổ đi. Đầu năm nay học tay nghề đều khổ. Vừa nghĩ tới con trai mình ăn như vậy nhiều khổ, nhưng chưa bao giờ có cùng trong nhà nói qua, nàng không khỏi có chút đau lòng, đồng thời cũng có nhìn thấy nhà mình nhi tử cuối cùng hiểu chuyện vui mừng cảm giác. Thương Hồng Anh câu nói này trong nháy mắt khơi gợi lên Cao Lâm hồi ức. 16 tuổi bởi vì gia đình biến cố chạy đến Hồ Châu một nhà tiệm cơm bếp sau công việc, đánh hà một năm sau bị đầu đôn sư phó chọn chúng bắt đầu học tập cắt phối, một đám chính là 7 năm. Buổi sáng 8 điểm đến cửa hàng, cắt nhỏ liệu, phối đồ ăn. Vẫn bận đến tối 10 điểm sau mới có thể nghỉ ngơi, cả ngày ngay cả cái mông đều không chiếm được ghế. Có đôi khi quá mệt mỏi, một không chú ý liền ngón tay giữa đầu chặt tổn thương. Nghiêm trọng nhất một lần, em chút đem ngón trỏ chặt rơi, đem lão bản dọa cho phát sợ, khẩn cấp đưa y sau bao bao buổi chiều tiếp tục đi làm lại. 7 năm sau, Cao Lâm cũng leo lên ngồi đầu đôn vị trí, may mắn đi theo tiệm cơm chủ bếp tham gia một trận chủ nghệ tiết mục làm quen Trịnh lao gia tử. Học chủ chính là đem chua xót khổ cay mọi thứ đều hướng trong bụng ướt, hơn 10 năm khổ luyện mới có thể bị kêu một tiếng đầu bếp, chỉ là sau đó những này cũng thay đổi, dự chế đồ ăn thời đại chỉ cần biết dùng lò vi ba cũng có thể bị kêu một tiếng đầu bếp. Được rồi, ăn cơm đâu trôi cái gì nước mắt. Cao Hoài Nhân nhìn xem Thương Hồng Anh nói, ăn cơm rơi nước mắt điểm xấu. Đúng đấy, mẹ, ta học xong tay nghề các ngươi hẳn là vui vẻ, khóc cái gì? Hảo hảo, không khóc không khóc. Thương Hồng Anh xoa xoa khỏe mắt lộ ra tiếu dung. Cao Hoài Nhân đem chủ đề kéo về, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn hỏi: "Ngươi dự định đi trong thành bán cái này?" Cao Lâm lắc đầu, hôm nay cái này hai món ăn chỉ là triển lộ một chính xuống dưới công phu thôi. Trong lòng của hắn đã có dự định, chuẩn bị đi trước trong thành bán điểm tâm. Đầu năm nay, ăn cơm cửa hàng là một loại xa xỉ, nhưng điểm tâm không giống, nhiều người có thể tiêu phí nổi. "Bán điểm tâm?" Cao Lâm thành thật trả lời. "Điểm tâm? Bán bánh bao sao?" Cao Hoài Nhân hỏi. Tại hắn trong ấn tượng điểm tâm đơn giản bánh bao, mì sợi, sữa đậu nành bánh quẩy mấy dạng này. Bất quá đối với Cao Lâm mà nói, những vật này đều quá thường gặp, mà lại bạch án sống hắn cũng không phải là quá am hiểu. Trước tiên nghĩ tới là Diêm Độc địa khu đặc sắc mỹ thực, trứng gà bánh. Cái này nhận thầu Diêm Độc địa khu 80, 90 sau hồi ức bữa sáng, hậu thế càng là biến thành Diêm Độc danh thiết một trong. Mà trứng gà bánh là tại thập niên 80 hậu kỳ mới bắt đầu tại nội thành đầu đường xuất hiện. Lúc ấy mọi người xếp hàng mua xăm trứng gà bánh nóng này chẳng cảnh còn trải qua TV. Không phải, sư phụ dạy cho ta đồng dạng tiểu mới sớm một chút, ăn ngon vô cùng. Cao Lâm lại kéo ra tấm mục. Thương Hồng Anh ở một bên cảm thán, Lâm Tử A, sư phụ ngươi đối ngươi không xấu, ngươi đây là gặp được quý nhân a. Muốn hay không mua chút đồ vật cảm tạ người ta? Cao Hoài Nhân cũng đồng ý, hậu thiên đi chợ ngươi đi mua hai con gà mái cho ngươi sư phụ đưa đi. Sư phụ ta đi vào gì, bây giờ tại Bắc Kinh tiệm cơm công việc đâu? Cao Lâm nhấp một hớp cháo nói. Điểm này hắn không có nói láo, Trịnh lao ra từ 71 năm ngay tại Bắc Kinh tiệm cơm công tác. Nghe xong lời này, Cao Hoài Nhân cùng Thương Hồng Anh rõ ràng sững sờ. Vào gì? Bắc Kinh tiệm cơm? Ngoan ngoãn cái này cỡ nào lớn bản sự mới có thể đi công việc kia a? Nhà mình nhi tử đến cùng vận khí tốt bao nhiêu, thế mà có thể bái đến dạng này sư phụ. Cao Lâm cấp tốc đem cháo uống sạch, nhảy qua mình sư phụ chủ đề, "Cha, vậy cái này tiền ta trước hết dùng đến, chờ ta kiếm được tiền liền trả lại ngươi." Cao Hoài Nhân giữ im lặng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tiền này vốn là tổn lấy cho Cao Lâm cưới bà nương dùng, cho sớm muộn cho đều như thế. Thương Hồng Anh vốn định dặn dò nhi tử tiết kiệm một chút hoa, ngoài phòng lại chuyển đến một đường tiếng la. "Tiểu Lâm tử." Phạm Nhị kia đen khỉ giống như thấp bé thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy Cao Lâm phụ mẫu hắn cười chào hỏi. "Tam gia gia, Tam nãi nãi." "Tiểu nhị tử nha, đến qua đâu?" Thương Hồng Anh khách khí hỏi. "Đến qua nha." Phạm Nhị nói ánh mắt lại rơi vào Cao Lâm trước mặt trên bàn cơm. Thấy được kia hai món ăn, người thấy mùi thơm, hầu kết nhấp đồ, tuy nói vừa mới ăn cơm xong, nhưng nghe thấy tới mùi thơm này tham ăn lại bị câu đi lên. Cao Lâm đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đến, "Cha mẹ, ta ra ngoài mua đồ, rủ các ngươi buổi chiều mang cho Tam gia." Nói xong liền lôi kéo Phạm Nhị rời đi. Thương Hồng Anh nhìn xem Cao Lâm rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy vui vẻ. "Lâm tử hiểu chuyện." Cao Hoài Nhân lại lặng lẽ kẹp một đũa làm kia vừa ăn bên cạnh đáp, "Ừm, trưởng thành." Ăn xong hắn vừa chuẩn bị động đũa, lại bị Thương Hồng Anh ngăn lại. "Chớ ăn, chưa chút ban đêm cho giếng tử cặp vợ chồng. Phụ mẫu chính là như vậy, đồ tốt đều phải để lại cho mình hài tử, dù là mình bị đói." "Tiểu Lâm tử nhà ngươi ăn cái gì a, thơm thế?" Phạm Nhị chống đỡ xào hỏi. "Muốn ăn a?" Tiếng la nhị ra nghe một chút. "Trên lăn." Thuyền cao cắm vào đáy sông, thuyền gỗ phá vỡ mặt nước hướng phía cung tiêu xã phương hướng tiến lên. Mười mấy phút sau, Phạm Nhị đem thuyền dừng sắt ở bến tàu, hai người nhảy lên bờ. Trong thôn cung tiêu xã quy mô cũng không lớn, chính đối đại môn ba cái lục sắt trong quầy đặt vào nhiều loại tiểu vật kiện. Kem bảo vệ da, dây thun, riêng ít hôm nữa dùng bách hóa sản phẩm. Bên tay phải quầy hàng bán gạo mặt tạp hóa, bên tay trái thì là bảy biện các loại vải hoa cùng sợi tổng hợp bít tất. Phía sau container bảy biện lữ rượu cùng chính rộng cùng nước ngọt. Container phía trên đoan chính treo vĩ nhân trần dùng, một bên còn biết mua bán công bằng bốn chữ lớn. Tủ viên nhóm cũng đều vừa mới ăn cơm xong, chính tập hợp một chỗ nói chuyện tiếm. Mà chủ đề trung tâm vẫn như cũ là vây quanh Cao Lâm nhảy sông sự kiện, dù sao nông thôn bên trong thiếu khuyết giải trí, nhà khác chuyện liền thành giải trí chủ đề. Nhìn tới Cao Lâm cùng Phạm Nhị tiến đến, mấy người không nói thêm gì nữa, nhao nhao đứng dậy. Mấy người kia Cao Lâm cũng đều nhận biết, đều là trong thôn, nhiều ít có quan hệ thân thích. Một vị mặc ca dô áo sơ mi phụ nữ mở miệng nói ra, "À, Tiểu Lâm tử đi bác gái, cho ta cầm 20 cân bột mì, một bình ngọt tương, đen hạt vừng cái cân 2 cân, giấy dầu 4 bao." Vừa mới trên thuyền Cao Lâm liền tính toán tốt cần tài liệu. "Trong nhà đến thân thích a?" Bác gái cười hỏi, thủ viên nhóm rất mau đem Cao Lâm muốn đổ vật chuẩn bị kỹ càng. Lốt buốt, bàn tính tiếng vang lên. Tổng cộng 8 khối 7 lại thêm 20 cân lương phiếu. Phạm Nhị chủ động tiến lên giúp quân vận đồ vật, Cao Lâm bỏ tiền tính tiền, còn mua 2 bình quýt vị chính rộng cùng nước ngọt. "Nhớ kỹ đem cái bình lui về đến a, một cái 5 phân tiền đâu." Rời đi cung tiêu xã thì bác gái còn nhắc nhở một câu. "Chương 05, thu trứng gà chương 05, thu trứng gà." Phạm Nhị đem túi trang bột mì ném lên thuyền gỗ, theo sau quay đầu hỏi. "Tiểu Lâm tử ngươi muốn đi Thượng Hải rồi?" Cao Lâm thì ực một hớp nước ngọt, miệng bên trong ngọt ngào. "Ngươi nghe ai nói? Vậy ngươi mua như vậy nhiều lương thực làm gì?" "Kiếm tiền." Hai chữ này nhảy lên ra, Phạm Nhị lập tức giật nảy mình, vội vàng quan sát bốn phía xác định không người sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Cao Lâm nhãn thần đều thay đổi. "Ngươi muốn bán lương thực? Đây chính là đầu cơ trục lợi a." Hắn mặc dù không có niệm qua mấy năm sách, nhưng là hai năm trước hắn thường xuyên cùng Cao Lâm đi trong thôn chơi có thấy người bên đường bị bắt. "Nói mỏ, ta là bán điểm tâm, cũng không phải buôn đi bán lại." Cao Lâm giải thích nói. "A, bán điểm tâm? Ngươi biết làm cơm?" Cao Lâm lừa gạt phụ mẫu lại không lừa được Phạm Nhị. Hai năm này đi trong thôn đều là Phạm Nhị bồi tiếp cùng đi. Hắn tại trong thôn làm cái gì chuyện Phạm Nhị nhất thanh nhị sở? Cao Lâm thần bí hề hề xích lại gần Phạm Nhị bên người nói. "Đó là cái bí mật, ngươi cũng đừng nói cho những người khác. hôm trước ta không phải rơi xuống nước nhà, bị kéo lên sau ta liền trong giấc mộng, trong mộng có cái lao thần tiền cho ta một bản thức đơn, kết quả ta vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình sẽ làm thức ăn. Nhìn thấy buổi trưa hôm nay đồ ăn không? Chính là ta làm. Phạm Nhị trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Cao Lâm. Thật, chỉ nghe Cao Lâm nói chắc như đinh đóng cột nói, so chân châu thật đúng là. Phạm Nhị một mặt kích động, ngươi còn có thể nhìn thấy kia lão thần tiên sao? Có thể dạy dỗ ta sao? Cao Lâm tiếc nuối lắc đầu, ta hôm nay xuống sông chính là vì gặp lại một mặt, đáng tiếc không thấy. A, ai? Phạm Nhị thở dài, không nghĩ thêm lão thần tiên sự tình, ánh mắt toàn bộ rơi vào Cao Lâm trên tay kia bình nước ngọt bên trên. Muốn uống a, gọi tiếng Nhị gia nghe một chút. Nhị gia? Không chút do dự, Phạm Nhị thốt ra. Cao Lâm cười ha ha một tiếng, đem nước ngọt chuyển tới. Phạm Nhị so Cao Lâm nhỏ 2 tuổi, hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Khi còn bé Phạm Nhị luôn luôn kêu Nhị gia, Nhị gia. Mười mấy tuổi sau có xấu hổ cảm giác, bắt đầu học các đại nhân bắt đầu gọi Tiểu Lâm tử. Tên ngốc này chính là không có cái gì tính tình, trước đó cùng Cao Lâm lêu lổng, bị trong nhà đánh, quay đầu liền cười hì hì. Sở dĩ kéo lên Phạm Nhị cùng một chỗ hỗ trợ. Thứ nhất là tên ngốc này biết chống thuyền, đi tới đi lui trong thành thuận tiện, bận rộn còn có thể phụ một tay. Thứ hai chính là mang theo tên ngốc này dạy chút món tiền nhỏ, cải thiện sinh hoạt điều kiện. Cao Lâm đối người bên cạnh cảm tình là phức tạp, quen thuộc vừa xa lạ, nhưng Cao Lâm tính tình liền là ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Phạm Nhị một hơi đem nước ngọt uống sạch, liếm môi một cái. So đường phèn còn ngọt. Được rồi, hôm nay còn có rất nhiều việc muốn làm đâu. Cao Lâm vô Phạm Nhị bả vai nói. Phạm Nhị uống nước ngọt tựa như là máy móc rót đầy dầu, toàn thân tràn đầy kình, nhảy lên thuyền dùng chút cao đẩy, thuyền gỗ rời đi bến tàu. Tiểu Lâm tử, chúng ta đi đâu? Sương hô lại thay đổi trở về, Cao Lâm cũng không thèm để ý. Đi hai đội lý người nói pha tiếng kia. Giang tỉnh người sương hô người phương Bắc vì người nói pha tiếng, phương Nam vì mọi dợ. Giang Nam có nhiều chỗ người cũng sương Diêm Độc địa khu người vì người nói pha tiếng. Lý người nói pha tiếng là Sơn Đông Tế Nam Trương Câu người, trước kia chạy nạn thời điểm đến nơi này. Sau đó ngay tại trong làng định cư, đánh cho một tay thép tốt, trong thôn không ít người nhà nông cụ đều là xuất từ tay hắn. Mà Cao Lâm mục đích của chuyến này chính là mua một cái chảo, chính là bảy bánh rán dùng cái chủng loại kia hình tròn đĩa sắt. Một lát về sau, Cao Lâm đi tới Lý người nói pha tiếng nhà, hoa 5 khối tiền mua một khối đường kính 40cm chảo. Lại trở lại trên thuyền lúc, Phạm Nhị nhìn xem trên thuyền gỗ đồ vật chép miệng một cái. Ai ra, cái này hoa 14 khối. Mười mấy khối ở trong mắt Phạm Nhị đã là một cái ghê gớm con số. Phải biết một nhà ba người trong đất bận rộn một năm cũng liền khó khăn lắm tích chữ cái hơn 100 khối tiền. Cao Lâm chỉ trong chốc lát liền tiêu xài 1/10. Lúc này mới cái nào đến đâu, hiện tại giúp ta hô thu trứng gà. A, ngươi muốn trứng gà đi nhà ta cầm là được rồi, thu làm cái gì? Ta muốn nhiều, ngươi hô chính là. Ngày mai còn có nước ngọt uống. Nghe xong ngày mai còn có nước ngọt, Phạm Nhị lập tức tinh thần tỉnh táo, giật ra cuống họng liền hô. Thu trứng gà đi, thu trứng gà đi. Ai ai ai, ngừng, kêu quá gấp, điệu muốn chậm một chút dựa theo thu tóc loại kia tiết tấu đến hô. Cao Lâm nhắc nhở. Phạm Nhị gật đầu, háng giọng một cái. Thu trứng gà đi, trong làng từng nhà đều sẽ nuôi mấy con gà, nguyên bản Cao Lâm nhà cũng có, nhưng năm ngoái đại ca kết hôn thiếu tiền liền đem gà đều bán. Cái giờ này các thôn dân còn không có bắt đầu làm việc, nghe được Phạm Nhị gào to âm thanh không ít người đều đi đến bến tàu bên cạnh nhìn một cái, xem xét là đèn con khỉ Phạm Nhị cùng bệnh tương tư Cao Lâm hai cái ra hỏa, có người cười lấy hỏi. Tiêu Kín Nhi, kỳ quái đâu, hai người các ngươi hôm nay không đi trong thôn à nha? Không đi. Cao Lâm đáp. Tiểu Lâm tử nhà ta có trứng gà, có thu hay không? Một vị hán tử chạy đến bến tàu vừa kêu nói. Tới. Cao Lâm để Phạm Nhị dừng lại thuyền. Dựa theo mỗi cân 7 mao 2 giá cả thu mua một cân trứng gà, đối phương còn chi kỷ cho mượn cái rổ. Không sai, chúng ta Cao đặc biệt chủ đi ra ngoài lại quên mang rổ. Hắn thật không có đi ra ngoài mang rổ thói quen. Mấy tiếng sau, đại đa số thôn dân đều đến đồng ruộng bên trong bắt đầu bận rộn. Phạm Nhị cũng học cầm, thuyền tốc độ cũng chậm. Hắn ghé vào thuyền bên cạnh uống hai ngụm nước sông lúc này mới dễ chịu một chút. Tiểu Lâm tử, chúng ta còn muốn thu sao? Cái này đều 10 cân trứng gà. Một cân không sai biệt lắm 8 đến 10 cái trứng, trên bong thuyền đều nhanh không buông được. Những này trứng gà đủ Phạm Nhị nhà ăn một năm. Cao Lâm điểm một cái số lượng, nghĩ thầm hẳn là không sai biệt lắm, liền nói với Phạm Nhị. Không sai biệt lắm, chúng ta trở về. Nhưng lại tại Cao Lâm nói xong câu đó lúc, đột nhiên trông thấy phía trước bến tàu có một thân ảnh đang đứng tại bến tàu, hai cây bím đung đưa. Vẫn là giữa chưa thấy bộ kia màu trắng nát áo sơ mi hoa, màu lam nhạt quần, đi chân đất đứng tại bờ sông. A, Tiểu Câm Điếc. Phạm Nhị cũng chú ý tới bóng người phía trước. Tiểu Câm Điếc nhìn chằm chằm Cao Lâm cùng Phạm Nhị nhìn, biểu hiện phi thường nhăn nhó. Nàng há hốc mồm, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cao Lâm trong lòng hơi động, ngang nhiên xung qua. Thuyền tới gần bến tàu, Tiểu Câm Điếc có chút sợ hai hướng lùi lại nửa bước, khẩn trương nhìn xem Cao Lâm. Ngươi muốn bán trứng gà? Cao Lâm ngữ khí dịu dàng mà hỏi. Hắn cũng là lần thứ nhất chính diện dò xét vị này xinh đẹp cô nương. Cái đầu 1m6, dáng người đơn bạc, một đôi ngập nước mắt to, có chút e ngại cùng Cao Lâm đối mặt. Miệng nho nhỏ 10 phần hồng nhuận, lỗ tai sớm đã trở nên đỏ bừng. Phạm Nhị trừng to mắt nhìn chằm chằm Cao Lâm, tốt giá hỏa Tiểu Lâm từ thời điểm nào nói chuyện như thế dịu dàng. Đây là coi trọng Tiểu Câm Điếc rồi, chắc không được không đi Thượng Hải. Hắn hiểu rất rõ Cao Lâm, ánh mắt này chính là lúc trước nhìn Lý Thanh Niên tri thức ánh mắt. Tiểu Câm Điếc nghe được Cao Lâm, mí môi gật gật đầu. Theo sau chỉ phương hướng của nhà mình. Đi, mang ta đi. Tiểu Câm Điếc túi đầu chạy ở phía trước mang theo Cao Lâm hướng phía nhà phương hướng tiến đến, rất nhanh hai người tới một tòa thấp bé nhà tranh trước, từ phía trên biến thành màu đen cỏ tranh liền có thể nhìn ra, phòng này nhiều năm rồi. Ngay cả một cái hoàn hảo giấy cửa sổ cũng không có, then cài cửa cửa gỗ rách ra cái lỗ hổng lớn. Mà lại phòng đều so nhà khác nhỏ, là hai gian phòng. Tầm thường nhân ra đều là ba gian phòng, đồ vật phòng thêm một cái nhà chính. Tiểu Câm biết bước nhanh chạy đến phòng phía tây, nơi đó dùng hàng rào vòng một cái giản dị chuồng gà, nàng thuần thục từ ổ gà bên trong móc ra mấy cái trứng, thận trọng đi tới. Giống như là biểu hiện ra Dạ Minh Châu, đưa tới Cao Lâm trước mặt, tổng cộng liền 4 trái trứng. Cao Lâm tiếp nhận trứng gà, trong tay ước lượng 2 lần, móc ra tiền tính tiền. Tính ngươi nửa cân. Sau này nhà ngươi có trứng gà đều bán cho ta. Tiểu Câm nhếch mím môi gật gật đầu. Cao Lâm cầm trứng gà rời đi. Buổi sáng ngày mai muốn đi trong thành bảy quầy bán hàng, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Trước khi đi hắn lại liếc mắt nhìn kia hở cửa sổ. Đông phòng bên trong nằm một vị thon gầy phụ nhân, nàng thân sắc thống khổ, phần bụng cổ trướng. Từ ngũ quan bên trên không khó coi ra đây là Tiểu Câm nhếch mẫu thân, Phạm Nhị trong miệng Lý quả phụ. Hiển nhiên nàng bị bệnh, mà lại bệnh còn không nhẹ. Cao Lâm thở dài một tiếng về tới trên thuyền. Về nhà. Thu được chỉ lệnh, Phạm Nhị gào to một tiếng, giơ lên thuyền cao, thôi động thuyền. Nước hồ phản chiếu lấy màu vỏ quýt dáng chiều, đồng ruộng là lao động đám nông dân, bọn hắn đứng dậy nhìn qua trên thuyền gỗ nói đùa hai vị thanh niên, chậm rãi lộ ra thiếu dung, giờ khắc này bọn hắn phảng phất thấy được thở thiếu thời chính mình. Chương 06, trứng gà bánh chương 06, trứng gà bánh. Tiểu Câm liếc nhìn qua Cao Lâm đi xa bóng lưng, nàng siết chặt tiền trong tay. Đột nhiên nàng nghe được trong phòng truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ, vội vàng chạy vào phòng. Từ trong túi lật ra một khối phát vàng vụn băng đường phóng tới trong miệng mẫu thân. Nàng xoa mẫu thân cổ trứng bụng, miệng nhẹ nhàng mở ra. "Mẹ, ăn đường liền hết đau." Nàng cũng không phải là câm điếc, chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân sợ hãi cùng người xa lạ câu thông. Dân gia người trong thôn đều cho là nàng là người câm. Lý quả phụ miễn cưỡng hé miệng cắn nát đường phèn, không biết là bởi vì đau đớn vẫn là liên lụy nữ nhi sinh ra ấy nấy, nước mắt không cầm được lưu. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu câm trên mặt. Nhỏ câm ba thác ở tay của mẫu thân, gương mặt tại mẫu thân lòng bàn tay vuốt ve. "Mẹ, ta đem trứng gà bán, ta có tiền, ta đi cấp ngươi mua gạo ăn." Thuyền gỗ dừng sắt ở Cao Lâm nhà bến tàu một bên, hai người chính đem trên thuyền đồ vật hướng trong phòng chuyển. Chú trong phòng rất nhanh quả lắc tràn đầy. Cao Lâm hài lòng nhìn xem chiến lợi phẩm nguyên vật liệu đều gom góp, tiếp xuống làm tốt ngày mai ra quẩy chuẩn bị là được rồi. Trong lòng hắn tính toán một chút tiếp xuống nhiệm vụ, đầu tiên muốn đem 4 bao giấy dầu toàn bộ cắt tốt. Cung tiêu xa bán là 40-40 mỡ lợn giấy, quả trứng gà bánh không dùng đến như vậy lớn. Hồ Gián muốn sớm đánh tốt, tỉnh sáng mai gấp gáp bận điều hoàng. Đi đường thủy đi trong thành cần 3 giờ rưỡi, Cao Lâm muốn bảo đảm 7 giờ đồng hồ trước đó đến trong thành, không phải đã vượt qua điểm tâm điểm rồi. Mà trọng yếu nhất chính là muốn đem tương liệu nấu xong, đây chính là trứng gà bánh linh hồn, có ăn ngon hay không tất cả đều tại tương liệu khẩu vị bên trên. Cao Lâm trước đem giấy dầu cắt thành 5cm rộng dài 20cm kích thước, theo sau ném cho Phạm Nhị để hắn hỗ trợ cắt. Hắn thì chạy đến sau phòng tìm tới một cái khối gỗ nhỏ, đi đến trong phòng cầm liêm đao nạo bắt đầu. Phạm Nhị trong tay bận điều hồ, tham dò nhìn một chút tò mò hỏi, "Tiểu Lâm tử ngươi lại làm trên lệch cái gì?" "Gọi cái phá tử." Chỉ chốc lát Cao Lâm liền hoàn thành, Phạm Nhị nhìn lên vật kia bộ dáng cười nói, "Cái này không phải liền là trong chóng che sao?" "Đúng rồi, gọi cho vãn bối chơi." Nói Cao Lâm đem trong chóng che hướng Phạm Nhị trong ngực ném một cái. Phạm Nhị nghe được Cao Lâm đây là tại trêu đùa hắn, đem trong chóng tre ném lên mặt đất. Cao Lâm cười nhặt lên trong chóng tre dùng nước rửa tẩy, theo sau nhỏ mấy giọt dầu thoa khắp mặt ngoài để ở một bên âm làm. Hắn cầm lấy nung nồi, đi tới cửa sinh lò. Hắn đem vừa mua nguyên một bình ngọt tương toàn bộ đổ vào trong nồi theo sau gia nhập đường phèn, xì dầu, bột ngọt tiến hành điều hòa, dùng đũa dính điểm tương liệu nếm thử một miếng, bảo đảm hương vị không có vấn đề sau đổ vào trong chén, cầm một cái đĩa đều chụp tại bát bên trên phòng ngừa con muỗi ô nhiễm. Phạm Nhị nhìn qua kia bày ở táo trên đài bát, bụng bất tranh khí lộc cộc kêu lên. Hắn giữa trưa liền ăn một bát cháo cùng dưa muối, bận rộn đến trưa đã sớm đói bụng. Hắn đem cuối cùng nhất một tấm giấy dầu cắt tốt, phủi mông một cái đứng dậy. "Tiểu Lâm tử, ta về nhà trước ăn cơm. Đừng có gấp đi, còn có sống muốn làm, ngươi hôm nay ngay tại cái này ăn cơm chiều." Nghe xong lời này, Phạm Nhị cười hì hì lần nữa ngồi xuống. "Nhị gia ngươi quá khách khí." Cao Lâm cười xuất ra mấy quả trứng gà đưa cho Phạm Nhị, cầm đi bờ sông tắm một cái. "A, trứng gà còn muốn tẩy a?" Phạm Nhị có chút nghi hoặc nhìn Cao Lâm, "Nhà ai ăn trứng gà còn muốn tẩy vỏ trứng a? Nói nhảm cái gì, có muốn hay không ăn cơm tối?" Phạm Nhị nghe xong đội vàng đứng dậy chạy tới bến tàu tẩy trứng gà. Những này thu hồi lại trứng gà bên trên không ít đều kể cận tức gà, bề ngoài thực sự quá kém, mà lại nếu là đợi chút nữa làm trứng gà bánh thời điểm phân rơi vào liền phiền toái. Phạm Nhị tẩy trứng gà này lại công phu, Cao Lâm bắt đầu điều chế hồ rán, bột mì nhập nồi ra nhập nước sạch bắt đầu quấy. Rất nhanh tràn đầy một nồi hồ rán liền quấy tốt, Phạm Nhị cũng cầm trứng gà trở về. "Ban đêm ăn cái gì?" "Hầm trứng gà sao?" Cao Lâm không có trả lời, đem chảo đặt ở lò than tử bên trên chờ đợi lấy thiết diện nhiệt độ lên cao, múc điểm nước sạch rội tại chảo mặt ngoài. Xoẹt xẹt, xương trắng bốc lên. Cao Lâm xoa tẩy chảo mặt ngoài, liên tục tẩy nhiều lần sau múc ra mặt rán đổ vào chảo bên trên, dùng trong chóng tre đẩy hồ rán vẽ một vòng tròn, một tấm thật mỏng bánh mì liền thành hình. Một tay tiếp đến một quả trứng gà tại chảo bên cạnh vừa gõ, trứng dịch rơi vào bánh mì trung tâm, trong chóng tre vạch phá lòng đỏ trứng đều bôi lên tại bánh mì bên trên. Chờ đợi mấy giây, trứng dịch bị nóng về sau. Cao Lâm dùng trong chóng tre gốc rễ que gỗ dọc theo bánh biên giới vẽ một vòng, theo sau hướng bánh phía dưới cắm xuống, đem toàn bộ bánh mì trở mình. "Đi đem vừa mới chịu tương đưa cho ta, còn có dầu gừng." Cao Lâm đối một bên nhìn mê mẩn Phạm Nhị nói. "Được rồi." Phạm Nhị chạy vội vào nhà, bưng tương bắt cùng dầu vừng bình ra. Cao Lâm dùng trong trong che chọn lấy một điểm tương liệu bôi ở bánh trên mặt, lại nhỏ lên mấy giọt dầu gừng. Về sau giống nắp chăn, đem bánh mặt xếp xong thịnh nhập trong chén. Kỳ thật bản đầy đủ hẳn là giải lên rau thơm mặn, hành thái cùng đen hạt gừng. Hậu thế liền sẽ căn cứ nhu cầu của khách hàng gia nhập giam đông, lạp xưởng, lạt điều, trà đông các loại đến phong phú khẩu vị. Phạm Nhị nhìn xem trong mâm vàng nóng ánh trứng bánh, càng không ngừng nuốt nước bọt. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cái này bánh thật xinh đẹp a. Thất thần làm cái gì, cầm đi ăn a. Cao Lâm nhắc nhở. Tạ ơn nhị gia. Phạm Nhị cười tủm tỉm tiếp nhận đĩa, cũng lười cầm đũa, không kịp chờ đợi dùng tay nắm lấy trứng bánh liền dồn vào trong miệng. Cầm vào trong mấy mắt, Phạm Nhị mở to hai mắt nhìn. Không phải hương chính là bị nóng, hắn hé miệng cắp xích hấp khí. Quỷ chết đói đầu thai a. Cao Lâm cười mắng, hắn dùng nước sạch lần nữa xoát một lần chảo, một lần nữa rót hồ rán. Tính toán thời gian phụ mẫu cũng nhanh tan tầm, đại ca đại tẩu ban đêm cũng muốn trở về ăn cơm, hắn chuẩn bị lại làm mấy quả trứng gà bánh làm cơm tối. Phạm Nhị liền đứng ở một bên cùng trứng gà bánh chiến đấu, ăn nước mắt đều nhanh chảy xuống. Hương, thật sự là quá thơm. Cảm giác mềm nu, trứng gà cùng dầu vừng mùi thơm dung hợp lại cùng nhau tràn ngập qua miệng, ngay sau đó chính là kia đặc chế tương liệu hương vị hỗn hợp trong đó. Ngọt mặn hương, mấy loại hương vị đan vào một chỗ, không ngừng kích thích hắn vị giác. Hắn vậy mà cảm thụ một loại không hiểu vui vẻ cảm giác, thậm chí còn có một phần cảm động. Nếu như mỗi ngày có thể ăn cái này, hắn chết cũng nguyện ý. Người ăn vào thức ăn ngon thời điểm là thật biết bài tiết nhiều ba án, sinh ra một loại không hiểu vui sướng. Không tin ngươi xem một chút Hàn Quốc bá tổng kia phản ứng cùng hút đồng dạng. Cao Lâm chính làm lấy cái thứ hai bánh, nghe được sau phòng truyền đến tiếng nói chuyện. Liên thế như thế nói xong, Tú Sảo ngươi giúp đỡ chút. Thương Hồng Anh thanh âm trước hết nhất truyền đến. Ngươi liền yên tâm trăm phần, Tiểu Lâm tự chuyện giao cho ta là được. A, trong nhà người nấu cơm a, thơm thế. Một đạo khác phụ nữ thanh âm truyền đến. Khi nhỏ nhà tới, ta nhìn tới nhìn hắn làm trên lệnh cái gì đâu. Thương Hồng Anh thanh âm vừa dứt, Cao Lâm liền nghe được sau phòng tiếng bước chân tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh Thương Hồng Anh thân ảnh từ phòng phía đông xuất hiện, một bên còn đi theo buổi sáng xem náo nhiệt một thôn phụ Cao Tú Sảo, cũng chính là Cao Lâm đại cô. Cao Hoài Nhân chân trần cầm nông cụ đi tại phía sau nhất. Cao Tú Sảo nhìn thấy Cao Lâm ngồi xổm ở đường đi trước bận rộn, một bên là lang thôn hổ yết Phạm Nhị tò mò hỏi: "Tiểu Lâm tử sẽ còn nấu cơm đâu a?" "Ừ đâu, hắn cũng không cùng người trong nhà nói, năm ngoái tử chạy đến trong thôn đi theo một cái sư phụ học được nấu cơm tay nghề. Vốn còn muốn cảm tạ sư phụ hắn đâu, kết quả người ta chạy tới bờ di khách sạn lớn bên trong nấu cơm." Thương Hồng Anh trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang. Cao Tú Sảo sắc mặt cứng đờ, theo sau lại kéo ra tiểu dung. Ngoan ngoãn long địa động, Tiểu Lâm tử thật có phúc khí. Trong nội tâm nàng có chút chua chua, nhưng cái này không thể biểu hiện tại bên ngoài. Thương Hồng Anh cười khoát khoát tay, nhưng là vẻ vui thích khó tả với biểu. Cao Hoài Nhân không rên một tiếng, cầm nông cụ hướng phía chuồng heo đi đến, nhưng trên mặt cũng là nhiều hơn vẻ tươi cười. Tú Sảo ngươi ngay tại cái này ăn cơm chiều đi. Thương Hồng Anh đưa ra mời. Cao Tú Sảo liên tục khoát tay, được rồi, nhà ta đi còn muốn đốt cho khỉ nhỏ bọn hắn ăn đâu. Ngươi hưởng phúc đi, nhi tử nấu cơm cho ngươi ăn a, dứt lời nàng bước nhanh rời đi. Thương Hồng Anh hô, Tú Sảo, chuyện ta nói ngươi lên để bụng a. Hiểu rồi. Cao Lâm lúc này đã làm tốt hai cái bánh, Phạm Nhị cũng giải quyết triệt để ở trong tay trứng bánh, hắn vội vàng kêu gọi. Tam gia gia, ta mãi mãi mau tới ăn bánh, nhị gia tay nghề thần. Hắn hiện tại càng phát ra tin tưởng Cao Lâm gặp lao thần tiên, không phải thế nào sẽ làm như thế ăn mà bánh. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân tẩy xong tay đi đến chủ cửa phòng miệng, lần đầu tiên liền nhìn thấy trong phòng trứng gà. Thương Hồng Anh lập tức kêu lên sợ hãi. Sao được vậy? Ngươi mua như thế nhiều trứng gà làm cái gì? Mẹ, đừng hỏi, ngươi ăn là được rồi. Cao Lâm vội vàng đem trứng bánh đưa cho Thương Hồng Anh, không phải đợi chút nữa còn muốn bị cỡ trách dừng lại. Thương Hồng Anh đã sớm ngửi thấy mùi thơm này, vừa làm xong sống bụng chính đói vừa mới nghĩ nói lúc này đã bị thèm trứng ăn. Nàng thận trọng cầm lấy trứng bánh cắn một cái, lập tức biểu lộ trở nên vô cùng kinh ngạc, tuy nói giữa trưa đã hưởng qua con trai mình tay nghề, nhưng cái này trứng bánh mùi thơm muốn viễn siêu kia hai món ăn. Nàng nhìn về phía Cao Hoài Nhân, phát hiện nhà mình nam nhân cũng là một mặt ngạc nhiên, liên tục gặm mấy miệng. Thừa dịp phụ mẫu ăn bánh công phu, hắn lại làm ra ba cái bánh, hai cái là lưu cho đại ca đại tẩu, một cái khác chính là hắn khẩu phần lương thực. Làm xong trong tay sống, hắn không nói hai lời đem lô miệng chắn, chạy vào chủ phòng đem mấy rổ trứng gà toàn bộ lấy ra, dắt lấy Phạm Nhị hướng phía bờ sông đi đến. Cha mẹ, đợi chút nữa các ngươi thu thập một chút. Kia hai cái trứng bánh các ngươi che đậy bắt đầu lưu cho ca ca tẩu tử, ta gấp đi trước. Sau đó công việc chính là đem mua về trứng gà cho tẩy sạch sẽ. Cao Tú Sảo về đến nhà, phát hiện nhà mình nam nhân chính ngồi xổm ở bến tàu bên cạnh quất lấy hạt ư. Mà ba con trai thì ngồi chồm hổm ở chủ cửa phòng miệng, lò đều không có sinh. Nhìn thấy Cao Tú Sảo trở về, ba con trai chạy tới. Mẹ, ta đói, nhanh nấu cơm cho ta ăn. Cao Tú Sảo nhìn một chút niên kỷ cùng Cao Lâm tương tự ba con trai, trong lòng lập tức dâng lên một trận vô danh lửa, nhất là nghĩ lại tới Thương Hồng Anh kia khoe khoang sắc mặt lúc, lập tức nổi trận lôi đình. Ăn ăn ăn, liền hiểu được ăn. Suốt ngày cái dám cũng sẽ không một cái. Tiểu Lâm tử sẽ còn cho nương lão tử nấu cơm ăn. Ngươi nhìn sang các ngươi, ta nếu là không trở về sợ đều chết đói ở nhà. Ngày mai ta cho các ngươi một người làm một cái bánh nướng beo lên cổ, đói thì ăn một ngụm. Ba con trai rụt cổ một cái, bọn hắn không biết hôm nay chỗ nào chọc tới nhà mình lao nương, thế nào vừa về đến liền như thế đại hỏa khí. Cái niên đại này phần lớn người đều là chất phác, nhưng theo kinh tế dần dần mở ra, trên lệch càng kéo càng lớn. Lòng người đang từ từ cải biến, ghen ghét ở trong lòng sinh sôi. Chương 07, vào thành bày quẩy bán hàng chương 07, vào thành bày quẩy bán hàng ban đêm, Phạm Nhị chống thuyền về nhà. Cao Lâm làm xong trong tay chuyện sớm đi vào phòng nằm ngủ. Nhưng nông thôn con muỗi cũng sẽ không tha hắn, hoa này con muỗi cắn người lại đau lại ngứa. Hắn đang tại trên giường cùng con muỗi vật lộn thì nghe được ngoài phòng truyền đến xe đạp linh đang âm thanh. Hắn biết là ca ca tẩu tử từ trong thành trở về. "Cha mẹ, ta trở về. Diễm tử nhà tới a." Cửa gỗ một tiếng cọt kẹt đẩy ra, Thương Hồng Anh cầm dầu hỏa đèn đi ra phòng. "Đói bụng không? Đệ đệ ngươi cho các ngươi làm cơm tối nhanh làm ăn." "Tiểu Lâm tự làm." "Từ đâu?" Hắn nghe ngoài phòng mẫu thân cùng đại ca nói chuyện phiếm, Cao Lâm bối rối đánh tới, mí mắt bắt đầu cúi, thời gian dần qua tiến vào mộng đẹp. Ca 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 lăng sáng sớm 3 giờ hơn, trong thôn gà liền bắt đầu kêu. Cao Lâm từ từ mở mắt, trên giường duỗi lưng một cái. Đã bao nhiêu năm hắn cũng không có ngủ được như thế thơm, nếu là không có con muỗi nói vậy thì càng tốt hơn. Cao Lâm gãi gãi trên thân bị cắn bao, mặc xong quần áo đi ra cửa bên ngoài, vừa ra cửa liền nhìn thấy Phạm Nhị ngồi xổm ở cổng. Nhìn đối phương bộ dáng sợ là tại cửa ra vào đợi có một hồi. Như thế sớm, Cao Lâm đi vào chủ phòng bắt đầu rửa mặt, Phạm Nhị đi theo hắn phía sau cười hì hì nói, "Ta sợ ngủ quên chậm trễ chuyện." Chờ đợi Cao Lâm rửa mặt xong, đi sau phòng hái được chút ít hành cùng rau thơm, rửa sạch cắt gọn. Hai người đem lò than tử cùng tối hôm qua chuẩn bị xong đồ vật hướng trên thuyền chuyển, thuận tiện còn mang theo hai thanh ghế đầu. Hôm nay Phạm Nhị không mang thuyền cao, đổi một bộ mái chèo cột vào thuyền gỗ hai bên, đi trong thành muốn đi sông lớn, thuyền cao đâm không tới đáy. Diêm Độc lại được xưng là trăm sông chi thành, đường thủy cực kỳ phát đạt, nhưng so với đi đường thủy đi trong thành cưỡi xe đạp phải nhanh hơn một chút. Nhưng hôm nay xe đạp tại nông thôn bên trong còn tính là xa xỉ phẩm, cực ít có người có thể mua sắm. Đến một lần người bình thường không lấy được phiếu, thứ hai 200 đồng tiền giá cả để đại đa số người nhìn mà phát khiếp. Giống Cao Lâm đại ca bởi vì muốn kết hôn mới đặc địa mua cái hai tay vĩnh cửu bài xe đạp, hiện tại kết hôn đều giảng cứu cái tam chuyển một vang đi nông thôn bên trong, đồng hồ cùng ra đi ô mua không nổi, nhưng xe đạp cùng máy may là nhất định phải. Cao Lâm lộ tuyến của bọn hắn chính là từ ra xóa sông quẹo vào mãng xà sông cuối cùng nhất đến thành khu cá thị miệng đại tập, cá thị miệng tốt đường thuyền, mà lại người lưu lượng lớn. Địa điểm này cũng là đêm qua liền định tốt. Mãng xà sông phía đông chính là thông du sông, thuận đầu kia Hà Nam xuống dưới có thể trực tiếp đạt đến Nam Thông. Nói không chính xác còn có thể gặp được Nam Thông mất thi lý. Tháng 9 ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, trên mặt sông lên một tầng thật mỏng sương mù, ánh trăng giống như là sương muối đồng dạng vẩy vào trên mặt nước. Phạm Nhị vạch lên tên thuyền, trong lòng vẫn còn có chút thấp vọng, "Tiểu Lâm tử, bán cái này bánh thật có thể kiếm tiền sao?" Cao Lâm nằm ở đầu thuyền nhìn lên bầu trời, tùy ý lên tiếng, hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Kiếm tiền là tất nhiên dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích, trứng gà bánh mấy năm sau sẽ ở trong thành nhấc lên một cỗ dậy sóng. Hắn chỉ bất quá đem trứng gà bánh hỏi thị thời gian trước thời hạn, mà lại hiện tại vẫn là độc nhất vô nhị kinh doanh. Dù là thất bại, Cao Lâm đồng dạng còn có đường lui. Thí dụ như đi trong thành quốc doanh trong tiệm cơm triển lộ một chút thực lực, tại chỗ liền có thể làm một táo sư phó. Cầm lương cao cũng có thể sống rất dễ chịu. Nhưng này dạng quá mệt mỏi, dây đến quá ít. Qua chút năm còn muốn đứng trước quốc doanh tiệm cơm cải cách phong ba. Kỳ thật Cao Lâm vẫn muốn mình mở một nhà tiệm cơm, xuyên qua trước hắn đã tại chuẩn bị. Chỉ tiếc còn tại tuyên chỉ quá trình bên trong hắn liền đi tới năm 1982, nhưng là ý nghĩ này chưa hề biến mất, Cao Lâm mục tiêu liền là mau chóng kiếm tiền, tích lũy đủ tài chính khởi động. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, xua tán đi sương mù. Thuyền gỗ từ ra xóa sông quẹo vào mãng xà sông, xung quanh thuyền cũng nhiều bắt đầu. Không ít đều là bắt cá cát. Có lưới kéo, hữu dụng con quạ bắt cá, những cái kia con quạ chui vào trong nước điêu ra một con cá lớn, trên cổ của bọn nó đều buộc lên dây thừng không cách nào đem cá nuốt xuống đi, thử mấy lần sau con quạ đem cá nôn tại trong khoang thuyền. Phạm Nhị cùng Cao Lâm đã đổi vị trí, dù sao hơn 3 giờ một người chèo thuyền quả thực hơi mệt chút. 3 giờ vội vàng mà qua, Cao Lâm huy động thuyền mái chèo trông thấy phía trước một chỗ bến tàu bên cạnh đậu đầy thuyền gỗ, một giỏ giỏ cá bị người vận chuyển lên bờ, tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt. Phạm Nhị cũng chạy qua tập, nhưng là giống như vậy quy mô đại tập hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế nhiều người, ngay cả cái đặt chân địa phương cũng không có. Cao Lâm đem thuyền dừng ở bên bờ, hai người vội vàng đem đồ vật mang lên bờ. Phạm Nhị muốn giúp đỡ dọn bày ra, lại bị Cao Lâm cự tuyệt. "Có chuyện muốn giao cho ngươi làm, đợi chút nữa ngươi." Cao Lâm tiến đến Phạm Nhị bên thai phân phó lấy kế hoạch tiếp theo. Phạm Nhị nghe xong mở to hai mắt nhìn hỏi thăm, "Dạng này được không? Không phải nện mình chiêu bài sao?" "Nghe ta là được." Cao Lâm cười nhấc lên giá hỏa chuyện hướng phía đại tập lối vào đi đến. Đại tập lối vào chỗ cũng là phi thường náo nhiệt, không ít bữa sáng sạp hàng đã triển khai, chủ loại rất nhiều. Bánh bao, mì sợi, tàu phớ, vàng bánh nướng, sữa đậu nành bánh quẩy chờ. Mỗi một cái quầy hàng bên cạnh đều bày biện một khối trên bảng đen viết bữa sáng giá vị. Đồ hộp 8 phần tiền một bát, tàu phớ 5 phần tiền, bánh bao nhân rau 5 phần một cái, bánh bao một góc tiền, đương nhiên mua những này đều cần phiếu. Cao Lâm nhìn qua những cái kia bảng đen, nghĩ thầm ngày mai đi ra ngoài mình cũng phải chuẩn bị một cái. Tìm chỗ không bị, đem đồ vật từng cái dọn xong, bắt đầu sinh lò. Bạn hàng chung quanh nhóm nhau nhau đánh giá đến cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử. Tới này chỗ bày quầy bán hàng nhân viên tương đối cố định, Cao Lâm cái này khuôn mặt xa lạ cũng là lần đầu tiên gặp. Mà lại bọn hắn cũng lo lắng cái này mới tới tiểu tử cùng bọn hắn mua là đồng loại hình bữa sáng đoạt nhà mình sinh ý. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Cao Lâm đem chảo bày ở trên lò thì nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là cái bày bánh nướng, đám người thu hồi ánh mắt bắt đầu chào hỏi lên thực khách. Xoẹt xẹt, Cao Lâm không giống những gian hàng khác như thế ra sức gào to, mà là tự mình bắt đầu làm lên cái thứ nhất trứng bánh. Hắn cùng Phạm Nhị điểm tâm còn không có ăn điểm tâm đâu. Đánh lên trứng gà đều mở ra, cấp tốc trở mặt, bôi lên tương liệu rải lên dầu vừng cùng đen hạt vừng, cuối cùng nhất đến một điểm hành thái cùng rau thơm mặn. Bánh mặt nhiệt độ vừa lên đến, mùi thơm bắt đầu quyết tán. Cao Lâm chọn vị trí vốn là ở trên đầu gió, trứng gà bánh mùi thơm theo cơn gió chậm rãi trôi hướng đám người.
A, các ngươi nghe được không? Thơm quá a.
Một đang tại ăn bánh quẩy thực khách cùng bên cạnh đồng bạn nói. Một bên người hít mũi một cái, nâng ngẩng đầu lên nhìn lại, nhìn thấy Cao Lâm quầy hàng.
Trứng tráng.
Không đúng, tựa như là một cái bánh. Không ít người tò mò nhìn về phía Cao Lâm, cũng nhìn thấy trong tay hắn kia dùng giấy dầu bọc lấy vàng óng ánh trứng bánh.
Kia là cái gì bánh a, nghe thơm quá a.
Bọn hắn tham ăn bị câu lên. Mà không ít còn đang do dự ăn cái gì điểm tâm, mọi người cũng nhao nhao tại Cao Lâm sạp hàng trước đường chân, tò mò nhìn trứng gà bánh. Bọn hắn lần đầu nhìn thấy bề ngoài như thế xinh đẹp bánh, mà lại mùi vị kia thật là hương a. Bọn hắn trong miệng nước bọt không tự chủ bài tiết, chỉ là không có người tiến lên nếm thức ăn tươi. Cao Lâm đã sớm dự liệu được này tấm trắng cảnh, nguyện ý nếm thử mới sự vật người cũng không nhiều, đến có người dẫn đầu mới được. Đúng lúc này, một cái gầy đen thân ảnh từ trong đám người ép ra ngoài, hắn hai, ba bước đi đến Cao Lâm trước gian hàng.
Ngươi cái này làm chính là cái gì?
Người tới chính là bị Cao Lâm an bài nhiệm vụ Phạm Nhị, sắc mặt của hắn có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần thứ nhất tại như thế nhiều người trước mặt diễn kịch. Nhiệm vụ của hắn chính là cho Cao Lâm làm nắm, làm vị thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Cao Lâm thả ra trong tay trứng gà bánh, cười đứng dậy. Nên đón cuộc làm ăn đầu tiên.
Trứng gà bánh, tới một cái nếm thử.
Phạm Nhị khịt khịt mũi, nghe vô cùng thơm, thế nào bán?
25, không muốn phiếu.
Phạm Nhị đã dần dần tiến vào vai trò, hắn nghe được giá tiền này lập tức vừa trừng mắt, giọng không khỏi đề cao mấy phần. Lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, cũng bao quát những cái kia bán điểm tâm chủ của nhóm. Xem náo nhiệt là khắc vào người trong nước trong gen dấu hiệu. Đậu xanh rau má, như thế quý. 25 ta đều có thể mua hai cái bánh bao thịt. Cái này cũng nói ra phần lớn người tiếng lòng.
Chính là được, bán bánh bao trong lòng chủ sản phụ hòa nói.
Ai sẽ hoa 25 ăn một cái bánh à, ăn hai cái bánh bao thịt thêm một cái làm bánh bao không thâm sao.
Mà cái khác chủ quán nhóm nghe xong giá tiền này, lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười.
25. Như thế quý bán cho quỷ ăn à. Trong thành đại bộ phận công nhân viên chức nhóm lương ngày chỉ là mới 1 khối 3, ăn một bữa điểm tâm liền muốn tiêu hết gần 20% lương ngày.
Quả thực hơi đắt.
Không ít người vây xem nghe xong giá tiền này quay đầu bước đi.
Nhìn ngươi nói, ta cái này một cái bánh một quả trứng gà, còn có dầu gừng, bột mì, gia vị cùng lửa than những này đều là chi phí à, trọng điểm là ta không muốn phiếu à, thật không kiếm tiền.
Ân, không sai.
Làm ăn đều không kiếm tiền, cũng không biết ai tại kiếm tiền.
Phạm Nhị gật gật đầu, như thế, một quả trứng gà liền phải 1 mao tiền. Trong thành mua trứng gà cần phiếu. Giá cả tại 8 mao tiền đến 1 khối tiền một cân. Nếu như không có phiếu, giá cả sẽ lên trướng 20 tả hữu. Cho nên Phạm Nhị nói cũng không có sai.
Trung quanh bụng đói kêu vang, các thực khách cũng đang tính toán lấy chương mục, có thể ăn một quả trứng gà còn có dầu, 2 mao 5 giá cả còn giống như rất có lời.
Làm một cái nếm thử. Phạm Nhị móc ra 2 mao 5 đưa cho Cao Lâm, tiền này cũng là Cao Lâm vừa mới kín đáo cho hắn.
Cao Lâm nhận lấy tiền khai bắt đầu bày hồ dán, mười mấy giây sau nóng hôi hổi trứng gà bánh liền làm xong. Hắn dùng giấy dầu gói kỹ đưa cho Phạm Nhị. Ánh mắt chung quanh toàn bộ đều tụ tập tại kia trứng bánh phía trên, đồng thời cũng đang quan sát Phạm Nhị biểu lộ, muốn nhìn một chút thứ này có phải thật vậy hay không ăn ngon.
Phạm Nhị tối hôm qua liền hưởng qua trứng gà bánh, tự nhiên biết thứ này mười phần bỏng. Hắn nắm bắt tới tay đầu tiên là thổi thổi, theo sau không kịp chờ đợi cắn xuống cái thứ nhất.
Hả?
Phạm Nhị con mắt trợn tròn. Cái này so tối hôm qua ăn vào càng hương. Lần này nhiều đen hạt vườn mùi thơm, còn có hành lá cùng rau thơm dung hợp hương vị, thấp xuống dầu mỡ cảm giác. Khẩu vị so với tối hôm qua trứng gà bánh càng thêm phong phú.
Phạm Nhị vẽ hơn một giờ thuyền, vốn là đói không được.
Liên đợi đến cái này một bụng đâu, ăn một lần liền dừng lại không được.
Cao Lâm nhìn xem Phạm Nhị cái này quỷ chết đói bộ dáng, trong lòng vô cùng lo lắng.
Thuyết từ A.
Ngươi hắn sao đừng chỉ ăn A, thuyết từ A.
Cũng may Phạm Nhị ăn như hổ đói mấy ngụm sau nhớ tới bản chức công việc, liên tục giơ ngón tay cái lên.
Hương.
Quá thơm.
Thật ăn ngon.
Câu nói này không phải diễn, mà là phát ra từ nội tâm khen ngợi.
Cho ta lại đến một cái.
Hắn hào khí nói câu này cũng không phải diễn.
Lúc này một bên ngắm nhìn một vị nam nhân tiến lên, ngươi còn không có ăn xong đâu, lấy cái gì gấp.
Hắn đi đến Cao Lâm trước mặt cười nói, tiểu đồng chí, cho ta cũng làm một cái.
Nói xong hắn móc ra 2 mao 5 đưa tới Cao Lâm trên tay.
Cao Lâm tiếp nhận tiền, nhìn qua 2 mao 5 vậy mà sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Xuyên qua trước tuổi của hắn tuổi cũng gần 100 vạn, nhưng hôm nay cầm cái này 2 mao 5 phân tiền phản phất so kia 100 vạn còn đắt hơn nặng. Thật giống như hắn lần thứ nhất thành công làm giá hợp cách món ăn sau đạt được sư phó khích lệ đồng dạng.
Cao Lâm cấp tốc thu hồi nỗi lòng, đem tiền hướng trong ngực bị lại.
Được rồi.
Nửa phút sau, nam nhân bưng lấy trứng gà bánh giống như Phạm Nhị, một bên hồng hộc ăn, một bên giơ ngón tay cái lên.
Tiểu đồng chí,
người tay người này,
tuyệt,
đời ta liền chưa ăn qua như thế nướng bánh.
Lần này, phía sau ngắm nhìn đám người nhóm không do dự nữa, nhao nhao chạy lên đến đây.
Cho ta tới một cái.
Ba cái,
ta muốn ba cái.
Ta tới trước, ngươi chớ đẩy a.
Phạm Nhị đứng tại đám người hậu phương, một mặt khiếp sợ nhìn xem chen chúc đám người.
Nhị gia phương pháp thật đúng là có tác dụng.
Hôm nay muốn khổ đồng tiền lớn.
Chương 08, sinh ý nóng nảy.
Mọi người xếp thành hàng A, chớ đẩy.
Uy. Vị đồng chí này ngươi thế nào chen ngang, đến phía sau đi.
Cao Lâm trong tay vội vàng, đồng thời cũng tại duy trì lấy trật tự, trách cứ những cái kia chen ngang người.
Kia chen ngang nam nhân vốn định còn hai câu miệng, nhưng hắn cảm nhận được chúng quanh xếp hàng đám người ánh mắt bất thiện sau, xám xịt chạy đến hậu phương ngoan ngoan xếp hàng.
Càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, trong đó có ít người chính là tham gia náo nhiệt, cũng không biết đội ngũ này đến cùng làm gì. Thuần tò mò. Khương Tiểu Vĩ là mối phụ văn báo công việc bên ngoài phóng viên, hắn hôm nay tâm tình không phải rất tốt. Trước đó viết mấy thiên bản thảo toàn bộ bị chủ nhiệm lui về. Đối với cái này chủ nhiệm đánh giá là, người viết đồ bật thoát ly của chúng, thêm ra đi đi một chút, nhìn xem quần chúng thích cái gì. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng hắn vẫn là cưỡi lên xe đạp trong thành bắt đầu đi dạo, ý đồ tìm kiếm tin tức tài liệu. Quần chúng đến cùng thích cái gì a? Khương Tiểu Vĩ thở dài một tiếng. Cái này vừa phân thần, phía trước đột nhiên xông ra một đoàn người. Hắn vội vàng thay đổi long đầu hiểm lại càng hiểm cùng người kia gặp thoáng qua. Đạp xe không nhìn sang đường a. Suýt nữa bị đụng phải người đi đường tức giận bật lên một câu. Khương Tiểu Vĩ xuống xe chào hỏi, không có ý tứ a. Đột nhiên hắn chú ý tới trong tay đối phương nắm lấy kim hoàng sắt trứng bánh. Màu sắc trong suốt, bóng loáng bốn phía, nhìn qua cực kỳ mỹ vị, còn không có ăn điểm tâm Khương Tiểu Vĩ bỗng nhúc nhích qua một cái hầu kết. "Ai đồng chí, ngươi cái này ăn chính là cái gì?" Khương Tiểu Vĩ hỏi. Người kia kiêu ngạo hướng Khương Tiểu Vĩ biểu hiện ra trong tay trứng gà bánh. "Trứng gà bánh, cá thị miệng kia bán muốn ăn ngươi đến nhanh lên, xếp hàng đều ra hai dặm đường phố." Khương Tiểu Vĩ nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, tin tức này không liền đến. Cùng người đi đường nói tiếng cảm ơn, cưỡi xe đạp liền hướng phía cá thị miệng phương hướng tiến đến. Mới vừa đến cá thị miệng phụ cận liền nhìn thấy kia xếp thành trường long đội ngũ. Nhìn thấy một màn này hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, đem xe đạp hướng bên cạnh trên cây một khóa, đội vàng chen vào đám người. "Đồng chí phiền phức nhường một chút, ta là mối phụ văn báo phóng viên." Hắn một bên hô hào một bên đi đến chen. "Ký giả không nổi a, phía sau xếp hàng đi." "Đúng đấy, tất cả mọi người quy quy củ củ xếp hàng, ngươi chen cái gì?" Vừa dứt lời, Khương Thiệu Vĩ liền cảm nhận được mấy cái thô giáp đại thủ níu lại cánh tay của hắn đem hắn từ nay về sau hất lên. Hắn lảo đảo bị ném ra khỏi đám người. Trong lòng của hắn lo lắng nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể đứng tại đám người cuối cùng nhất phương. Đồng thời hắn cũng đang quan sát xếp hàng đám người. Mỗi khi có người cầm trứng gà bánh đi qua lúc, không ít người đều để lộ ra khát vọng ánh mắt. Khương Thiệu Vĩ trong lòng càng thêm tò mò, thật có như thế ăn ngon không? Đội ngũ đang chậm rãi tiến lên, nhưng vào lúc này phía trước lại chuyển đến một mảnh làm ồn. "Ta đều đẩy non nửa giờ, thế nào đến ta liền không có?" "Đúng vậy a, tiểu đồng chí nếu không ngươi lại làm mấy cái, cũng cho chúng ta đếm thử vị đi." Hậu phương đội ngũ đám người nghiêng thân thể nhìn về phía trước, Khương Thiệu Vĩ cũng đồng dạng nhón chân lên nhìn chăm chú lên phía trước phát sinh sự tình. Hắn nhìn thấy một vị tuấn thiếu thanh niên chính nhất mặt áy náy cùng đội ngũ phía trước nhất mấy người chào hỏi. "Thật không có ý tứ các vị đồng chí, hôm nay ta lần thứ nhất bày quầy bán hàng không nghĩ tới như thế được hoan nghênh, cái này nguyên vật liệu chuẩn bị không đủ đầy đủ. Đây chính là chủ quán sao? Như thế tuổi trẻ." Khương Thiệu Vĩ nghĩ thầm. Đông nhiên hắn mới nhớ tới này mục đích, hắn thắng thăm một chút vị này tuổi trẻ chủ quán a. Hắn muốn đi trước chen, nhưng người phía trước bày thực sự quá dày đặc, mà lại mọi người thái độ đối với hắn cũng là càng ngày càng không kiên nhẫn. Không ít người chừng hắn vài lần. Khương Thiệu Vĩ chỉ có thể coi như thôi. "Tiểu đồng chí, ngươi ngày mai còn tới bảy quầy bán hàng sao?" Có người hỏi vấn đề mấu chốt nhất. "Đến, chỉ cần không gió thổi trời mưa, ta nhất định sẽ tới." Cao Lâm cười đáp. "Vậy được, ngày mai ta lại đến mua." Phía sau xếp hàng đám người, mắt thấy không có ăn cũng bắt đầu tản đi. Cao Lâm đem lò tắt máy, bắt đầu quét dọn trên đất nát vỏ trứng. Nhưng vào lúc này, một người vọt tới Cao Lâm trước mặt, đoạt tại Cao Lâm xoay người trước đó đem trên mặt đất nát vỏ trứng quét sạch sẽ. Cao Lâm sững sờ, nhìn về phía người kia. Chỉ thấy đối phương cười tủm tỉm mà nói: "Những chuyện này ta đến là được, tiểu huynh đệ ngươi ngày mai lại đến chứ?" "Tới." Cao Lâm thành thật trả lời. Nam nhân kia cười gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Theo sau hắn cầm điều cây chổi cùng ki hốt rắc liền rời đi. Một màn này làm Cao Lâm không hiểu đấu, hắn ngay từ đầu chỉ cảm thấy là người trong thành hảo tâm, ngay tại hắn quay người thì bỗng nhiên chú ý tới sát vách bán bánh bao chủ quán biểu lộ có chút không đúng. Tựa như là tại cười trên nỗi đau của người khác, kia chủ quán gặp Cao Lâm trông lại vội vàng che giấu thân sắc. Cao Lâm trong lòng lập tức dâng lên một tia cảnh giác, thấy lại hướng vừa mới rời đi người. Liền phát hiện hắn đi đến dưới cây đang cùng mấy người cười nói, thỉnh thoảng nhìn Cao Lâm một chút, mà cùng hắn đứng chung một chỗ chính là mấy cái thanh niên. Tiểu áo Tôn Trung Sơn mở lấy nghi ngờ, mũ nghiêm mang, nhìn qua dầu bên trong khí đốt. Một cái phủ đuổi đã lâu từ đột nhiên tại Cao Lâm trong đầu tung ra vệ sinh phí kỳ thật chính là biến tướng thu lấy phí bảo hộ. Hắn mỉm cười không có coi là chuyện to tát dẫn theo đồ vật rời đi. Đi đến bên mở, Phạm Nhị đã đem thuyền dừng ở bên mở, nhiệt tình đi lên giúp Cao Lâm cầm đồ vật. Trên mặt của hắn khó nén hưng phấn. "Hôm nay mang ra cửa tổng cộng 100 cái trứng gà, toàn bộ bán đi." "Nhị gia, hôm nay khổ nhiều tiền." Cao Lâm sờ lên căng phòng túi, khẽ gật đầu, trên mặt cũng nhiều thêm vẻ tươi cười. Hai người ngồi lên thuyền, Phạm Nhị mười phần có lực huy động thuyền mái chèo rời đi bên bờ. Cao Lâm lúc này mới từ trong ngực đem tiền toàn bộ lấy ra, bắt đầu kiểm kê hôm nay chiến quả. Kỳ thật tính nhẩm liền có thể tính toán rõ ràng, nhưng hắn chính là tụ, thích điểm tiền mặt cảm giác. Phạm Nhị một bên chèo thuyền một bên trong lòng đi theo đến thầm. Đợi cho toàn bộ kiểm kê xong, Phạm Nhị hít sâu một hơi. "Đậu xanh rau má, 24 khối 5." Hắn ngữ điệu đều lên cao mấy cái độ. Bởi vì Cao Lâm tổng cộng cũng liền bảy quầy bán hàng hơn một giờ liền kiếm lời 24 khối năm. Một ngày 24 khối năm, một cái kia nguyệt chính là hơn mấy trăm khối a. Phạm Nhị tính nhẩm nửa ngày không có tính ra kết quả. Một tháng dạy so ta toàn ra một năm tích lũy nhiều lắm. Phạm Nhị càng nói càng kích động, tựa như là hắn kiếm như thế nhiều tiền đồng dạng. Cao Lâm cười đem tiền xếp xong, chi phí không tính à, 100 cái trứng gà chính là 7 khối 2, 20 cân bột mì 4 khối, tăng thêm tương liệu cùng hạt bừng những thứ này. Kỳ thật hôm nay liền kiếm lời 12 khối tả hữu. 12 khối, vậy cũng không ít ta. Mặc dù không có 24 khối xung kích như vậy lớn, nhưng Phạm Nhị cảm xúc vẫn như cũ kích động. 82 năm đặc cấp đầu bếp tiền lương cũng liền 80 đến hoàn mỹ ở giữa, cái này đã có thể được xem là lương cao. Phổ thông quốc doanh tiệm cơm chủ bếp cũng chính là một cấp đầu bếp mỗi tháng tiền lương sẽ không vượt qua 80 nguyên. Mà xí nghiệp quốc doanh công nhân viên chức nhóm tiền lương sẽ chỉ càng ít, người bình thường mỗi tháng tới tay cũng liền 40 khối tả hữu. Có thể thấy được Cao Lâm cái này 12 khối hàm kim lượng. Cao Lâm nhìn qua một mặt kích động Phạm Nhị hỏi, con trai thứ hai ngươi liền không tức giận sao? Phạm Nhị nghi hoặc nhìn Cao Lâm. Sinh khí? Ta sinh cái gì khí? Ta dạy như thế nhiều tiền không chia cho ngươi, ngươi sẽ không tức giận sao? Tiền này cũng không phải ta dạy, ta tại sao phải tiền? Lại nói nhị ra ngươi lại mời ta ăn trứng gà bánh còn cho ta mua nước mà uống, anh ta đều đấu kỵ muốn chết. Phạm Nhị tiêu ngạo ngóc lên cái cằm. Cao Lâm cười ha ha một tiếng, đếm hai khối tiền đưa cho Phạm Nhị. Nhị ra ngươi đây là làm gì đi nha? Đây là hôm nay ngươi hỗ trợ tiền, từ nay về sau mỗi ngày đều phải dậy sớm, muốn ăn khổ. Nhớ kỹ, ta chưa từng biết bạc đãi người một nhà. Nhưng hôm nay chúng ta kiếm tiền chuyện ngươi không muốn cùng ngoại nhân nói, biết sao? Cao Lâm sớm cho Phạm Nhị đánh tốt dự phòng châm, chưa chừng trong thôn có người biết đỏ mắt, lúc này chính sách tương đối mẫn cảm, tóm lại cẩn thận là hơn. Ta sẽ không nói, nhưng tiền ta không muốn. Nhận lấy, không phải sau này liền không mang theo ngươi ra. Cao Lâm ngữ khí không cho cự tuyệt. À, vậy được rồi, ta ơn nhị ra. Phạm Nhị tiếp nhận tiền trong lòng đắc ý, hai khối tiền có thể mua rất nhiều thật nhiều nước ngọt đâu. Phạm Nhị vẫn là rất nghe Cao Lâm, quan hệ của hai người có thể so với khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Đây cũng là tại sao Cao Lâm muốn dẫn lấy Phạm Nhị, còn cho hắn chia tiền nguyên nhân. Cao Lâm nhàn nhã nằm xuống, nhìn qua xanh thẳm bầu trời nhàn nhã hừ lên ca. Cao trung 3 năm ta tại sao không hào hào đọc sách? Làm ta bắt đầu học được làm trứng bánh mới phát hiện ngươi, không ăn bữa sáng hả? Châu Kiệt Luân cũng nếm qua trứng gà bánh sao? Tiểu đồng chí, chờ chút. Tiểu đồng chí. Bên mở đột nhiên truyền đến tiếng gào, Phạm Nhị cùng Cao Lâm đồng thời thăm dò nhìn lại, chỉ gặp một vị mang theo kính mắt trong đầu tóc phân trung niên nhân chính ra sức huy động hai tay. Nhị ra, người này là đang gọi chúng ta sao? Ta lại không biết hắn, có thể là đang gọi người khác đi. Nhà đi thôi. Nhà. Hai người không còn hướng bên bờ nhìn lại, Phạm Nhị cũng tăng tốc xong mái chèo hoạt động tốc độ. Thương Thiệu Vĩ nhìn xem đi xa thuyền gỗ gấp thẳng dậm chân. Được rồi, sáng sớm ngày mai điểm đến đây đi. Hắn là nghe được Cao Lâm nói qua ngày mai sẽ còn tới bảy quầy bán hàng. Bất quá hắn vẫn cảm thấy một trận đau lòng, thế nào liền bỏ qua như thế tốt tin tức tài liệu đâu. Ung ngô cục, Thương Thiệu Vĩ bụng lại bắt đầu kêu, hắn đi tới thường ăn một nhà trước gian hàng điểm hai cái làm bánh bao. Ăn hai cái, liền cảm giác ngày thường thích ăn làm bánh bao trở nên kẻ nhạt vô vị, đầy trong đầu đều là kia vàng óng ánh trứng gà bánh. Đến cùng là cái gì vị a? Chương 09, im mỉm phát tài chương 09, im mỉm phát tài Phạm Nhị còn không có từ kiếm nhiều tiền trong hưng phấn mất thần đến. Hắn ra sức vạch lên tên thuyền mái chèo không kịp chờ đợi muốn trở về mua nước ngọt. Quyển sách xuất ra đầu tiên, siêu trôi chảy, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc thể nghiệm lần này hắn muốn mình bỏ tiền. Cao Lâm ngồi ở mũi thuyền bệnh lên chân bắt chéo, đột nhiên sờ mũi một cái, mắt lạnh hà hương khắp tiến xoắn mũi. Nâng mắt nhìn đi, đường sông bờ bắc là một chỗ ngó sen ruộng, 7-8 cái nông dân ngồi xổm ở nhỏ hẹp hái ngó sen trên thuyền, bùn nhão thuận gió chúc vùng ven hướng xuống trôi. Cao Lâm gõ gõ mặt thuyền, con trai thứ hai, cập bờ. Thuyền gỗ sát bên bờ cây rong rừng hẳn lúc, Cao Lâm đã đi trên thổ đê. Hắn dắt cuống họng sông ngó sen ruộng hô, lão ca, ngó sen thế nào bán? Vung lấy đẩy tay nước bùn hán tử nâng người lên, 5 phần 1 cân. Muốn bao nhiêu? Cuối cùng Cao Lâm muốn 10 cân ngó sen, tổng cộng mới hoa 5 mao tiền. Còn như vì sao những này nông dân có thể bán ngó sen, liền thế không thể không nói tới chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ sự tình. Kỳ thật Diêm Độc bộ phận thôn tại 81 năm thời điểm liền thi hành chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, nhưng Cao Lâm thôn cho tới bây giờ còn không có áp dụng, các thôn dân cũng là lời oán giận rất nhiều. Tiện thể sách đầy miệng, không nhiều giải thích. Cao Lâm dẫn theo 10 cân ngó sen về tới trên thuyền. Phạm Nhị vẫn như cũng là một mặt tò mò, nhà mình nhị ra lại muốn làm cái gì mới lạ đồ vật. Nhị ra mua ngó sen làm cái gì? Đương nhiên là làm tốt ăn. Thật, cũng là kia lão thần tiên thực đơn bên trên sao? Cao Lâm cười gật gật đầu, Phạm Nhị thì một mặt chờ mong. Nào có cái gì lão thần tiên thực đơn, có cũng là nhân dân Trung Quốc trí tuệ kết tinh. Vừa mới nghe được lá sen mùi thơm lúc, Cao Lâm trong đầu tung ra một đường quả vặt. Hoa quế gạo nếp ngó sen, Giang Nam đặc sắc quả vặt. Lúc này là củ sen hái mùa, hoa quế cũng tại thời kỳ nở hoa, chính thích hợp làm. Cao Lâm cũng chưa quên kiếm tiền dự tính ban đầu. Trước cải thiện trong nhà hóa ăn, làm được trước cho phụ mẫu nếm thử, sáng cái đưa đến quầy hàng bên trên bán, cũng có thể nhiều kiếm chút tiền. Vừa nghĩ tới hoa quế, Cao Lâm đầy trong đầu đều là tiểu câm điếc cải lấy hoa quế tại bờ sông nghịch nước hình tượng. Trở về lúc, Phạm Nhị không có để Cao Lâm chèo thuyền dựa theo hắn ý kiến chính là: "Nhị ra ngươi thanh toán tiền công." Tốt đã tới gần 12 giờ, từng nhà đều tại làm cơm trưa. Hai người dẫn theo ngó sen xuống thuyền, Phạm Nhị vuốt vuốt mỏi như cánh tay, lại sờ lên dấu ở trong ngực tiền mặt, lập tức cảm giác không có như vậy mệt mỏi. Vừa đi nhập sân phơi nắng, Cao Lâm chỉ nghe thấy Cao Hoài Nhân tại phần nàn. Mạn hạ không được miệng. Thương Hồng Anh không phục về đối, thế nào, ăn mấy chục năm đồ ăn, nhi tử cho ngươi đốt dừng lại ngươi liền bắt đầu thiều tam giản tứ. Cao Hoài Nhân không lên tiếng nữa, chỉ là cắm đầu uống vào cháo. Thương Hồng Anh chính đối đại môn, nàng một chút liền nhìn thấy Cao Lâm cùng Phạm Nhị, ngạc nhiên đứng dậy. Lâm tử nhà bọn hắn tới. Cao Lâm đem ngó sen buông xuống. Mang theo Phạm Nhị đi rửa tay một cái liền đi vào chủ phòng. Trên bàn bày biện hai món ăn, một cái là thảm không nỡ nhìn canh làm kia phẩm chất không đồng nhất, thất linh bắt quái. một bên chén canh bên trong là bã đậu trộn lẫn rau xanh lá. Cao Hoài Nhân ngắm nhìn nhà mình nhi tử, cũng không có đến hỏi hôm nay bảy quẩy bán hàng thành quả, chỉ là mang theo cười nói, mẹ ngươi nhất định phải học ngươi ngày hôm qua hai món ăn. Thương Hồng Anh lập tức trừng mắt nhìn nhà mình nam nhân, chấp nhận ăn một chút đi. Nói xong cho Cao Lâm cùng Phạm Nhị múc cháo. Cao Lâm cười tiếp nhận bát, nếm thử một miếng mâu thân chế tắc canh làm kia, vị mặn kích thích vị giác. Xì dâu cùng muối ăn thêm nhiều lắm, mà kia cấu tứ đậu hũ gia vị ngược lại là không có ra vấn đề quá lớn, chính là đao công bên trên chênh lệch quá lớn, đậu hũ kia biến thành bã đậu. Cao Lâm không có rơi nhà mình mẫu thân mặt mũi, ngược lại là khen ngợi hai câu. Mẹ, ta lần thứ nhất đốt còn không bằng ngươi đây. Thương Hồng Anh nghe xong nhi tử khích lệ lập tức lộ ra tiểu dung, nói với Cao Hoài Nhân. Nghe được không, liền ngươi miệng điều. Cao Hoài Nhân túi đầu hút cháo không còn phản bác. Phạm Nhị trong bụng trứng gà bánh đã sớm tiêu hóa sạch sẽ lại vẽ hơn 3 giờ thuyền, hắn chỉ lo cắm đầu hút cháo. Ăn một miếng làm kia về sau, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ phong phú. Đổi lại ngày bình thường hắn sẽ chỉ cảm thấy cái này làm kia thật là thơm, nhưng buổi sáng hưởng qua Cao Lâm trứng gà bánh sau, giờ phút này nhạt như nước. Hắn liền cháo, đem làm kia cưỡng ép nuốt xuống bụng. Nâng ngẩng đầu lên nói với Thương Hồng Anh. Sao mệnh, ta mãi mãi nấu cơm ăn quá ngon. Cao Lâm mắt nhìn Phạm Nhị, buổi sáng bày quầy bán hàng thời điểm liền nhìn ra tiểu tử này có rất mạnh biểu diễn thiên phú, nên đem hắn đưa đi điện ảnh. Thương Hồng Anh cười đến híp cả mắt, kẹp lên một đũa làm kia để vào Phạm Nhị trong chén. Tiểu nhị tử ăn nhiều một chút. Phạm Nhị biểu lộ lập tức cứng đờ, kiên trì đem làm kia ăn. Toàn gia cắm đầu làm cơm, ai cũng không đi xách Cao Lâm bày quầy bán hàng chuyện. Cuối cùng vẫn Thương Hồng Anh không chịu nổi trong lòng tò mò. Lâm tử, buổi sáng bày quầy bán hàng ra sao? Cái kia trứng gà bánh bán đi không? Cao Hoài Nhân cúi đầu, đũa dừng lại, dựng lên lỗ tai. Phạm Nhị nghe xong vấn đề này, lập tức tinh thần tỉnh táo, cướp trả lời. Hắn phần này chia sẻ muốn một mực nghẹn cho tới bây giờ, lại nói Cao Lâm cha mẹ cũng không phải ngoại nhân à? Tam gia gia, tam nãi nãi, các ngươi bây giờ là không có trông thấy à? Muốn mua nhị gia trứng gà bánh người bái xuất hai dặm đường phố đi, kém chút liền đánh nhau. Cuối cùng nhất trứng gà không có, nhị gia muốn đi, người ta đều không nỡ. Cầu nhị gia cho bọn hắn làm một cái bánh. Phạm Nhị sinh động như thật cho hai người miêu tả buổi sáng hôm nay kia náo nhiệt tràn diện. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân hai người nghe sửng sốt một chút. Bài xuất hai dặm đường phố, cơm mua. Cái này trứng gà bánh bọn hắn tối hôm qua cũng hưởng qua, sắp thực ăn rất ngon. Sáng nay Cao Lâm đại ca đi trong thành thì còn nhắc tới nghĩ lại ăn một cái. Nhưng bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cái này nho nhỏ trứng gà bánh cư nhiên như thế được hoan nghênh. Nghe xong Phạm Nhị giảng thuật, cặp vợ chồng già ánh mắt đều rơi vào Cao Lâm trên thân. Lâm tử, tiểu nhị tử không có thông láo người đi. Thương Hồng Anh hỏi. Cao Lâm gật gật đầu, móc ra trong túi tiền ở trên bàn đặt ra, chuyện này hắn vốn cũng không dự định cùng trong nhà giấu giếm. Dù sao hắn nữ thanh niên tri thức không mang hắn đi, tự nhiên cũng không cần giấu giếm người nhà tổn cái gì tiểu kim cố. Kiếm tiền chính là muốn để người trong nhà cao hứng một chút, cũng làm cho phụ mẫu yên tâm. Cao Hoài Nhân cùng Thương Hồng Anh nhìn xem kia một sấp tiền, trong nháy mắt ngây mẩn cả người. Thương Hồng Anh một mặt chấn kinh, cái này như thế nhiều. Phạm Nhị vẫn như cũ cấp trả lời, tam nãi nãi, buổi sáng hết thảy bán 24 khối năm, nhị ra đi nói rơi chi phí thuần kiếm 12 khối tiền đâu. 12 khối. Thương Hồng Anh kinh hô một tiếng, trong tay cái chén không xoạch một tiếng ngã tại trên bàn. Khu khu cụ. Cao Hoài Nhân bị một ngụm cháo hát đến, càng không ngừng ho khan. Hắn nuốt ngực, sắc mặt đỏ lên, ngón tay càng không ngừng ở trên bàn phủi đi. Hắn tại tính toán nhà mình nhi tử một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, làm 360 khối cái số này xuất hiện tại trong đầu hắn lúc, đầu ngón tay của hắn run rẩy một chút. Vợ chồng bọn họ hai tại trong ruộng bận rộn một năm tròn cuối cùng mới tích trữ 133 khối tiền. Hiện tại nhi tử một tháng thu nhập liền có thể bù đắp được bọn hắn bận rộn 2 năm dưới. Cao Hoài Nhân kia bình tĩnh trên mặt cuối cùng lộ ra tiêu dung, khóe mắt nếp nhăn đều chen đến cùng nhau đi. Thương Hồng Anh hốc mắt một đỏ, nàng chắp tay trước ngực càng không ngừng lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ a. Cao Lâm đem tiền thu hồi, nhìn vẻ mặt vui sướng phụ mẫu. Cha mẹ, chuyện này các ngươi nhớ lấy đừng ra bên ngoài nói. Cao Lâm nhắc nhở một câu. Hiểu được, hiểu được. Thương Hồng Anh liên tục gật đầu, nàng không có đọc qua sách nhưng là cũng biết tiếng Trầm Phát Đại tài câu này tục ngữ, làm người không thể quá rêu rao, sẽ đưa tới ghen ghét. Đợi đến vui sướng trong lòng chậm rãi lắng lại về sau, trầm mặc thật lâu Cao Hoài Nhân cuối cùng mở miệng. Lâm tử, ngươi bây giờ cũng có thể khổ tiền, là thời điểm tìm bà nương. Thương Hồng Anh tiếp lời gốc dạng, đúng rồi, Tú Xảo đại cô nói cho ngươi cái đối tượng hẹn họ, ngày mai có rảnh ngươi nhìn tới nhìn. Nói chuyện đến ra mắt, tiểu câm điếc kia xinh đẹp gương mặt lại một lần hiện hiện. Cao Lâm vội vàng thu hồi suy nghĩ, liên tục quát tay. Ta hiện tại không tâm tư yêu đương. Thương Hồng Anh lại khuyên bài câu, đại khái ý tứ chính là để Cao Lâm đi gặp một mặt lại nói. Nhưng Cao Lâm thái độ kiên quyết, Thương Hồng Anh cưỡng bất quá hắn chỉ có thể coi như thôi. Phạm Nhị ở một bên hồng hồ hốc cháo, căn bản không dám chen vào nói, dù sao trên bàn cơm hắn bối phận thấp nhất, trưởng bối nói chuyện vãn bối không thể xen vào. Hắn kỳ thật rất muốn nói cho Tam gia gia cùng Tam nãi nãi. Nhị gia khả năng thích tiểu câm điếc, nhưng là hắn sợ nói ra sau, nhị gia cũng không tiếp tục dẫn hắn đi ra. Cơm chưa kết thúc, Cao Lâm liền lôi kéo Phạm Nhị rời đi, lần này hắn học thông minh đem trong nhà cái rổ nhỏ đều mang tới. Buổi chiều nhiệm vụ chính là bù hàng, lại mua sắm một chút chế tác hoa quế gạo nếp ngó sen vật liệu trở về. Cầm giấy viết cái danh sách giao cho Phạm Nhị, để lúc nào đi mua sắm. Phạm Nhị cẩn thận phân biệt lấy trên giấy nội dung, tò mò hỏi một câu, "Nhị gia, ngươi làm cái gì đi?" Cao Lâm nhìn về phía ba đội tiểu câm điếc nhà phương hướng. "Ta đi hái hoa quế." Chương 10, hái hoa quế chương 10. Hái hoa quế Phạm Nhị đem Cao Lâm đưa đến ba đội, trong lòng oán thầm. Cái gì hái hoa quế, rõ ràng chính là tìm đến tiểu câm điếc. khổ hoặc đều ném cho tự mình làm. Theo sau hắn lại sờ lên kia hai khối tiền. Được rồi, nhị gia giao trả tiền. Phạm Nhị một thân một mình bạch lên tên trước thuyền hướng cung tiêu xã, trong ngực còn cất Cao Lâm cho hắn 15 khối tiền cùng tạm hóa phiếu. Cao Lâm thuận bờ sông tiểu đạo, lần nữa đi tới gian kia cũ nát nhà tranh trước. Chuồng gà bên trong gà mái nón, ca ca tê. Công đặt vào còn không có tắt máy lò than tử. Vượt qua hở giấy cửa sổ, Cao Lâm nhìn thấy Tiểu Câm Niếc đang tại cho Lý Quả Phụ cho ăn cháo. Nàng dùng thìa múc nửa môi cháo loãng, tiến đến bên môi nhẹ nhàng thổi thổi, mới cẩn thận từng ly từng tí đút cho dựa nghiêng ở đầu giường Lý Quả Phụ. Mỗi cho ăn xong một ngụm, Tiểu Câm Niếc liền sẽ cầm bốc lên khăn tay sừng, thuận mẫu thân khỏe miệng đường cong, tinh tế lao đi tràn ra cháo nước. Cao Lâm cũng không quấy rầy các nàng, tại góc tường ngồi xuống lặng lặng chờ. Chỉ chốc lát công phu, Tiểu Câm Niếc bưng cái chén không từ trong nhà đi ra, nàng dư quang chợt nhìn thấy ngồi chồm hổm ở góc tường Cao Lâm, kinh hô một tiếng. A! Cao Lâm đứng dậy cười cùng nàng chào hỏi. Đến qua đâu? Tiểu Câm Niếc hướng lùi lại nửa bước, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đỏ lên, giống một cái chín mùi cây bảo mật. Nàng đội vàng buông xuống cái chén không, chạy đến chuồng gà bên trong móc ra ba cái trứng đưa cho Cao Lâm. Nàng còn tưởng rằng Cao Lâm là đến thu trứng gà đây này. Cao Lâm cười đem trứng gà nhận lấy nhét vào túi quần, theo sau hỏi: "Ngươi biết nơi nào có hoa quế cây sao?" Tiểu Câm Niếc chỉ vào phía nam. Cao Lâm thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, lại không nhìn thấy hoa quế cây bóng dáng. "Ngươi dẫn ta đi đi." Tiểu Câm Niếc có chút do dự, nàng chạy trước đến trong phòng. Nhìn thấy mẫu thân đã ngủ say sau, đi vào Cao Lâm trước mặt gật gật đầu. "Đi thôi." Cao Lâm ra hiệu Tiểu Câm Niếc đi ở phía trước. Bọn hắn dẫm lên nước át bờ ruộng tiến lên, hai người trước sau dịch ra nửa bước. Bốn phía côn trùng kêu vang bọc lấy ruộng nước bên trong chưa tán thời tiết nóng, đem thế gian ồn ào náo động lọc đến sạch sành xanh. Chỉ còn bông lúa sát qua áo vải tiếng xào xạc, cùng nơi xa chim nước lướt qua bụi cỏ lau thì hù dọa một hai tiếng khét đều. Cao Lâm ngửi được trong gió phù động trong eo, thành thục cây lúa hạt tóc hương, hòa với thiếu nữ trong tóc như có như không xả phòng bị, dung thành một sợi cào lòng người nhọn nhuyễn hương. Có mùi hoa quế đập vào mặt đánh tới. Tiểu Câm Niếc ngừng chân, nàng mỉm cười chỉ về đằng trước vài quặng lao cây quế. Cao Lâm lúc này mới phát hiện, nàng má phải lún đồng tiền so bên trái cả chút. Một trận luồng gió mát thổi qua, nhấc lên nàng trên trán sợi tóc, gió thổi qua đầu cánh lúc, lấm ta lấm tấm cánh hoa lọt vào nàng trong tóc, nơi xa bụi cỏ lao phát ra nhỏ vụn nhẹ băng lên, mặt hồ thổi lên từng cơn sóng gợn. Trận này gió cũng thổi vào Cao Lâm trong lòng. Tiểu Câm Niếc cảm nhận được Cao Lâm kia ánh mắt nóng bỏng, hốt hoảng cúi đầu, thính hai đỏ đến giống vừa hái quả hồng. Cao Lâm giật mình hoàn hồn, vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt, đi hướng hoa quế cây. Trên cành cây bỏ chút rêu xanh, dưới cây nổn ngang lộn xộn nằm nhất định nhánh, chặt cây ở giữa điểm đầy hoa quế, vàng đến lóa mắt. Hắn xoay người nhặt được dễ nhuốm máu đào cành cây nhỏ, lấy xuống cánh hoa, đặt tại đầu lưỡi nhẹ nhàng điếu một cái. Vị ngọt từ vị giác khắp mở, còn mang theo cốt như có như không mùi thơm ngát. Hắn chép miệng một cái, xông Tiểu Câm Niếc vây tay, tới. Tiểu Câm Niếc ngẩng đầu, giống con nghe lời con cừu non rời tới. Cao Lâm ngồi xổm người xuống, dùng nhánh cây trên đất bùn vẽ cái vòng, đem những nải hoa lung đến cùng một chỗ, lại đi bờ sông tẩy sạch sẽ. Tiểu Câm Niếc mặc dù không hiểu Cao Lâm muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe lời cầm bốc lên trên đất hoa quế, không đầy một lát liền toàn non nửa nâng. Hai người lại đi tới bờ sông, Tiểu Câm Niếc ngồi xổm ở chỗ nước cạn một bên, đem hoa quế khép tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào trong nước, tẩy sạch sẽ hoa quế trồng chất tại lòng bàn tay, biểu hiện ra cho Cao Lâm nhìn. Cao Lâm nhìn qua nàng bộ dáng nghiêm túc, cười gật gật đầu, vừa muốn đưa tay tiếp, lúc này mới phát hiện trên thân không có thịnh đồ vật vẩn. Tiểu Câm Niếc nhìn ra hắn khó xử, từ trong vạt áo móc ra khối nền lam bỏ phí khăn tay, trước tiên ở trong nước sông xoa tẩy hai lần, vặn làm sao trải tại trên tảng đá, đem hoa quế thỏa thỏa thiếp thiếp bao thành cái bao quần áo nhỏ. Cầm. Cao Lâm tiếp nhận khăn tay bao, thuận tay từ trong ngực lấy ra ba mao tiền, nhét vào nàng lòng bàn tay mua trứng gà tiền, lại tính cả ngươi hỗ trợ tiền công. Từ nay về sau xế chiều mỗi ngày ngươi tới đây tẩy hoa quế, một mao tiền một ngày. Tiểu Câm Niếc vốn muốn cự tuyệt, lại nghĩ tới trong nhà bại gạo thấy đấy. Liền cúi đầu, đem tiền chăm chú nắm tiến trong lòng bàn tay. Đang nói, trên mặt sông bỗng nhiên chuyển đến kẹt kẹt một tiếng. Ơ, nhị ra, hoa quế hái đến như thế nhanh. Phạm Nhị lệnh ra ngồi tại thuyền gỗ nhỏ bên trên, trong tay cơ bình thủy tinh nước ngọt, từ ngực chút xuống một ngụm. Tiểu Câm Niếc gặp có người đến, đang đứng người lên, trốn đến Cao Lâm phía sau. Thuyền lại gần bờ, Cao Lâm không nhiều đáp lời, nâng chân cưỡi trên bông thuyền. Hắn xông bên bờ khoát khoát tay cùng Tiểu Câm Niếc cáo biệt. Tiểu Câm Niếc đứng tại chỗ, nhìn xem thuyền gỗ dần dần co lại thành điểm nhỏ, bờ môi mấp máy, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Tạ ơn." Gió thổi qua mặt nước, vòng quanh thanh âm của nàng, tiêu tán tại tung bay mùi hoa quế trong không khí. Cao Lâm nội tâm rất rõ ràng, hắn đối Tiểu Câm Niếc là có hảo cảm, cái này không có cái gì ẩn tàng tất yếu. Còn như nguyên nhân nha, bởi vì Tiểu Câm Niếc dáng dấp đẹp mắt, nhìn thấy lần đầu tiên liền thích. Cái gọi là nhất kiến trung tình không phải liền là gặp sắc khởi ý đi, bất quá trong lòng hắn cũng có một cái nghi hoặc cấn đạo lý, nói Tiểu Câm Niếc dáng dấp như thế xinh đẹp, sớm hẳn là có người nói hôn. Cho dù là người cầm, chắc chắn sẽ có người coi trọng mặt của nàng, nhưng nhìn nàng cô đơn bộ dáng, tựa hồ căn bản không có người cùng nàng tiếp xúc. Con trai thứ hai, Tiểu Câm Niếc nhà có phải hay không xảy ra cái gì chuyện? Cao Lâm nắm nuốt trên bong thuyền nhét lên mảnh gỗ vụn, cũng không quay đầu lại hỏi. Phạm Nhị chính ngước cổ rót nước ngọt, Lý Quả Phụ chuyện ngươi quên rồi. Lý Quả Phụ. Cao Lâm trong đầu kiểm tra điên rồi quan ký ức. Phạm Nhị nhắc nhở, Lý Quả Phụ nhà thành phần không tốt. Lúc này Cao Lâm mới nhớ tới phụ mẫu nói chuyện phiếm thì giảng thuật một chút liên quan với Lý Quả Phụ nội dung. Cụ thể chi tiết không tiện nói nhiều. Dù sao những chuyện kia qua sau Lý Quả Phụ nhà cửa liền không có mở qua mấy lần, người trong thôn cũng không dám cùng nàng tiếp xúc. Những năm gần đây nha, Lý quả phụ lại phải bệnh, bụng lớn cùng mang thai, trong thôn tin đồn lại bắt đầu tàn phá bừa bãi, nói Lý quả phụ làm loạn quan hệ nam nữ. Làm loạn quan hệ nam nữ? A, cũng không biết là từ ai miệng bên trong truyền tới lời đồn. Cao Lâm mặc dù không phải học y liệt, nhưng Lý quả phụ triệu chứng hắn ngược lại là gặp qua, điển hình trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ đưa tới bệnh chứng nước xương to lên. Nhưng người trong thôn đâu thèm những này. Tựa như thôn Đông Vương lão đầu bên trên ma vạc, truyền đến thôn Tây liền thành bị tân nhi tử đẩy xuống, lại truyền đến thôn bên cạnh, ngược lại thành nhi tử chìm vòng tại mao trong vạc. Càng không hợp thói thường, càng có người thích nghe. Phạm Nhị nhìn xem Lâm vào trầm tư, Cao Lâm mở miệng hỏi: "Nhị gia, ngươi thích tiểu Câm Điếc?" "Ừm." Cao Lâm thẳng thắn: "Ta nhìn treo, Tam gia gia Tam mãi mãi chắc chắn sẽ không đồng ý." Câm Điếc không nói, hiện tại cũng truyền tiểu Câm Điếc cũng mang bệnh đường sinh dục. Cao Lâm khoát tay áo, không có ý định tiếp tục nghe tiếp. "Được rồi, trước thu trứng gà." Phạm Nhị gật gật đầu bắt đầu gào to: "Thu trứng gà đi." Xuống dưới muộn về đến trong nhà, Cao Lâm cùng Phạm Nhị tiếp tục làm việc lục. Phạm Nhị dẫn theo dầu ngồi xổm ở bờ sông tẩy trứng gà, Cao Lâm xử lý buổi sáng mua về ngó sen. Ngó sen thanh lý sạch sẽ về sau, dẫn theo rổ về tới chủ phòng. Dao phay tại ngó sen tiết chỗ nhẹ nhàng nhất chuyển, màu nâu cũng đầu liền rơi vào trên đất. Cao Lâm mang tới một đoạn đũa, chống đỡ ngó sen lỗ phần dưới, lại đem giặt tốt gạo nếp rót vào. Việc này gấp không được, rót quá vẹn toàn, trưng nấu thì gạo nếp nở, ngó sen tiết liền sẽ vỡ thành hai mảnh. Rót xong gạo nếp, đem ngó sen cuốn một lần nữa đóng về, dùng gọt xong que gỗ đâm vào ngó sen bên trong đóng kín, lặp lại trở lên thao tác thẳng đến toàn bộ ngó sen tiết xử lý hoàn tất. Cao Lâm hướng nổi sắt bên trong ngã xuống ngõ mua sắm trở về đường đỏ, lọt vào nước sôi bên trong, từ ngực tăng ra, trong nồi nước dần dần biến thành màu hổ phách. Tại nước chè nấu đến bốc lên tiểu bong bóng lúc, vung vào buổi chiều rửa sạch hoa quế. Quấy một hồi sau, đem vừa mới nhét tốt gạo nếp củ sen để vào trong nồi, đắp lên nắp nồi. Cao Lâm bóp lấy thời gian xốc lên nắp nồi, màu trắng nhiệt khí xung lên. Gạo nếp đu hương, củ sen trong eo, còn có hoa quế say lòng người mùi thơm ngào ngạt, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Liền ngay cả ngồi xổm ở bến tàu Phạm Nhị đều ngửi thấy, hắn hít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy say mê. Rất ngon a, khẳng định là Nhị gia món ăn mới phẩm muốn ra. Hắn không khỏi tăng nhanh thanh tẩy trứng gà tốc độ, dẫn theo rổ không kịp chờ đợi hướng phía chủ phòng chạy. Khẽ rửa gần chủ phòng, Phạm Nhị nhìn thấy Cao Lâm từ trong nồi vớt ra một tiết ngó sen, đỏ sậm đường nước thuận ngó sen thân chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua mỹ vị đến cực điểm. Phạm Nhị vốn là thích ăn ngọt, nhìn thấy cái này ngó sen quả thực so nhìn thấy bà nương còn vui vẻ. Hắn thèm ăn thẳng xoa tay, đưa tay phải bắt, lại bị Cao Lâm dùng đũa đánh xuống mu bàn tay. Ăn hết không đem ngươi bỏng chết, lạnh một chút mang về ăn. Nhị gia, cái này một tiết đều mang cho ta đi sao? Phạm Nhị nhìn chằm chằm đĩa, hầu kết trên dưới nhấp nô. Ừ đâu, mang về cho nhà ngươi bên trong người nếm thử. Cao Lâm biết tiểu tử này tính cách, nếu như không nhắc nhở hắn sợ là nửa đường bên trên liền bị ăn sạch. Khẳng định, khẳng định. Phạm Nhị cười tiếp nhận đĩa. Hôm nay khổ cực, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Cao Lâm tiếp tục làm việc sống. Hiểu rồi Nhị gia. Nói xong Phạm Nhị chạy về phía mình thuyền gỗ nhỏ. Chương 11, hoa quế gạo nếp ngó sen chương 11, hoa quế gạo nếp ngó sen ngày rơi vào không sai biệt lắm lúc, Cao Lâm đem cuối cùng nhất một bản hoa quế gạo nếp ngó sen dọn lên bàn. Đường nước bọc lấy ngó sen tiến, trắng bóng gạo nếp từ ngó sen lỗ bên trong lộ ra một đoạn, cấp trên còn gắn điểm hoa quế. Đúng lúc phụ mẫu cũng tại lúc này tan tầm về đến nhà. Cao Hoài Nhân như cũ đi đến chuồng heo đem nông cụ cất kỹ, Thương Hồng Anh thì bước nhanh đi đến chủ phòng. "Lâm tử, hôm nay cái này làm chính là cái gì a?" "Hoa quế gạo nếp ngó sen, giang nam đồ ngọt. Cha mẹ các ngươi rửa tay một cái đến ăn đi." "Đinh linh linh, cha mẹ, ta trở về." Đang nói, xe đạp linh đang âm thanh cùng đại ca Cao Tỉnh thanh âm cùng nhau từ sau phòng truyền đến. "A, hôm nay như thế về sớm tới." Thương Hồng Anh ngạc nhiên đi ra chủ phòng. Một vị sắc mặt đen nhánh, dung mạo cùng Cao Lâm có 6-7 phần tương tự thanh niên đem xe đạp dừng tốt, đây cũng là Cao Lâm đại ca, Cao Tỉnh. Đầu tử Phạm Dĩ Hoa từ xe đạp sau tọa hạ đến, nàng nhìn thấy Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân kêu một tiếng cha mẹ. Theo sau đứng tại Cao Tỉnh phía sau. "Cha mẹ, bây giờ sư phụ cho ta phát tiền lương." Cao Tỉnh đen nhánh trên mặt còn mang theo một phần tự hào. Hắn dùng túi trò đụng đụng nhà mình bà nương, đưa cho cha mẹ. Phạm Dĩ Hoa từ bên hông bao quần áo nhỏ bên trong móc ra một chồng tiền giấy, cười nói: "Cha mẹ, Diễn Tử hôm nay phát 22 khối tiền." Thương Hồng Anh vui vẻ phủi tay cũng không có lấy đi tiền, không xấu không xấu. "Tiền này, các ngươi giữ lại hảo hảo sinh hoạt." Nàng chỉ cảm thấy hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, tiểu nhi tử vào thành bảy quẩy bán hàng kiếm nhiều tiền, đại nhi tử cũng phát tiền lương. Cái này học tay nghề bình thường là không có tiền lương cầm, từ cầm tới thứ nhất bút tiền lương liền đại biểu cho đã có thể xuất sư. Cao Tỉnh từ bà nương trong tay lấy đi tiền, hướng Thương Hồng Anh trong tay bị lại. "Mẹ, trong nhà còn thiếu nợ lấy nợ đâu, ngươi cầm. Ta cùng Tiểu Hoa tạm thời không cần đến cái gì tiền." Cao Tỉnh biết trong nhà bởi vì hắn năm ngoái kết hôn thiếu mấy trăm đồng tiền nợ bên ngoài. Thương Hồng Anh ngược lại là không tiếp tục từ chối, nàng biết đại nhi tử tính tình cưỡng, nói một không hai. Đương nhiên tiền này nàng cũng sẽ không động, trước thay đại nhi tử tổ lấy. Bọn hắn cặp vợ chồng già còn có đem khí lực, còn có thể kiếm tiền, nợ bên ngoài sẽ không để cho nhi tử còn. Dù là biết Cao Lâm một tháng có thể kiếm mấy trăm khối, bọn hắn cặp vợ chồng già cũng chưa từng mở miệng để Cao Lâm hỗ trợ trả nợ. Phạm Dĩ Hoa mắt nhìn bị Thương Hồng Anh thu vào trong ngực tiền, mí môi một cái chưa hề nói cái gì. Nàng mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, cũng sẽ không ở bà trước mặt biểu hiện ra ngoài. Trong nhà đại sự đều là nhà mình nam nhân làm chủ, nàng cũng không tốt nói chút cái gì. Cao Tỉnh lại đem cái này tin vui nói cho đang tại chuồng heo thu thập nông cụ Cao Hoài Nhân. Cao Hoài Nhân chỉ là yên lặng gật đầu một cái nói một câu, không xấu. Cao Tỉnh có chút buồn bực, phụ mẫu không có hắn trong tưởng tượng biểu hiện như vậy vui vẻ. Hắn muốn cho rằng phụ mẫu biết tin tức này sau có thể cao hứng nhảy dựng lên. Cao Tỉnh cuối cùng nhất mới đi tiến chủ phòng, thấy được đang tại thu thập bếp lò đệ đệ, đồng thời hắn cũng nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong kia mấy rổ trứng gà. Đêm qua giống như liền trồng chất tại kia. Lâm Tử, hôm nay bày quầy bán hàng thế nào? Tối hôm qua trở về sau, phụ mẫu cũng đem nhà mình đệ đệ học nghệ cùng chuẩn bị đi trong thành bày quầy bán hàng chuyện cáo chi. Chỉ là nhìn xem đầy đất nguyên liệu nấu ăn trong lòng của hắn đã có đáp án. Khẳng định không có bán đi, không phải trong nhà thế nào còn thừa lại như thế nhiều trứng gà. Cao Lâm bưng hai bàn cắt gọn hoa quế gạo nếp ngó sen bày ở trên bàn nhỏ, cười đáp: "Vẫn được, ca, ngươi bận bịu cả ngày ăn cơm trước đi. Chờ một hồi hay nói." Cao Tỉnh so Cao Lâm lớn 7 tuổi, từ nhỏ nhìn xem Cao Lâm lớn lên, cũng 10 phần yêu thương nhà mình đệ đệ. Hắn chỉ cảm thấy là Cao Lâm sinh ý thất bại, khó chịu trong lòng sống, không muốn thảo luận cái đề tài này. Thế là liền không hỏi nữa, hỗ trợ đem cái bàn nhỏ chuyển ra chủ phòng đặt ở sân phơi nắng bên trong. Hắn hết sức tò mò mà nhìn chằm chằm vào trên bàn kia hương khí bốn phía hoa quế gạo nếp ngó sen, khoảng cách gần nghe mùi thơm này, chỉ cảm thấy trong bụng thèm trùng ngủ cục gọi. Đại tẩu Phạm Dĩ Hoa cũng từ chủ trong phòng chuyển ra ghế đầu, người một nhà đoàn tụ tại trước bàn, mở ra hôm nay cơm tối. Món chính vẫn như cũng là cháo, đồ ăn có dưa chưa thừa đậu hũ sợi trần cùng cấu tứ đậu hũ cùng Cao Lâm cắt gọn hai đĩa hoa quế gạo nếp ngó sen. Tại hai đạo đồ ăn thừa làm nổi lên dưới, cái này đỏ rực ngó sen lộ ra phá lệ mê người, ngó sen lô bên trong là tuyết trắng gạo nếp, đường nước còn tại chậm rãi chảy xuôi. Nhất là phía trên còn điểm xuyết lấy mấy đóa kim hoàng sắc hoa quế, càng đem món ăn hướng lên kéo cấp bậc. Giống như lần trước, đám người nhìn qua cái này giống tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đồ ăn đều không nỡ động đũa, vẫn là Cao Lâm kịp thời ra tay, cho mỗi người kẹp một đũa. Ăn cơm ăn cơm. Đại ca Cao Tỉnh nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem trong chén hoa quế gạo nếp ngó sen, thận trọng kẹp lên, chậm rãi đưa vào trong miệng. Ngọt. Đây là hắn cổng vào thứ nhất cảm thụ, đường đỏ vị ngọt trong nháy mắt tràn ngập qua miệng, ngay sau đó dùng răng có chút nhấm nháp. Là ngó sen mùi thơm ngát vị. Ngó sen nấu phi thường mềm nhu, phối hợp với gạo nếp sinh ra kỳ lạ cảm giác. Ăn cái thứ nhất, Cao Tỉnh con mắt đều sáng lên. Tối hôm qua hưởng qua nhà mình đệ đệ trứng gà bánh, đã để hắn nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới cái này hoa quế gạo nếp ngó sen càng có phong vị. Thời đại này đám người vật tư thiếu thốn, nhất là tại đường cùng dấu bên trên rõ ràng nhất. Ngày bình thường muốn ăn ngọt, liền ngậm bên trên một khối nhỏ đường phèn giải thèm một chút. Cao Tỉnh mấy ngụm liền đem toàn bộ ngó sen phiến nuốt vào, vội vàng nói: "Lâm Tử, ngươi tay người này học được nhà. So trong thành sạp hàng làm đồ vật ăn ngon nhiều." Hắn lại kẹp lên một mảnh ngó sen nói tiếp: "Người trong thành khẩu vị điêu, ngươi ngày đầu tiên bày quầy bán hàng không có dễ lấy tiền cũng bình thường. Đến lúc đó ta tìm ta sư phụ hỏi một chút có hay không người quen giới thiệu cho ngươi đến trong thành đơn vị nhà ăn nấu cơm. Dù là đánh cái ra tay cũng có thể một tháng dễ 20-30 đầu." Hắn trấn an lấy nhà mình sinh ý thất bại đệ đệ, đồng thời cũng nghĩ đến cho vì đó mưu đầu sau đường. Cao Lâm nghe sau cười gật gật đầu, hắn không cần thiết đem mình kiếm tiền chuyện lấy ra khoe khoang. Đây là nhà mình đại ca, mà lại Cao Lâm cũng có thể cảm giác được đại ca vừa mới nói không phải khách sáo, mà là thật tâm thật ý muốn giúp hắn. Vẫn là câu nói kia, ai đối tốt với hắn, hắn đối tốt với ai. Cao Tỉnh nói cho hết lời, liền cắm đầu ăn ngó sen. Cao Hoài Nhân trầm mặc như trước kiệm lời, ăn hai đũa hoa quế gạo nếp ngó sen sau, liền quay đầu đi giải quyết buổi trưa đồ ăn thừa. Hắn không nỡ lãng phí lương thực, dù là mặn không thể ngậm ăn, mà lại ăn ngon lưu thêm cho bọn nhỏ ăn, hắn nếm thử hương vị là được. Thương Hồng Anh thì nhìn một chút đại nhi tử, lại liếc nhìn tiểu nhi tử. Cuối cùng vẫn nhịn không được đem Cao Lâm kiếm tiền tin tức tốt chia sẻ cho đại nhi tử. Diễm Tử, đệ đệ ngươi kỳ thật. Nàng đem buổi trưa hôm nay nghe được chuyện thuật lại một lần. Lập tức trên bàn cơm bầu không khí yên tĩnh trở lại. Xoay một tiếng, Cao Tỉnh kẹp lấy ngó sen phiến rơi xuống đất, hắn vội vàng lấy lại tinh thần. Lập tức nhặt lên thổi thổi nhanh chóng nhét vào miệng bên trong. Vừa mới vị ngọt đã nếm không tới, hắn đầy trong đầu đều là 12 khối. Nhà mình đệ đệ một ngày kiếm 12 khối. Một tháng có thể kiếm 306. Đậu xanh rau má. Đây chẳng phải là nói, qua cái 2-3 năm nhà mình đệ đệ liền thành bạn nguyên hộ. Cao Tỉnh vội vàng để đua xuống, cảm xúc vô cùng kích động nói, tốt tốt tốt. Lâm Tử tiền đồ. Trong nhà cuối cùng muốn ra một cái thành tài. Hắn chỉ là vì nhà mình đệ đệ thành công mà cảm thấy vui vẻ, trong lòng không có dâng lên một tia ghen ghét. Phạm Dĩ Hoa một mặt khiếp sợ nhìn xem Cao Lâm, nhà mình tiểu thúc tử thế mà một ngày liền kiếm 12 khối. Nhìn lại nhà mình nam nhân, một tháng mệt gần chết mới kiếm 22 khối tiền. Trong nội tâm nàng có chút không công bằng, do dự mãi vẫn là mở miệng nói ra, cái kia. Lâm Tử, có thể hay không mang ngươi ca hoặc là ta cùng một chỗ kiếm chút tiền A. Cao Tỉnh nghe xong lập tức trừng mắt nhìn bà nương, chúng ta cũng sẽ không nấu cơm, đi không phải thêm phiền sao. Phạm Dĩ Hoa miệng bên trong nổi lên một trận đắng chát, ta không phải muốn cho trong nhà qua tốt đi một chút đi. Cao Lâm yên lặng nghe trên bàn cơm chủ đề, trong lòng âm thầm tính toán. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng là giữa anh em ruột thịt làm ăn dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện tiền bạc, huyên áo hai bên chết giả không cùng nhau quay về. Đại ca cùng đại tẩu chỗ, hắn ngược lại là có ý nghĩ, chỉ bất quá phải đợi một đoạn thời gian. Phạm Nhị trong nhà cũng chính diễn ra tương tự kịch bản. Nhiều ít. Ngươi nói Tiểu Lâm Tử hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền? Phạm Nhị mẫu thân âm điệu cực cao, mở to hai mắt nhìn từng lần một hỏi đến Phạm Nhị. 12. Mà lại nhị gia còn đưa hai tà khối tiền. Đúng, cha mẹ. Nhị gia nói qua, chuyện này cũng đừng cùng bên ngoài nói. Hai khối tiền. Hắn liền cho ngươi điểm hai khối. Chính hắn cầm đi 10 đồng tiền. Phạm Nhị phụ thân cau mày hỏi. Đúng a, ta liền hoạch cái thuyền, hỗ trợ mang đồ, hai khối tiền đã rất nhiều. Phạm Nhị nhìn chằm chằm trong chén còn thừa không có mấy ngó sen thì nói. Phạm Nhị phụ thân lần nữa lên tiếng, "Nhị tử, ngươi trời sáng đem ngươi đại ca cũng mang đến cho Tiểu Lâm tử hỗ trợ. Ai u, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Phạm Nhị có chút bực bội rồi. "Nhị tử ngốc, hắn cho ngươi phân 2 khối tiền, mang ngươi đại ca đi. Vậy chúng ta một nhà liền có thể dạy 4 khối tiền. Cái này cũng không hiểu sao." Lại nói, "Tiểu Lâm tử một mình hắn kiếm như vậy nhiều tiền lại hoa không xong." Phạm Nhị mẫu thân ở một bên nói. Phạm Nhị nghe được cái này, lập tức hỏa khí đi lên. Một ném đũa, đứng người lên quát, "Tiền tiền tiền, các ngươi liền hiểu được cái tiền, đến lúc đó nhị gia không mang theo ta ra ngoài liền tốt chơi. Ngươi còn dám tạo phản a? Nói 2 câu ngươi còn tới kình đúng a?" Đũa nhặt lên. Phạm Nhị phụ thân khởi dậy vải liền hướng phía Phạm Nhị trên mặt đập tới. Phạm Nhị vội vàng trốn tránh, hướng phía ngoài phòng phi nước đại. "Ngươi cái tuyệt sợ, có bản lĩnh cũng đừng nhà đến." Phụ thân đuổi tới cổng hướng phía chạy trốn Phạm Nhị hô lớn. Thằng đến Phạm Nhị mất tung ảnh hắn mới phóng tới nhặt lên dậy vải đi trở về phòng. Đối với cái này bọn hắn đều không có coi là chuyện đáng kể, Phạm Nhị mỗi lần bị đánh liền chạy, không trở về nhà đều là chuyện thường. Khi nhỏ, càng ngày càng không nghe lời, dám cùng cha mẹ nói lại là lưỡi. "Ai, ngươi đừng nói, Tiểu Lâm tử đốt cái này ngó sen ăn ngon thật." Phạm Nhị mẫu thân ăn miệng trong chén ngó sen nói. "Thử, nhà đến ta đánh không chết hắn." Phạm Nhị phụ thân đặt mông ngồi trở lại ghế. "Trời sáng ta tự mình đi nói với Tiểu Lâm tử, khi còn bé ta còn ôm qua hắn đâu." Phạm Nhị mẫu thân cùng Cao Lâm cùng thế hệ, xem như Cao Lâm đường tỷ. Vị này đường tỷ niên kỷ cùng Thương Hồng Anh không chênh lệch nhiều. Nàng đã làm tốt dự định, coi như kéo xuống mặt mo cũng muốn để nhà mình đại nhi tử đi theo Tiểu Lâm tử phía sau làm việc. Một ngày 2 khối tiền, một năm nhưng chính là 720, cái này không thể so với bọn hắn làm ruộng đến tiền nhanh. Chương 12, xếp hàng kêu tên chương 12, xếp hàng kêu tên ngày còn đen như mực lúc, Cao Lâm dẫn theo đồ vật đứng tại bến tàu chờ đợi Phạm Nhị đến. Quyển sách từ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên nơi xa truyền đến nào ảo mái treo âm thanh, thuyền nhỏ từ trong sương mù phiêu ra. "Xin lỗi nhị gia, lên có chút trễ." Phạm Nhị thanh âm mang theo bối rối. Cao Lâm nhờ ánh trăng quét mắt buồng nhỏ trên tàu, rơm dạ bị ép ra cái hình người, hiển nhiên Phạm Nhị trên thuyền ngủ một đêm. Tiểu tử này khẳng định lại cùng trong nhà náo mâu thuẫn. Hai người đem đồ vật mang lên thuyền, Cao Lâm đè lại Phạm Nhị muốn tiếp thuyền mái chèo tay, đi nhắm mắt một chút, đến ngư thị khẩu sẽ gọi ngươi. Phạm Nhị trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, cuộn tại rơm dạ trồng lên. Làm Phạm Nhị bị ánh nắng lấp tỉnh lúc, thuyền đã đi đến mãng xà trong sông hắn kinh ngồi dậy, "Nhị gia, ngươi thế nào không gọi ta?" Cao Lâm cười lau sạch lấy mồ hôi trán trâu, "Không quan trọng, cũng không phải không có xẹt qua thuyền. Buổi tối hôm qua không có về nhà ngủ." Phạm Nhị vừa nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng của hắn chỉ bị quất. "Nhị gia, mẹ ta lão tử bọn hắn muốn làm tiền của ngươi." Hắn đem chuyện tối ngày hôm qua một mạch đổ ra, càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng nhất cắm đầu nhìn chằm chằm trên bong thuyền bật nước. Cao Lâm nghe xong sau nhếch miệng mỉm cười, "Bao lớn chút chuyện, ta trở về cùng ngươi cha mẹ nói chuyện." Kỳ thật Phạm Nhị nói chuyện, hắn sớm có đoán trước, sớm muộn sẽ phát sinh. Phạm Nhị vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy bên bờ có người rắc cuống họng hô, "Đến rồi đến rồi." Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mang theo túi vải buồn công nhân, vác lấy giỏ trúc bà chủ, phần phật gom lại bến tàu bên cạnh. "Có thể tính tới, ta đi làm đều muốn đến muộn. Mọi người tự giác xếp hàng a, chớ đẩy." "Nói ngươi đâu đồng chí, ngươi chen cái gì?" "Mụ mụ, ta muốn ăn trứng gà bánh." Phạm Nhị nhìn xem giống một đám chim sẻ vây quanh bữa lúa đảo quanh đám người, "Nhị gia, những người kia là đang chờ ngươi sao?" "Đương nhiên." Thuyền gỗ đông đụng vào bến tàu. Cao Lâm đưa cho Phạm Nhị một chồng tờ giấy, cho xếp hàng người phát hảo, một tấm phiếu đổi một cái bánh. Tờ giấy kia là dùng cũ lịch treo tường giấy cắt vừa sừng còn giữ năm ngoái lịch ngày dấu. Kỳ thật đây chính là hậu thế một chút tiệm cơm xếp hàng gọi số phương thức. Phạm Nhị cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn đi đến người đứng đầu hàng đưa lên tờ giấy. Người kia mở mịt nhìn xem tờ giấy, "Đây là ý gì?" Phạm Nhị học Cao Lâm giải thích, "Bằng phiếu mua sắm." Lập tức xếp hàng đám người nở nụ cười, "Các ngươi cái này phiếu có thể đi cung tiêu xã cùng nhân dân cửa hàng mua đồ sao?" Lúc này Cao Lâm đã nhóm lửa xong rồi, đem chảo đặt ở trên lò mở miệng nói ra, "Đây là vì tiết kiệm mọi người thời gian, hôm nay chỉ có 150 phần trứng gà bánh. Không có lấy đến phiếu đồng chí, có thể không cần lãng phí thời gian xếp hàng." Nghe xong chỉ có 150 cái, trong đám người lập tức xôi trào, "Tiểu đồng chí, ngươi có thể mang nhiều chút trứng nha, 150 phần sao đủ a?" "Ta cũng nghĩ a, đáng tiếc gà mãi không đồng ý." Cao Lâm đáp. Đám người cười vang bắt đầu. Lúc này vị thứ nhất khách hàng đã đưa lên tờ giấy cùng 2 mao 5 phân tiền. Đương nhiên, hắn chú ý tới một bên nhôm trong nồi chính đặt vào một tiết mồi hổ phách củ sen. Xích lại gần còn có thể nghe đến kia trong veo hương vị. "A, đây không phải quốc doanh trong tiệm cơm bán hoa quế gạo nếp ngó sen sao?" Kia khách hàng có chút ngạc nhiên nói. Cao Lâm trở mặt động tác không ngừng, "Ngài thật sự là biết hàng, muốn tới một phần sao?" Người kia thẳng lắc đầu, "Được rồi, 5 mao tiền một phần đâu, quá đắt quá đắt." Hoa quế gạo nếp ngó sen tại thập niên 80 sơ kỳ giá tiền là hơi cao, ngó sen tiện nghi, nhưng là được quý. Nhất là quốc doanh trong tiệm cơm, bọn hắn bình thường đều là mua sắm thành phẩm hoa quế nước đường cùng mật ong. Không nói những cái khác, ánh sáng một bình mật ong giá cả liền muốn một khối nhiều tiền, một bình mật ong không làm được một nồi ngó sen. Chi phí bày ở kia, tiện nghi không được. Nhưng Cao Lâm không giống, hoa quế mình hái, cũng liền đường đỏ dùng nhiều ít tiền, mật ong căn bản không cần, tuy nói tại vị ngọt bên trên không bằng quốc doanh tiệm cơm làm, nhưng là thắng ở tiện nghi lợi ích thực tế. Cao Lâm để lộ nắp nồi, mùi thơm hoa quế bốn phía, "Ta đây là trong nhà làm, 2 mao 1 phần." Nghe được mùi thơm này, không ít người đều đưa đầu nhìn tới. "Hai mao?" Kia khách hàng nghe xong, trong nháy mắt tâm động. Cái này nhưng so sánh quốc doanh tiệm cơm tiện nghi hơn phân nửa a. mà lại từ khi nếm qua quốc doanh tiệm cơm hoa quế gạo nếp ngó sen về sau, trong nhà bà nương cùng hài tử một mực tâm tưởng niệm nếu lại ăn một lần. Có thể đi một chuyến quốc doanh tiệm cơm cũng không thể chỉ chọn một món ăn đi, đi một chuyến tối thiểu đến hoa 3 khối tiền. Đi thêm mấy lần ví tiền của hắn liền bị móc sạch. Hắn suy tư một lát, lại móc ra 2 mao tiền đưa cho Cao Lâm. Đến một phần. Được rồi. Cao Lâm dùng lớn một chút giấy dầu bao lấy một tiết ngó sen. Về nhà tại nồi nóng đầu nóng lên liền có thể ăn. Hảo hảo, ta ơn tiểu đồng chí. Nhìn xem vị thứ nhất khách hàng tay trái bánh, tay phải ngó sen bóng lưng, trong đội ngũ chật chật gầm thanh không ngừng. Một vị mặc đồ lao động nam nhân hô to, lưu cho ta 2 phần ngó sen. Ôm bím tóc sừng dê tiểu cô nương dắt lấy mụ mụ góc áo, ta cũng muốn cái kia sáng lấp lánh đường ngó sen. Khương Tiểu Vĩ đem xe đạp khóa tại cột điện bên cạnh, nhanh chân liền hướng ngư thị khẩu chạy. Xa xa trông thấy trên bến tàu ô ương ương đám người, trong lòng an tâm. Bán trứng gà bánh tiểu họa tử quả nhiên tới. Hắn tranh thủ thời gian chen đến cuối cùng xếp hàng, vừa đứng vững, liền nhìn thấy một cái gầy đen thanh niên lắc đến trước mặt. Muốn mấy cái bánh? Khương Tiểu Vĩ sững sờ, xếp tại người phía trước vì hắn giải thích, một phiếu đổi một cái. A a, chuyện như vậy a, ta muốn một cái. Không đúng, 2 cái. Hắn dự định mang một cái cho nhà mình bà nương cũng nếm thử. Khương Tiểu Vĩ nắm nuốt 77, số 78 phiếu, chợt nhớ tới tòa báo bên trong xếp hàng lĩnh lương phiếu chẳng cảnh. Đội ngũ đang thong thả tiến lên, có người không ngừng đi cả nhắc hướng phía trước nhìn, có người gấp đến độ thẳng run chân. Khương Tiểu Vĩ phát hiện phía sau lại tụ không ít người, đội ngũ giống đầu trường xạ. Lúc này hắn nghe được vị kia gầy đen thanh niên thanh âm tại hậu phương truyền đến, không có ý tư à, hôm nay trứng gà bánh bán sạch, ngày mai vội tới. Ngay sau đó là một đôi thanh niên cãi nhau âm thanh, tiểu hỏa phàn nàn nói, bảo ngươi sáng sớm, ngươi không nghe. Cô đương thì về đôi, oán ta sao? Không phải ngươi đi ra ngoài muốn lên mau vạn, có thể chậm trễ như thế lâu sao? Ân, nam nhân đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là kéo cái phân. Chờ đợi một khắc đồng hồ sau, Khương Tiểu Vĩ cuối cùng đi tới phía trước nhất, hắn sinh ra một loại gặp mặt lãnh đạo thì mới có khẩn trương cùng kích động. Hắn nhìn chăm chú lên kia tuấn lãng thanh niên, lớn người cao, mày rậm mắt to, khỏe mạnh lúm mì màu da. Làm chạy xã hội tin tức phóng viên, Khương Tiểu Vĩ gặp quá nhiều trở lại thành thanh niên tri thức. Những người kia thường thường đều là mặt mũi tràn đầy sầu vân thảm bụi, trong ánh mắt đều là mê mang, tựa như mưa rơi hiệu xịu đông lúa. Nhưng thanh niên trước mặt không giống, hướng kia vừa đứng, cái eo thẳng tắp, trong tay trúc phiến phủi đi lấy chảo, động tác nước chảy mây trôi, toàn thân lộ ra sợi tự tin. Nhất là cặp mắt kia bên trong, phảng phất nhìn tấu tương lai, không có chút nào mê mang. Đồng chí, Cao Lâm bỗng nhiên mở miệng. Khương Thiệu Vĩ lúc này mới phát hiện mình nhìn chằm chằm người ta ngẩn người, tranh thủ thời gian đưa lên tiền cùng tờ giấy, thật có lỗi à, thất thần. Xem thanh niên thuần thục đánh trứng gà, vung hành thái, Khương Thiệu Vĩ móc ra phóng viên chứng. Tiểu đồng chí, ta là mối phụ vạn báo phóng viên chờ người thu quán có thể tâm sự sao? Cao Lâm trong tay dừng một chút, nâng đầu cười cười. Không có vấn đề, mời ngươi chờ một chút. Đối muốn tới một phần hoa quế gạo nếp ngó sen sao? Chương 13, An nhà tới cửa chương 13, An nhà tới cửa 8 điểm ngày đã có chút động, Cao Lâm trà sắt đem mồ hôi chán, trên mặt lộ ra tiểu dung. Mang đến 150 cái trứng gà toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đồng thời 60 phần hoa quế gạo nếp ngó sen cũng toàn bộ bán sạch. Hắn cùng Phạm Nhị vừa thu hồi chảo, 3 cái mặc áo sơ mi hoa người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, vừa lấy điều cây chổi áo quét thức dậy đến, động tác nhanh nhẹn giống huấn luyện qua. Phạm Nhị nhìn qua rời đi mấy người cảm thán một câu, nhị gia, trong thành người thật tốt ta, còn hỗ trợ quét dọn vệ sinh đâu. Cao Lâm cười cười cũng không giải thích quá nhiều. Phạm Nhị đến trong thành ít, tự nhiên cũng không biết cái gì gọi vệ sinh phí, loại hành vi này mãi cho đến ngàn hy qua tuổi sau còn có địa phương tồn tại. Những người này sẽ không lập tức liền cùng ngươi đòi tiền, sợ đem người trực tiếp dọa chạy, mà là sẽ chờ một đoạn thời gian, lại tác thủ vệ sinh phí. Khương Thiệu Vi ôm vợ chạy chậm tới, tiểu đồng chí, hiện tại có rảnh tâm sự sao? Cao Lâm để Phạm Nhị về trước trên thuyền, mình đi theo phóng viên đi đến chỗ thoáng mát. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khương Thiệu Vĩ, ngươi gọi ta Vi ca là được. Vi ca. Cao Lâm kèm chút hát đến, ngạnh sinh sinh đem đến miệng bên cạnh nói nuốt trở vào, vẫn là gọi ngài Khương ca đi. Khương Thiệu Vĩ cũng là không thèm để ý, nhanh chóng tiến vào phòng vấn câu. Bút máy nhọn trên giấy vang xào xạc, Khương Thiệu Vĩ ném ra ngoài liên tiếp vấn đề, từ trứng gà bánh sáng ý nơi phát ra, đến học chú kinh lịch, cuối cùng nhất điểm rơi tại sao lựa chọn bảy quầy bán hàng. Cao Lâm dù sao cũng là trải qua ban tổ chức, những vấn đề này đối đáp trôi chảy, thuận tiện trả lại một đợt giá trị. Trên báo chí nói quốc gia ủng hộ kinh tế cá thể, ta liền nghĩ, bằng tay nghề ăn cơm, cũng coi như cho quốc gia góp một viên lạch. Khương Thiệu Vĩ đối câu trả lời này phi thường hài lòng, còn nguyên ghi lại ở vở bên trên. Bày quay bán hàng quá trình bên trong, có hay không muốn cảm ơn ai? Khương Thiệu Vĩ vấn đề mang theo điểm dẫn đạo ý vị. Cao Lâm ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cách đó không xa dưới bóng cây lắc lư mấy thân ảnh. Kia là mới vừa rồi giúp bận bịu quét rác người trẻ tuổi, giờ phút này chính dựa vào tường thôn Vân Thổ Bụ. Đương nhiên muốn cảm ơn quốc gia, cảm ơn đảng. Cao Lâm dừng một chút, để cao âm lượng, còn muốn cảm ơn mấy vị đồng chí này. Chủ động hỗ trợ quét dọn vệ sinh, đây chính là vì nhân dân phục vụ gương tốt. Lời này truyền đến mấy người trong hai, bọn hắn cũng sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Khương Thiệu Vĩ thuận Cao Lâm ánh mắt nhìn lại, mày nhăn lại. Hắn quá rõ ràng thân phận của những người này, một đám mù lưu, chuyên tại đầu đường cuối ngõ kiếm ăn. Hắn chỉ cảm thấy Cao Lâm thật sự là quá đơn thuần, nhưng là tưởng tượng Cao Lâm là nông thôn hải tử, kém kiến thức cũng bình thường. Nhìn xem Cao Lâm ánh mắt chân thành, đến miệng bên cạnh nói lại nén trở về, ngày mai ta mang chụp ảnh phóng viên tới quay chiếu, có được hay không? Cao Lâm gật đầu, tùy thời hoan nghênh. Trước khi đi, Khương Thiệu Vĩ vẫn là không nhịn được nhắc nhở, có ít người à, không thể chỉ xem mặt ngoài. Cao Lâm trở lại trên thuyền, Phạm Nhị hưng phấn hỏi, nhị gia, ngươi đây là muốn đăng lên báo sao? Ngươi sau này chính là đại danh nhân. Cao Lâm lắc đầu, còn không biết đâu. Dứt lời hắn đem hôm nay thu hoạch toàn bộ lấy ra, bắt đầu cùng Phạm Nhị tiến hành kiểm kê. Kiểm kê hoàn thành sau, Phạm Nhị đè nén xuống âm thanh kích động nói, nhị gia, 49 khối năm. Hôm nay bán 49 khối năm. Cao Lâm ngược lại là bình tĩnh, đem rúng gió tiền mặt mã chỉnh tề. Tối hôm qua chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì trong lòng liền tính toán qua. 150 cái trứng gà bánh lai dòng nhuận tiếp cận 19 nguyên, 60 phần hoa quế gạo nếp ngó sen chỉ toàn kiếm 9 nguyên. Hôm nay tổng lợi nhuận đi tới khoa trương 28 nguyên. Nửa ngày đỉnh người bình thường nửa tháng tiền lương. Cho nên nói thập niên 80 tuyệt đối là thời đại hoàng kim, chỉ cần có lá gan sông, từng cái đều phát tài. Cao Lâm dựa theo lệ cũ, rút ra 2 khối tiền đưa cho Phạm Nhị. Phạm Nhị có chút ngượng ngùng nuốt nuốt cái mũi, nhưng vẫn là đem tiền nhận lấy. Bởi vì nhị gia nói qua, không lấy tiền liền không mang theo hắn ra. Phạm Nhị huy động thuyền mái chèo dự định về nhà, Cao Lâm lại tại lúc này mở miệng. Trước đường trở về, chúng ta đi nhân dân cửa hàng mua chút đồ vật, thuận đường nhị gia mang ngươi ăn một lần tiệc cơm. Thật bổng. Phạm Nhị lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng huy động thuyền mái chèo hướng phía nhân dân cửa hàng phương hướng mà tới. Tại bến tàu thanh toán một mao tiền trông giữ phía sau, hai người tới thị trung tâm, một tòa thuần bạch sắc kiến trúc cao lớn bên đường mà đứng, nóc nhà tung bay lấy mũ tinh hồng kỳ. 6 cái dễ thấy màu đỏ chữ lớn ánh vào hai người ánh mắt. Mối phụ nhân dân cửa hàng một bên, chính là Diêm Độc tiêu chí tính kiến trúc, trùng chữ tháp. Vương bước ngồi ngay ngắn ở đường cái trung ương, bốn phía là hình khuyên buồn hoa. Đây là Diêm Độc địa phương náo nhiệt nhất, cưới xe đạp người từ bên cạnh bọn họ đinh linh linh lướt qua. Hắn hâm mộ nhìn xem những người kia nói ra, nhị gia, trên người bọn họ cũng không có miếng bá. Cao Lâm quan sát Phạm Nhị cùng mình, bả vai, bên hông, đầu gối vị trí đều dán nhan sắc không nhất trí tứ phương miếng bá. Nhất là Phạm Nhị còn chân trần. Làm hai người tiến vào cửa hàng lúc, Phạm Nhị đầu liền biến thành trống lúc lắc, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, đôi cái gì đều tràn ngập tò mò. Đồ trang điểm quầy hàng bay tới kem bảo vệ da hương. Thực phẩm khu lọ thủy tinh bên trong lấy xanh xanh đỏ đỏ bánh kẹo nơi này so trong thôn cung tiêu xã lớn hơn nhiều lắm. Phạm Nhị cảm thán. Đột nhiên hắn nhìn thấy một đám niên kỷ không khác mình là mấy thanh niên, đỉnh đầu bọn họ lấy một bộ kính mát, áo sơ mi hoa, quần ống loa, chân đạp một đôi màu trắng về lực dày, nhìn qua thời thượng cực kỳ. Cao Lâm cũng tương tự đang nhìn, người khác cảm thấy là thời thượng, hắn cảm thấy phục cổ. Phạm Nhị cúi đầu quan sát mình kia đen xì hai chân. Lão bản, bảng đen thế nào bán? Cao Lâm tại văn phòng phẩm trước sạp dừng chân. Tủ biên liếc một chút hai người dính đầy bùn điểm ở quần, vẻ bại mở miệng. 8 khối. Cao Lâm lông mày đều không có nhíu một cái, lôi kéo Phạm Nhị liền đi. 8 khối tiền, ăn cơm à? Nên bỏ bất nên tiêu xài một chút, mặc dù hắn rất muốn cái bảng đen, nhưng cái giá tiền này hắn vẫn là trở về dùng cái tấm ván gỗ đi. Miễn phí. 8 khối tiền giữ lại mua thịt hắn không tâm sao. Cao Lâm gặp Phạm Nhị cảm xúc xa xút, cũng không có đi dạo quá lâu. Mua điểm mỡ heo cùng dầu hạt cải sau liền đội vàng rời đi. Vừa ra cửa hàng, Phạm Nhị cảm giác sau lưng mồ hôi đã đem quần áo dính trên người. Cao Lâm đột nhiên dừng bước, gõ gõ Phạm Nhị đầu, túi cái đầu làm cái gì? Ngươi đếm xem trong túi tiền. Phạm Nhị sững sờ, lấy ra rúm gió tiền giấy. Ngươi một ngày có thể kiếm 2 khối tiền, không thể so với người bên trong này mạnh. Vừa nghe thấy lời ấy, Phạm Nhị lấy lại tinh thần. Đúng a, mình thế nhưng là một ngày dãy 2 khối tiền người. Mặc dù so ra kém nhị gia, nhưng là cũng so tuyệt đại bộ phận người muốn dãy đến nhiều. Phạm Nhị đem tiền nhét về túi quần, ưỡn một mức, nhị gia, không phải đi tiệm cơm sao? Ta muốn ăn thịt kho tàu. Cao Lâm cười lắc đầu. Hai người hướng phía tây đi mấy trăm mét đi tới quốc doanh tiệm cơm cổng. Tiến vào đại sảnh, Cao Lâm quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên một hàng chữ đập vào mi mắt. Cấm chỉ vô cơ đánh chửi khách hàng. Cao Lâm cùng Phạm Nhị chọn lấy một chỗ không bị ngồi xuống, điểm một bát thịt kho tàu, một bát sốt đậu hũ sợi. Lần này tới Cao Lâm cũng không chỉ là đơn thuần ăn cơm, càng nhiều hơn chính là tới nhìn một cái quốc doanh tiệm cơm tay nghề như thế nào. Chỉ chốc lát, hai mâm đồ ăn được bưng lên bàn. Phạm Nhị nhìn xem kia một bàn thịt kho tàu, càng không ngừng nuốt nước miếng, nhưng gặp Cao Lâm còn không có động đũa, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cao Lâm thì cầm đũa, nhẹ nhàng kích thích thịt kho tàu, chậm rãi lắc đầu. Nhan sắc bất chính, thịt quá gầy. Hắn cầm lấy đũa nếm thử một miếng thịt kho tàu, lập tức lông mày nhíu chặt. Nấu chín nước màu mang theo từng tia cay đắng, mang ra thịt heo bên trên thế mà còn có mấy con tóc. Chỗ chết người nhất chính là tanh. Thịt heo mùi tanh hoàn toàn không có xử lý sạch sẽ. Ăn một khối hắn liền không còn hứng thú, quay đầu nhìn về phía một bên súp đậu hũ sợi. Súp đậu hũ sợi Hoài Dương đồ ăn kinh điển một trong, cũng là giang tỉnh trong tiệm cơm nóng nhất tiêu món ăn, phương pháp luyện chế nhìn xem đơn giản, trên thực tế bên trong ẩn chứa rất nhiều chi tiết. Cao Lâm trước dùng thìa nếm cầu thang, lần nữa lắc đầu. Ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Súp đậu hũ sợi lại được xưng là gà nước nấu đậu hũ khô thái sợi, từ tên không khó coi ra, cái ngọn nguồn hạch tâm chính là canh gà. Nhưng là cái này một phần chỉ là dùng nước sạch nấu chín, gia nhập bột ngọt sạch tươi. Nhìn lại kia đậu hũ khô thái sợi, phẩm chất không đồng nhất, đao công rối tinh rối mù. Nếu như là trong nhà làm, Cao Lâm sẽ không nói cái gì. Nhưng đây chính là quốc doanh tiệm cơm, làm ra đồ vật hoàn toàn thất bại. Cao Lâm không tiếp tục ăn, nhìn xem ngo ngoe muốn động Phạm Nhị nói. Đi thôi. Phạm Nhị sững sờ, a, vừa điểm đồ ăn a, ta trở về làm cho ngươi. Phạm Nhị một mặt đau lòng mắt nhìn thức ăn trên bàn, nhưng vẫn là đứng dậy đi theo nhị gia đi tính tiền. Một lát sau, các phục vụ viên phát hiện thức ăn trên bàn cơ bản không nhúc nhích, bọn hắn 10 phần kinh ngạc. Thế nào chuyện? Kia hai cái nông thôn nhân liền ăn một miếng liền đi. Cơm chùa. Cái giám a, người ta phiếu cùng tiền đều cho. A. Vậy cái này làm sao chuyện? Liều thuốc vụ viên vội vàng chạy vào bếp sau, đem việc này cáo chi đầu bếp. Đầu bếp nghe xong, xoa xoa tay đi đến phòng trước, đi tới Cao Lâm vừa mới ngồi trước bàn. Trên mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề, liền ngay cả bát cốt đều còn nguyên đặt vào. Chỉ có một đôi đũa rơi quá mức bày biện. Đầu bếp nhíu mày lại, một đoạn tuổi trẻ học nghệ thì ký ức tràn vào trong đầu. Thay đổi đũa nói rõ là ăn nhà tới cửa, CD nói rõ người ta khẳng định tay nghề của ngươi, ăn một nửa nói rõ quá loa, nếu là chỉ là động một ngụm. Vậy đã nói rõ tay nghề của ngươi quá kém, người không nhìn chúng. Sư phụ, hắn không nhìn chúng liền không nhìn chúng thôi, như vậy để ý làm cái gì? Ngươi biết cái gì, ăn nhà thường thường tại chủ giới đều là đỉnh cao người, miệng hắn ra khẽ động, chiêu bài của ngươi đập. Sau này còn thế nào hơn a? Thoáng chốc, đầu bếp sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn vội vàng hỏi một bên phục vụ viên. Vừa mới người đâu? Đi đâu rồi? Phục vụ viên bị đầu bếp nhất kinh nhất xạ biểu hiện hù dọa, vội vàng chỉ vào ngoài cửa nói, vừa đi. Đầu bếp không lo được các thực khách ánh mắt kinh ngạc, chạy đến cửa chính. Nhưng trên đường cái đầu người toán loạn đi nơi nào tìm người a? Hắn vô đuổi trở lại tiệm cơm. Nếu là, bàn này người sau này lại đến, các ngươi sớm nói cho ta. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng miệng bên trong không ngừng tái diễn, xong, xong. Chiêu bài đập. Nói không hết hận, lại cho mình một bàn tay. Chương 14, ăn bữa ngon chương 14, ăn bữa ngon Phạm Nhị nắm chặt thuyền mái chèo tay dừng một chút, nhị ra hôm nay kia một khối năm không phải mất trắng sao. Hắn là đau lòng tiền, hắn một ngày mới dạy hai khối tiền, kết quả nhị ra hoa một khối năm lại không ăn. Đây cũng quá xa xỉ. Cao Lâm lại nhìn qua xa xa ngó sen ruột cười, ngày mai ngươi liền biết, tiền này không có phí công hoa. Hắn hôm nay thái độ đã bày rất rõ ràng, chỉ cần quốc doanh tiệm cơm chủ bếp không phải giã lộ xuất đạo, hẳn là có thể nhìn ra. Chỉ sợ đối phương tới lúc gấp rút lấy bù đâu. Thật giả, còn có người mời chúng ta ăn cơm. Phạm Nhị tò mò hỏi. Chờ đến trời sáng ngươi sẽ biết. Thuyền gỗ trải qua ngó sen ruột lúc, Cao Lâm gọi lại đang tại hái sen lao hán, cho ta đến 20 cân ngó sen. Lao hán xoay người chọc ngó sen công phu, Cao Lâm thuận tay giật mấy tấm mới mẻ lá sen, sẽ được ngăn nắp nhét vào giỏ trúc. Nhị gia muốn la sen làm cái gì? Bao gạo nếp ngó sen chứ sao? Hai người về tới thôn, đi trước lội cung tiêu xã. Cao Lâm mang theo Phạm Nhị lần nữa qua Lâm, bọn hắn đã là khách quen. Mấy ngày nay trong thôn cung tiêu xã các công nhân viên cũng đang thảo luận hai cái này khỉ nhỏ đến cùng tại làm cái gì. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy Cao Lâm, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tò mò. Tiểu Lâm tử, các ngươi mỗi ngày mua mặt, thu trứng gà đến cùng đang lộng cái gì đâu? Lần trước thấy qua bác gái mở miệng hỏi. Chúng ta đi trong thành đi chợ bán trứng gà. Bột mì cất trong nhà chờ lấy ăn tết chiêu đãi cậu điệu điệu. Bác gái cũng không có mảnh cứu đồn mặt chuyện, nghe xong bọn hắn đi trong thành bán trứng gà, lập tức truy vấn. Một ngày khổ không ít tiền đi. Cao Lâm lắc đầu, một ngày liền khổ hai khối tiền. Phạm Nhị bận bịu móc ra rún gió hai khối tiền lung lay đúng, một ngày liền khổ hai khối tiền. Trong thôn liền như thế lớn, nói nhiều rồi người khác cũng chỉ làm người khoe khoang. Thời gian là mình qua, không cần thiết cùng người phân cao thấp. Ai ra, so nhà ta tiểu tử tại công xã dậy đến nhiều. Bác gái gật gật đầu tán dương. Cao Lâm không có tiếp tục cái đề tài này, lấy lòng đồ vật sau cấp tốc tính tiền, lần này hắn còn đánh một cân rượu. Hai người quân đồ cấp tốc rời đi cung tiêu xã. Đợi cho hai người rời đi, bọn hắn lại tập hợp một chỗ bắt đầu nói chuyện phiếm. Bác gái đập lấy hạt dưa cười tủm tỉm nói, một ngày hai khối tiền. Ta nhìn là thổi như bước đầu, tiểu Lâm tử 7 mao 2 thu trứng gà, trong thành chỉ là mới bán 8 nhiều lông. Tính toán, 10 cân trứng đều khổ không đến một khối tiền. Bọn hắn không mua phiếu, khả năng giá cả cao điểm đi. Vậy cũng không có hai khối tiền a. Thanh niên sĩ diện đâu? Đúng đấy, khổ đến giờ tiền liền mù hoa, mỗi ngày uống nước giải khát. Đồ vật ném lên thuyền, trên đường trở về cũng không có nhà rỗi. Phạm Nhị như cũ giật ra cuống họng gào to bắt đầu. Có hai ngày trước kinh nghiệm, không ít người nhà sớm liền chuẩn bị tốt trứng gà, vừa nghe đến gào to âm thanh liền tới đến bến tàu đem trứng giao cho Phạm Nhị. Cao Lâm ở một bên trả tiền, đưa tiền thì còn thuận đường hỏi đầy miệng. Gà mái bán hay không? Nhưng phần lớn người đều cự tuyệt, bọn hắn còn chỉ vào gà mái đẻ trứng đâu, thẳng đến một vị hán tử nói. Người đi phía trước Cao Hoành Trạch nhà nhìn xem, con của hắn năm nay muốn kết hôn có thể muốn dùng tiền. Cuối cùng Cao Lâm hoa 10 đồng tiền từ Cao Hoành Trạch trong tay mua một con nặng 4 cân gà mái. Gà mái bị xách lên từ lúc, chính nghịch cánh gọi. Phạm Nhị nhìn xem bị trói ở cánh cùng móng đuốt gà mái hỏi, "Nhị gia, ngươi muốn mua gà mái trở về đẻ trứng sao?" "Mua về nấu canh." Nghe xong lời này, Phạm Nhị con mắt kém chút đụng tới. "Ngươi mua về ăn? Đây chính là 10 đồng tiền a. Kiếm tiền vì sao không ăn chút tốt?" Cao Lâm ánh mắt nhìn về phía phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Thuyền quá nông bãi lúc, Tiểu Câm Điếc chính ngồi xổm ở mép nước giặt hoa quế, hai tay trong nước gảy, nghe thấy thuyền mái chèo âm thanh, nàng nâng đầu trông lại, ướt sũng lông mi bên trên dính lấy giọt nước. Cao Lâm đứng ở đầu thuyền phất tay, nàng cuống quýt dùng ống tay áo lau mặt, lại đem gương mặt xoa hoa quế nát. Nhìn thấy Cao Lâm trong nháy mắt nàng không hiểu cảm thấy vẻ vui sướng. Tới gần bến tàu, Cao Lâm nhảy đến Tiểu Câm Niết trước mặt, nhìn qua đối phương kia bị phơi đỏ rực gương mặt, cười từ trong ngực lấy ra khối kia khăn tay. Tiểu Câm Niết hiểu chuyện tiếp nhận khăn tay, thận trọng đem hoa quế gói kỹ, tính cả trong nhà mang tới trứng gà cùng nhau giao cho Cao Lâm trong tay. Cao Lâm đưa 5 mao tiền cho Tiểu Câm Niết. Nàng gấp đến độ thẳng khoát tay, rõ ràng là 4 mao 5 trứng. Cầm, số lẻ mua đường ăn. Thuyền đã cách bờ, Cao Lâm thanh âm hòa với tiếng nước truyền đến. Tiểu Câm Niết nắm chặt tiền xu, nhìn thuyền gỗ vạch phá mặt nước. Phạm Nhị đông nhiên chỉ vào Tiểu Câm Niết cười, nhị ra, người ta thính thai đều đỏ á. Hoạch thuyền của ngươi. Cao Lâm đá đá trong khoang thuyền gà mái, chân gà lay lấy bong thuyền, phát ra nhỏ vụn băng đậu. Hai người thuận đường đi một chuyến bán đậu hũ lớp 12 ra nhà, mua điểm đậu phụ lá lúc này mới trở về. Cao Lâm mang theo đậu phụ lá nhảy qua đầu thuyền, Phạm Nhị dẫn theo đồ vật đi theo phía sau, bụng ùng ục ục làm cho chính vang. Chú trong phòng lạnh nồi lạnh áo, phụ mẫu lúc này đang tại trong ruộng bắt đầu làm việc. Án trên đài chỉ còn nửa buồn lạnh cháo. Hai người bưng lấy bát ngồi xổm ở ngưỡng cửa uống, cháo nước thuận cái cầm hướng xuống trôi, so vừa mới mua nước ngọt còn dài khát. Gà mái tại bờ sông nghịch cánh lúc, Cao Lâm cầm dao phay tiến lên. Phạm Nhị quay mặt qua chỗ khác, nhị ra, thật muốn ăn sao? Giữ lại để trứng cũng tốt ta. Vừa dứt lời, chỉ gặp Cao Lâm dao phay một vòng, gà mái bay nhảy mấy lần cánh sau liền không còn dãy rủa. Đi đốt ấn mở nước. Phạm Nhị rụt cổ lại đi nấu nước. Thời xong lông gà mái trắng bóc nằm tại trong chậu gỗ, Cao Lâm dùng muối thô xoa tẩy da gà. Phạm Nhị ngồi xổm ở bên cạnh nhặt lông gà. Lông gà có thể bán lấy tiền, có người định kỳ sẽ đến trong làng thu bím tóc, còn ba ba xác, lông gà, lông ngỗng, cũng đông các thứ. Thương Hồng Anh năm ngoái liền đem tóc bán, cho nhà mình đại nhi tử kết hôn dùng. Chỉ chốc lát công phu, gà mái liền xử lý không sai biệt lắm, Cao Lâm dẫn theo gà mái tiến vào chủ phòng, dùng nước sạch rửa sạch. Để lộ bếp lò bên trên nắp nồi. Lâu dài không cần nồi nấu, dưới đấy đã sinh ra rỉ ban. Cao Lâm lấy ra dây mướp nhưng bắt đầu xuyến nồi, kêu gọi Phạm Nhị, để lúc nào đi bờ sông kiểm điểm gỗ cùng bổ điểm cỏ đau. Phạm Nhị hấp tấp chạy tới bận rộn. Cao Lâm đem gà mái để ở một bên, mình đi sau phòng hái được hai viên rau xanh, rửa sạch sau để ở một bên dự bị. Hôm nay muốn làm chính là súp đậu hũ sợi hòa thanh hầm gà. Hồi lâu không khai chai, kỳ thật Cao Lâm miệng cũng có chút thèm, cũng coi là cho mình giải thèm một chút. Đậu phụ lá tại cái thất gỗ giường trên tốt, tu đi hai lần một vạch nhỏ như sợi lông, đem nó xếp, thuận đậu phụ lá đường vân bắt đầu cắt kia. Nơi này yếu điểm chính là không thể cắt quá mảnh. Kỳ thật lao cách làm hẳn là giống như lần trước, tuyển dụng đậu làm cắt miếng cắt nữa kia đến chế tác đậu hũ khô thái sợi. Nhưng hậu thế để cho tiện đã dùng đậu phụ lá thay thế đậu làm, tiết kiệm thời gian. Đang đang đang, dao phay nhanh chóng lướt qua, đậu phụ lá thành kia, ngâm vào trong nước. Phạm Nhị ôm củi lửa cùng cỏ lau cán chạy trở về. Cao Lâm nói ra, đi lò nấu rượu đường. Phạm Nhị vội vàng chạy đến táo đường, nắm lên một thanh rơm dạ dùng diêm nhóm lửa, nhét vào táo trong mắt. Hỏa diễm rỗ luồn lên tới. Hắn lại đem cỏ lau cán tại trên đầu gối một chiếc, nhét đi vào. Cao Lâm tại nồi nấu bên trong gia nhập nước sạch, để vào chúc ti, đem ức gà hướng xuống đặt để chúc ti bên trên, lại đem tiểu rượu, hành kết, miếng gừng để vào trong nồi. Mang tới mâm tròn ngăn chặn gà thân, đắp lên nắp nồi. Đợi cho nước nấu, mở nắp lướt qua phù mạn, dùng củi đốt lửa nhỏ. Phạm Nhị nghe được sau, nhét vào 3-4 khối củi, dùng cặp gấp than vỗ, để thấp thế lửa. Cao Lâm lau lau tay, canh gà cần lửa nhỏ nấu 9-3 giờ, kiên nhẫn chờ đợi là được. Được rồi, ra đi. Nghe được Cao Lâm gọi mình, Phạm Nhị vỗ trên người vụn cỏ từ táo đường đi ra. Cao Lâm móc ra tiền để Phạm Nhị tiếp lấy đi thu trứng gà, hắn thừa dịp này lại công phu bắt đầu chế tác hoa quế gạo nếp ngó sen. Ống khói bốc lên khói bếp, hoàng hôn tràn qua sân phơi gạo. Cao Lâm đem làm tốt hoa quế gạo nếp ngó sen chứa vào nhôm trong nồi, nhìn sắc trời một chút. Phụ mẫu hôm nay trở về có chút chế a, mà lại Phạm Nhị tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Thu cái trứng gà hoa như thế lâu thời gian. Chính nghi hoặc lúc, chợt nghe nơi xa truyền đến tranh chấp tâm thành, mẫu thân Thương Hồng Anh khuyên can thanh âm cũng truyền vào Cao Lâm lỗ tai. Đừng đánh nữa, nhỏ nhị tử ngươi liền đem tiền cho ngươi cha mẹ đi. Không cho. Đây là nhị gia cho ta tiền. Lên trời đúng vậy a, nhìn ta không hung chết ngươi. Cao Lâm thở dài một tiếng, hắn biết phiền phức tới, thả tay xuống bên trên sống, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến. Chương 15, tranh chấp đưa ăn chương 15, tranh chấp đưa ăn trời chiều tràn qua ruộng lúa lúc, Cao Lâm trông thấy mẫu thân đứng tại bờ ruộng bên trên, phụ thân cầm cuốc đứng ở một bên, cuốc nhọn đâm tiến trong bùn. Phạm Nhị ghé vào trong nước bùn, giống đầu bị đặt tại chỗ nước cả cá, hắn lau trên mặt bùn, tay chưa hướng ngực dò xét, nơi đó cất giấu nhị gia cho hai khối tiền. Ta mãi mãi ngươi nhìn sang cái này ngỗ nghịch tử, học được cùng cha mẹ nói lại. Phạm Hiểu Uy tức đến xanh mét cả mặt mày, nâng chân đạp hướng ý đồ đứng dậy Phạm Nhị. Phạm Nhị hướng về phía trước một cắm, mặt mũi tràn đầy nước bùn, lại vẫn vô ý thức sờ lên trong túi tiền, xác nhận nó vẫn còn ở đó. Thương Hồng Anh vội vàng ngăn cản, "Được rồi, đừng đánh nữa, đợi chút nữa làm hỏng thân thể còn không phải các ngươi bỏ tiền đi xem sao?" Nghe xong tiền chữ, Phạm Hiểu Uy quả nhiên dừng tay. Phạm Nhị dãy rủa lấy từ trong bùn bò lên, co cẳng liền chạy. Hắn hiểu rõ mình lão tử, thật có thể đem hắn đánh chết. Đầu năm nay đánh hải tử rất bình thường, nhất là tại nông thôn, một số người một ngày làm xong một bụng oán khí, lại ăn không đủ no. Trong nhà hài tử liền biến thành nơi chút giận, một cái không vừa mắt, đi lên chính là một cước. Phạm Nhị vừa lao ra mấy bước, lại đâm vào Cao Lâm trên thân. Cao Lâm ngực bị xô ra cái bùn dấu, hắn đem Phạm Nhị kéo đến một bên. Vô vô hắn dính đầy bùn sau lưng, ra hiệu hắn thẳng lên sống lưng. Nhị ra. Phạm Nhị nhìn thấy Cao Lâm, trong lòng lập tức an ổn không ít. Phạm ca, thế nào phát như thế đại hỏa? Cao Lâm cười tủm tỉm đi hướng Phạm Hiểu Uy vợ chồng. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân lại nhăn nhăn lông mày. Hai vợ chồng này từ sáng sớm đến tối quấn lấy bọn hắn, nhất định để Cao Lâm dẫn bọn hắn nhà đại nhi tử vào thành kiếm nhiều tiền, giờ phút này gặp Cao Lâm tới, càng giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng. "Tiểu Lâm tử, ngươi đến phân xử thử." Phạm Hiểu Uy cướp mở miệng. "Nào có nhi tử không nghe lão tử? Hắn mỗi ngày cất hai khối tiền quay quang, bị người đoạt làm sao xử lý? Lại nói, nhi tử hiếu thuận cha mẹ không phải hẳn là?" Cao Lâm liên tục gật đầu, "Nhi tử còn nhỏ, không hiểu chuyện. Để cho ta tới hỏi một chút hắn." Nghe xong lời này, Phạm Hiểu Uy cùng Cao Phương lập tức hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Tiểu Lâm tử như thế dễ nói chuyện. Xem ra mình đại nhi tử chuyện muốn thành, trong lòng hai người không khỏi có chút hưng phấn. Cao Lâm quay đầu đối Phạm Nhị hô, "Nhị tử, mẹ ngươi lão tử để ngươi đưa tiền đâu, chính ngươi thế nào nghĩ?" Phạm Nhị một mặt cô đơn, sờ sờ trong túi tiền, "Nhị gia ngươi nói cho, ta liền cho. Không phải ta nói, là chính ngươi làm quyết định, Phạm Nhị sững sờ, từ nhỏ đến lớn, chưa từng người hỏi qua hắn thế nào muốn. Hắn quen thuộc ở nhà nghe phụ mẫu, bên ngoài nghe Cao Lâm. Giờ phút này lại lần thứ nhất cảm thụ đến chính mình thanh âm có phân lượng. Trầm mặc một lát, hắn nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định như sắt, ta không cho. Phạm Hiểu Uy sầm mặt lại, nâng chân liền muốn tiến lên, lại bị một cái tay một mực kèm ở cánh tay. Chỉ gặp Cao Lâm cười tủm tỉm nói, Phạm ca, ngươi cũng nghe đến, nhị tử không chịu. Hắn nói có cái dám dùng, ta là hắn lao tử, hắn phải nghe theo ta. Phạm Hiểu Uy quát. Hắn đột nhiên cảm giác Cao Lâm khí lực trên tay càng lúc càng lớn, nụ cười trên mặt phai nhạt. Phạm Hiểu Uy, ta thật sự là cho ngươi mặt mũi. Cao Lâm ngữ khí lạnh xuống đến, gọi thẳng tên. Cao Lâm thân cao gần 1m8, trong thôn xem như tiểu cự nhân, giờ phút này ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phạm Hiểu Uy, người sau lập tức có chút bỡ ngỡ. Cao Phương bận bịu đi lên lôi kéo, "Tiểu Lâm tử, ngươi đem lòng tay ra." "Tiểu Lâm tử, ngươi nói chuyện khách khí một chút." Phạm Hiểu Uy nâng đầu nhìn qua Cao Lâm, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Tục ngữ nói tốt, quyền sợ trẻ trung, chỉ bằng tạ Cao Lâm cái này thể trạng tử, thật tiện tay đem hắn mấy lần. Cao Lâm sắc mặt lạnh lùng, nheo mắt lại. "Khách khí? Ta cùng ngươi hai có cái gì khách khí? Ta ngược lại thật ra lần đầu nhìn thấy cha mẹ đoạt con trai mình tiền, tiền này là ta cho Phạm Nhị, hắn không chịu cho, các ngươi cũng đừng nghĩ cẩm thương Hồng Anh xem xét thế cục không đúng, vừa muốn tiến lên quên can, lại bị Cao Hoài Nhân ngăn lại. Ngươi làm cái gì nha?" Cao Hoài Nhân không nói gì, chỉ là siết chặt trong tay quốc, chớ nhìn hắn ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng người biết hắn đều biết hắn tuổi trẻ thì là cái gì dạng nhân vật hung ác. Đi qua cùng thôn bên cạnh người đánh nhau, đem người đầu đánh rơi qua. Thẳng đến kết hôn sinh con, có tinh thần trách nhiệm, hắn mới dần dần yên tĩnh. Từ nay về sau liền một lòng làm việc, chỉ vì cho ăn no trong nhà kia hai cái con non, hôm nay có hắn tại tuyệt sẽ không để nhà mình nhi tử ăn thiệt thòi. Nghe được Cao Lâm nói cha mẹ đoạt nhi tử tiền câu nói này lúc, Phạm Hiểu Uy hai vợ chồng lập tức mặt đỏ lên. Cao Phương có chút e ngại thối lui đến nhà mình nam nhân phía sau, vẫn tại rào biện. "Có thể, ngươi cũng dùng nhà ta thuyền." Phạm Hiểu Uy liên tục gật đầu, "Đúng, ngươi dùng chính là nhà ta thuyền, đưa tiền không phải hẳn là sao?" "A, trong thôn đi trong thành vẽ tàu mới một mao. Ta hiện tại gào to một tiếng một ngày hai khối tiền, ngươi đoán nhiều ít người cấp đưa ta?" "Cho các ngươi hai con đường, hoặc là im lặng chạy trở về nhà, hoặc là ngày mai ta thay người dựng hỏa." Lời này như một chậu nước lạnh tưới tắt hai vợ chồng khí diễm. Vốn còn muốn để Cao Lâm mang nhà mình đại nhi tử cùng một chỗ kiếm tiền đâu, hiện tại ngược lại tốt, tiếp tục náo loạn ngay cả nhị nhi tử tiền đều không có. Đây chính là hai khối tiền a. Nghĩ đến nhị nhi tử mỗi ngày thực sự hai khối tiền thu nhập, bọn hắn lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. "Tiểu Lâm tử đừng nóng giận, chuyện này là chúng ta không đúng." Phạm Hiểu Uy kéo ra bị nắm đau cánh tay. Cao Phương cũng bồi cười, "Ngày mai còn mang nhị tử đi a. Cái này dù sao liên quan đến với tiền, trước kiếm lời lại nói, còn như thế nào từ nhi tử cầm trong tay đến tiền, bọn hắn lại nghĩ biện pháp chính là so với đối phó Cao Lâm, bọn hắn có là biện pháp đối phó Phạm Nhị." Cao Lâm buông tay ra, nhàn nhạt phun ra một chữ, "Lan." Hắn quay người đi hướng phụ mẫu cùng Phạm Nhị, Thương Hồng Anh bận bịu theo sau, trước khi đi đối Phạm Hiểu Uy vợ chồng khách khí nói, "Đừng. Tiểu Phương a, vậy chúng ta trước nhà đi a." Cao Phương mạnh dắt Tiểu Dung, "Tốt đâu, tạm mãi mãi." Phạm Nhị ngây người tại chỗ, nhìn qua Cao Lâm bóng lưng, đống nhiên cái mũi mỏi nhừ. Cao Lâm quay đầu gõ gõ đầu hắn, "Phát cái gì nốc? Đi, còn có sống muốn làm." Phạm Nhị lấy lại tinh thần, "A a" hai tiếng, nhảy lên thuyền, hắn đưa lưng về phía đám người, sờ lên trong ngực tiền, thuyền mái chèo vạch phá mặt nước tiếng vang bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được mình giống thuế tầng sát. Nơi xa, Cao Lâm nhà ống khói dâng lên khói bếp, hầm gà hương khí hỏa với màu vỏ quýt trời chiều bay tới. Phạm Nhị lau khỏe mắt buồn cùng nước mắt, nắm chặt thuyền mái chèo, trên mặt một lần nữa phụ lên tiêu dung. Phạm Nhị ôm trứng gà giỏ hướng sân phơi nắng đi, Cao Lâm cùng Cao Hoài Nhân nghị phụ một tay, lại bị hắn cứng cổ cự tuyệt, nhị ra giao qua tiền công. Hai người cười lui về dưới mái hiên, Cao Hoài Nhân bỗng nhiên hít mũi một cái, trong không khí bay tới một cỗ thịt hầm hương, đập đến tan không ra. Thương Hồng Anh biến sắc, bước nhanh xông vào chủ phòng, chỉ thấy nồi sắt lớn chính như ngực từ ngực bốc hơi nóng. Nàng xốc lên nắp nồi, hầm gà hương khí bọc lấy hơi nước đập vào mặt, lại làm cho nàng lông mày càng nhăn càng chặt sao mệnh. Thời gian chỉ là á, ngươi thế nào đem gà mái nấu? Cao Hoài Nhân bước xuống quốc chạy vào, thấy rõ trong nồi gà sau, tiếng nói đều rung động, "Lâm tử, ngươi qua đây." "Gà mái thế nhưng là bà bối, giữ lại đẻ trứng tốt bao nhiêu, thế nào liền đem linh nhử?" Cặp vợ chồng già trong lòng tràn đầy tức hận. Cao Lâm thì cười hì hì đi vào chủ phòng, "Đi cha mẹ, hầm đều nấu các ngươi đừng đến tức giận." Hắn biết rõ tấm lòng của cha mẹ bên trong ý nghĩ, đoạt tiên bình hơi thở lửa giận của bọn họ. Cao Hoài Nhân trầm mặc hỏi, "Hoa bao nhiêu tiền?" "10 khối." Cao Hoài Nhân trầm mặc cầm lên ghế đầu, "Ngươi một ngày mới dãy mười mấy khối cứ như vậy hoa." Thấy mình phụ thân bày ra thức mở đầu, Cao Lâm vội vàng báo cáo hôm nay chiến quả, "Hôm nay kiếm số này." Hắn dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, lập tức chủ phòng đột nhiên tĩnh đến có thể nghe thấy tuổi lửa âm thanh. Cao Hoài Nhân lại từ từ đem ghế đầu thả lại chỗ cũ. "Khụ khụ, kia cái gì, ăn cơm chiều đi." Nói xong hắn hướng phía ngoài phòng đi đến, một cái không có chú ý bị vừa bước xuống quốc đẩy ta một chút. Hắn ngã ngồi trên mặt đất lại vẻ mặt tươi cười. Thầm nghĩ lấy chính là nhi tử hôm nay kiếm 30 khối chuyện. Một ngày này so tiểu tỉnh tử một tháng dây đến còn nhiều a. Thương Hồng Anh vỗ ngực thẳng nhắc tới, "Thật có 30 khối. Thật có 30 khối." Cao Lâm đem gà thịt nhập trong chén gật gật đầu, "Không sai biệt lắm." Thương Hồng Anh lập tức cười ra nước mắt đến, vô đuổi thẳng hô tốt tốt tốt. Cao Lâm đem hầm gà thịt tiến thu bát sứ, "Còn có một món ăn chờ một chút a." Hắn đem lúc trước chuẩn bị xong đậu hũ khô thái sợi để vào trong nồi, gia nhập rau xanh lá, cuối cùng nhất lại tiến hành gia vị. "Mẹ, trên lệch mấy phút ngươi lên nồi là được, ta có chút chuyện, lập tức quay lại. Hắn từ trong chén giật xuống con gà chân, lại xếp vào phần gạo nếp ngó sen, dùng bao lá sen tốt nhét vào giỏ trúc, quay người liền chạy ra ngoài. Cao Hoài Nhân vừa mới cây quốc cất kỹ, nhìn qua nhi tử vội vã bóng lưng tò mò hỏi, Lâm tử cho ai đưa ăn? Thương Hồng Anh mở mịt lắc đầu, liều lúc này, nhà mình nhi tử đây là muốn cho ai đưa ăn? Phạm Nhị vừa cất kỹ trứng gà chuẩn bị đi tắm một cái trên người bùn, bỗng nhiên cảm giác phía sau phát lạnh, nâng đầu liền đón nhận Tam gia gia, Tam mãi mãi hai người ánh mắt. Nhị tử, ngươi hiểu được Lâm tử cho ai đưa ăn a? Kinh lịch chuyện mới vừa rồi, Phạm Nhị đã hoàn toàn đứng tại Cao Lâm bên này, hắn vội vàng lắc đầu. Không biết được, ta cái gì đều không biết được. Trời chiều đem nước sông thấm đến đỏ bừng. Cao Lâm dẫm lên đá vụn chạy hướng ba đội bến tàu. Nhìn cách đó không xa thấp bé nhà tranh, hắn giật ra cuống họng hô. Tiểu Câm Điếc. Chỉ chốc lát, thiếu nữ nhô đầu ra, lọn tóc còn dính lấy buổi sáng hái hoa quế. Tới. Cao Lâm xông nàng với tay. Tiểu Câm Điếc túi đầu nắm luốt góc áo, đi tới Cao Lâm trước mặt. Cao Lâm lung lay trong tay giỏ trúc, viền lá sen để lộ ra hương khí. Canh gà nồng tươi hòa với hoa quế ngọt, còn có gạo nếp ngó sen dày đặc, bọc lấy mới mẻ lá sen căng khổ. Cầm. Cao Lâm đem rổ nhét vào trong ngực nàng. Tiểu Câm Điếc hốt hoảng khoát khoát tay. Lại đẩy liền không thu nhà ngươi trứng gà cùng hoa quế. Cao Lâm cố ý sụ mặt, thấy thiếu nữ thính thai nổi lên mỏng đỏ. Tiểu Câm Điếc mí môi, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ tiếp nhận rổ, nàng chỉ cảm thấy lúc này ngực phù phù trực nhảy. Cao Lâm dặn dò, mụ mụ ngươi liền phải ăn chút có dinh dưỡng, nhưng là nhớ kỹ chớ ăn quá nhiều. Hôm nay uống trước điểm canh gà, thì ăn một chút xíu là đủ rồi. Tiểu Câm Điếc túi đầu nhìn chằm chằm rổ, canh gà tại thô bát sứ bên trong lắc ra nhỏ vụn ánh sáng, đáy chén nằm lấy nửa khối gạo nếp ngó sen, đường nước thấm lấy ngó sen lỗ bên trong còn khảm tuyết trắng gạo nếp. Bờ môi càng cắn càng chặt, cuối cùng nàng lấy rút khí. Tạ. Nàng ngơ ngẩn đầu lên, lại chỉ còn trống rông bờ sông. Cao Lâm bóng lưng đã lướt qua cầu gỗ, màu trắng sau lưng bị trời chiều nhuộm thành màu mật ong. Hắn dọc theo bờ sông hướng phía nhà phương hướng chạy, trời chiều đem hắn bóng người kéo rất dài. Chương 16, hầm gà sút đậu hũ sợi chương 16, hầm gà sút đậu hũ sợi Tiểu Câm Niết bưng lấy rổ vượt qua cánh cửa, nàng thận trọng đem chén kia canh gà mang sang, nhẹ nhàng lắc lư mẫu thân thể. Mẹ. Lý quả phụ từ từ mở mắt, vừa tỉnh dậy nàng liền cảm giác phần bụng truyền đến trận trận căng đau, tựa như muốn đem nội tạng của nàng toàn bộ đập vỡ. Nàng dáng chống đỡ lấy lộ ra vẻ tươi cười, hít hít khô nước vào môi. Ừm. Lý quả phụ nhìn về phía trong chén, kim hoàng canh gà bên trong trôi hình thái, bạn ăn không vô đồ vật nàng vậy mà cảm thấy một tia đói khát. Ở đâu ra? Lý quả phụ thanh âm rất nhẹ. Lâm. Lâm tử ca tạo. Tiểu Câm Điếc nói, trong đầu hiện ra Cao Lâm tuấn tiếu khuôn mặt, trời chiều đem gương mặt của nàng nhuộm đỏ bừng. Lâm tử. Lý quả phụ nhớ lại cái tên này, chợt nhớ tới vừa tới thôn lúc, Cao Hoài Nhân giúp nàng dựng nhà tranh, Thương Hồng Anh ôm trong tã lót Cao Lâm đến đưa cháo. Đứa bé kia tại mẫu thân trong ngực chết thẳng cẳng, nắm tay nhỏ siết thật chặt. Kia toàn ra đều là người tốt. Tiểu Câm Nhất dùng thìa múc canh gà thổi thổi, tiến đến mẫu thân bên miệng. Lý quả phụ lắc đầu, ta không nói bụng, ngươi ăn đi. Tiểu Câm Nhất vội vàng nói, mẹ, đây là Lâm tử đặc biệt tặng cho ngươi ăn. Lý quả phụ nghi hoặc, Cao Lâm cùng nàng đều không có chạm qua mặt như thế nào em đẹp đưa canh gà đến. Nàng rõ ràng loại này gia cầm ở trong thôn đều là bà bối. Nàng có phụ trợ trời chiều, thấy được nữ nhi sắc mặt đỏ bừng, nàng liền hiểu rõ. Không tiếp tục khước từ, thìa đụng phải đáy chén tiếng vang bên trong, uống xong cái thứ nhất canh. Canh nóng lướt qua yết hầu, giống đầu ấm áp dòng suối nhỏ tiến trong dạ dày, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu ấm áp lên, xua tan phần bụng căng đau. Trên mặt của nàng nổi lên từng tia hưởng thụ. Đùi gà thịt đâm một cái liền nát, hòa với thiệu rượu thuần hương, bị Tiểu Câm Niết đưa đến mẫu thân trước miệng. Lý quả phụ ăn miệng, một mặt thỏa mãn, nàng đều nhanh quên thịt hương vị. Đã no đầy đủ, ngươi ăn đi. Lý quả phụ đầy ra thìa. Tiểu Câm Niết còn nhớ rõ Cao Lâm nói với nàng qua, biết mẫu thân không thể lập tức ăn quá nhiều. Thế là nàng bưng lấy bát miệng nhỏ uống vào canh. Uống đến canh gà một khắc này, ánh mắt của nàng sáng giống suýt lấy tinh tinh. Nhìn xem nữ nhi tỏa sáng con mắt, Lý quả phụ đông nhiên đưa tay vuốt ve nữ nhi tóc. Trong mắt của nàng tràn đầy áy náy. Đều do mình, nữ nhi mới có thể ăn như thế nhiều khổ. Lâm tử, lớn bao nhiêu? Lý quả phụ vuốt ve nữ nhi sợi tóc, cố ý đem ngữ khí thả khinh đạm. Tiểu Câm Niết mặt người, mở mịt lắc đầu. Gặp nữ nhi không rõ ràng, Lý quả phụ trong lòng bắt đầu tính toán thời gian, theo sau lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Niên kỷ ngược lại là xứng. Lý quả phụ đem nữ nhi bím tóc sắp xếp như ý, viện sao còn dính lấy điểm điểm hoa quế, lần sau hắn đến, để cho ta nhìn một chút. Tiểu Câm Niết tựa hồ ý thức được cái gì, mẹ. Lý quả phụ dịu dàng sờ lấy nữ nhi gương mặt, mụ mụ không chống được quá lâu, ta chỉ muốn trước khi đi. Lời còn chưa dứt, Tiểu Câm Niết đã nhào vào trong ngực nàng, vải thô y phục cọ qua nàng đã lởm chởm xương quai xanh, nước mắt thẩm thấu ngực của nàng. Ngoài cửa sổ, mặt trăng lặng lẽ thăng lên cỏ lau sao, đem hai người cái bóng băng tại trên tường đất, giống hai gốc gắn bó bổ công anh. Dầu hỏa đèn tại chủ phòng lắp ra vàng ấm vòng sáng, Cao Lâm gặm đùi gà, Phạm Nhị ngồi ở bên cạnh, ăn như hổ đói cắn xé thịt gà, ngay cả trong xương vụn thịt đều muốn liếm sạch sẽ. Hắn đã bị hương mơ hồ, căn bản nói không ra lời. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân thì hung hăng uống canh gà, không nỡ ăn thịt. Bọn hắn muốn cho đại nhi tử cặp vợ chồng chừa chút. Cao Lâm thấy thế dùng sứ môi múc thịt gà để vào phụ mẫu trong chén. Cha mẹ, các ngươi ăn a, anh ta kia đừng quan tâm, ta ngày mai lại mua một con làm cho hắn ăn. Không thể a, mỗi ngày ăn gà, đem trong nhà muốn ăn nghèo đâu. Thương Hồng Anh vội vàng nói. Cao Hoài Nhân nhìn xem trong chén thịt gà, Lâm tử, ta biết ngươi bây giờ khổ nhiều tiền, nhưng cũng muốn tiết kiệm một chút hoa, còn muốn tích lũy tiền tìm bà nương đâu. Lộc nhà, lễ hỏi những này đều phải dùng tiền. Dứt lời, hắn ăn một miếng thịt gà, lông mày nhẹ nhàng giơ lên. Canh gà tươi hòa với Thiệu Diệu Thuần, thẳng hướng cái lưới dưới đáy chui. Thương Hồng Anh ở một bên tính lên kết hôn trướng, đúng vậy à, ba gian nhà tranh liền phải 300 khối, xe đạp máy may những này lại phải hơn 400 khối tiền. Còn muốn tìm thợ một đánh đổ dùng trong nhà. Lời còn chưa dứt, Cao Lâm trước đây nàng trong chén kẹp khối xốp giòn nát ngực nhô ra thịt. Gấp cái gì, ta cam đoan mang cái Thủy Linh bà nương trở về, so Thượng Hải cái kia tốt. Cao Lâm quệt miệng. Mà lại số tiền này ta 1-2 tháng liền có thể tích lũy đủ. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân đối mặt cười một tiếng. Xem ra mình nhi tử triệt để quên đi cái kia Thượng Hải nữ nhân. Rất nhanh thịt gà còn thừa lại non nửa thời điểm, bị Thương Hồng Anh bưng đến chủ phòng che đậy bắt đầu, đây đều là lưu cho đại nhi tử cặp vợ chồng. Phạm Nhị vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, đem ánh mắt rơi vào súp đậu hũ sợi bên trên. Sứ trắng trong chén, đậu hũ khô thái sợi ngâm ở trắng sữa canh gà bên trong. Cái này nhưng so sánh quốc doanh tiệm cơm nước sạch nấu đậu hũ khô thái sợi xinh đẹp hơn. Hắn không kịp chờ đợi giơ đũa lên, phát hiện Tam gia gia Tam mãi mãi còn không có động đũa, lại chậm rãi buông xuống. Thương Hồng Anh thấy thế cười chào hỏi, nhị tử ăn, đừng khách khí. Xem như nhà mình là được. Phạm Nhị vội vàng gật gật đầu, nội tâm một trận cảm động. Trong nhà mình có thể ăn không đến như thế đồ tốt, có cái gì ăn ngon đều là trước kính phụ mẫu ăn, ăn còn lại mới có thể đến hắn. Cũng tỉ như ngày hôm qua hoa quế gạo nếp ngó sen, đều bị cha mẹ hắn đoạt đi. Cao Lâm cũng nếm thử một miếng tự mình làm sốt đậu hũ sợi, hài lòng buông xuống bát đũa. Kỳ thật hôm nay làm vẫn như cũng là phiên bản đơn giản hóa bản. Phiên bản hoàn chỉnh còn cần tăng thêm giam đông, măng mùa xuân, nấm hương, con tôm các loại nguyên liệu nấu ăn tiến hành sách tươi. Chỉ tiếp những vật này tương đối khó mua, chỉ là có canh gà làm canh ngọn nguồn, đã vô cùng ngon. Cơm tối kết thúc, Phạm Nhị đánh cái vang dội ở một cái. Thương Hồng Anh biết cái này tiểu gia hỏa hôm nay sợ rằng là trở về không được, thế là cho hắn ôm một giường chăn mền cùng Cao Lâm chen chen. Nhưng vừa đến gian phòng, Phạm Nhị rất hiểu chuyện lấy ra một tấm trúc tịch trải trên mặt đất. Nhị gia ngươi giường ngủ. Phạm Nhị đầu ném một cái liền ngáy lên. Vẽ một ngày thuyền, xuống dưới một lại ra chuyện như vậy, hắn là thật mệt mỏi. Nhưng Cao Lâm lại không cái gì buồn ngủ, hắn nhìn chằm chằm nóc nhà che kín cho bụi cùng mạng nhện lương một cùng đỉnh ba, trong lòng bắt đầu tính toán. Trứng gà bánh độc nhất vô nhị sinh ý tiếp tục không được quá lâu. Thứ này cũng không khó làm, hữu tâm người rất nhanh liền có thể học được. Hoa quế gạo nếp ngó sen cũng giống như vậy. Xem ra nhất định phải chuẩn bị một chút món ăn mới phẩm. Cao Lâm còn dự định kiếm được tiền đi làm một cái xe đạp, đến lúc đó đi tới đi lui có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ là xe đạp bên trên mang bếp lò liền lộ ra vướng hữu, tốt nhất trong thành có thể tìm một chỗ cất giữ ra hòa chuyện. Cao Lâm chờ mình, Dương Trúc phát ra kẹt kẹt âm thanh. Trọng yếu nhất chính là nhân thủ không đủ, Phạm Nhị muốn giúp đỡ đi trong thành bảy quầy bán hàng. Trở về còn phải thu trứng gà, nếu có một người có thể giúp đỡ thu trứng gà liền tốt. Thu trứng gà giúp đỡ. Tiểu Câm biết. Không được, để nàng khoa tay nửa ngày, người ta còn tưởng là xin cơm đâu. Đang nghĩ ngợi, mí mắt đống nhiên nặng đến nâng không dậy nổi. Trong thoáng chốc trông thấy Tiểu Câm biết đứng ở đầu thuyền, trong tay bưng lấy mới hái hoa quế, cánh hoa rơi vào hắn vừa làm tốt đường ngó sen bên trên, ngọt giống chân động. Chương 17, thuần khiết hiền lành Cao Lâm chương 17, thuần khiết hiền lành Cao Lâm chương 17, thuần khiết hiền lành Cao Lâm thuyền gỗ bổ ra mặt sông, Phạm Nhị ghé vào thuyền vừa dùng nước lạnh rửa mặt nâng cao tinh thần, tò mò nhìn về phía đầu thuyền nhờ ánh trăng viết đồ vật Cao Lâm. Nhị gia, ngươi biết cái gì đâu? Cảm tạ tin. Ngươi không phải nói người trong thành được không, mỗi ngày đều giúp chúng ta quét dọn vệ sinh. Ta phải tạ ơn bọn hắn. Cao Lâm dưới ngòi bút chữ viết lệnh ra xoay, trang giấy theo thân thuyền khẽ động. Phạm Nhị gật đầu, thuyền lái vào mãng xà hà lúc, Cao Lâm đem giấy viết thư tùy ý nhét vào trong ngực. Đón mặt trời mới mọc rũ người, lại là mỹ hảo một ngày bắt đầu. Thuyền tới gần bến tàu lúc, Cao Lâm liền nhìn thấy một đám người tụ tập tại kia, cái ba kịch liệt. Ngươi là ai a, mau đưa đồ vật lấy ra. Xếp hàng mọi người hô. Bằng cái gì? Đất này là nhà ngươi a. Một nam nhân đẩy nhỏ xe ba gác chiếm cứ Cao Lâm thường xuyên bày quầy bán hàng vị trí. Hắn đỏ lên mặt la hét: "Ta nói huynh đệ, chớ trì hoãn chuyện, đây là bán trứng gà bánh quầy hàng, ta đi làm nhanh đến muộn." Một vị mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân mắt nhìn đồng hồ, lo lắng nói: "Nam nhân cứng cổ cười lạnh, hắn có thể bày, ta liền không thể bày sao? Đất này bên trên cũng không có viết tên hắn a." "Hắc, ngươi người này thế nào không nói đạo lý đâu." Trong đội ngũ lập tức có người gấp, vén tay áo lên hướng phía trước chen, cả kinh nam nhân lùi lại một bước, đâm vào trên xe ba gác. Quầy bánh tiêu chủ ôm cánh tay cười, cùng bên cạnh bán bánh bao chủ quán trao đổi ánh mắt. Đông, thuyền gỗ đụng phải bến tàu, đám người nghe được động tĩnh nhao nhao quay đầu, nhìn thấy là Cao Lâm đến, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân bước nhanh chào đón, "Nhỏ đồng chí ngươi đã đến, nhưng làm chúng ta hỏng." "Nhỏ đồng chí, ngươi ngó ngó có người chiếm vị trí của ngươi." "Đừng sợ, chúng ta giúp ngươi đem hắn đuổi đi." Mọi người mồm năm miệng mười nói, nhưng đều là hướng về Cao Lâm. Cao Lâm vội vàng ép một chút tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. "Mọi người thời gian quý giá, đừng tại đây sự kiện bên trên lãng phí thời gian. Bày quầy bán hàng cũng không dễ dàng, lẫn nhau thông cảm." Hắn để Phạm Nhị đem lò xê dịch về bên cạnh, đem vị trí cũ tặng cho nam nhân. Xếp hàng các thực khách nhao nhao trừng mắt về phía nam nhân, nhìn thấy không, nhìn xem còn nhỏ đồng chí bao lớn độ. Ngươi như thế lớn người còn cùng bán bối đoạn. Nam nhân đỏ mặt, lại chột dạ nhìn về phía cái khác chủ quán. Mấy cái kia chủ quán sắc mặt khó coi, sớm mất xem trò vui hào hứng. Nam nhân cái này nhỏ xíu cử động bị Cao Lâm bắt được, hắn hơi híp mắt lại, trong nháy mắt hiểu rõ nam nhân này là đồng hành thụ ý từ khi Cao Lâm xuất hiện sau, những này chủ quán thu nhập liền thẳng tắp trưởng. Nhất định người tài lộ như là giết người phụ mẫu, tuy nói không có như vậy khoa trường, nhưng bọn hắn trong lòng tóm lại không thoải mái. Liền nghĩ biện pháp ác tâm một phen Cao Lâm. Phạm Nhị thuần thục chống lên sạp hàng, điểm tốt lò, chỉ huy mọi người xếp hàng, phân phát tờ giấy. Cao Lâm không có xen vào nữa một màn này khúc nhạc dạo ngắn, hôm nay sinh ý so với hôm qua muốn càng thêm nóng nảy. Hôm qua phát xong tờ giấy dùng nửa giờ, hôm nay chỉ là từ đầu đi đến đuôi liền đã phát xong. Trứng gà bánh dù chưa đăng báo, nhưng sớm đã thực khách truyền miệng, đơn giản danh khí. Đợi mấy ngày sau leo lên báo chí, trong thành này bữa sáng bày sợ là sắp biến thiên. Nhanh lên. Khương Thiệu Vĩ cưới xe đạp bánh đạp, sau đầu trải lấy bóng loáng chia ra Vương Công chức ngực treo điên rồi cơ, đầu đầy mồ hôi đứng dậy đạp xe đuổi theo. Hai người đuổi tới Ngư Thị khẩu lúc, Phạm Nhị chính đem 150 hào tờ giấy đưa cho cuối cùng nhất một vị thực khách. Khương Thiệu Vĩ thở hồng hộc đưa tay, phiếu. Cho ta hai tấm phiếu. Phạm Nhị nhận biết người phóng viên này, vung vung tay. Thật có lỗi a, Khương phóng viên. Hôm nay phiếu phát sáng. A. Khương Thiệu Vĩ thất lạc lắc đầu. Nhưng Phạm Nhị lại tiến đến Khương Thiệu Vĩ bên tai nói, nhị gia cho ngươi lưu lại hai cái trứng gà, chỉ là ngươi phải đợi nhất đẳng. Nghe xong lời này, Khương Thiệu Vĩ cười nở hoa, vậy đa tạ. Khương Thiệu Vĩ lôi kéo Vương Công lui sang một bên, Vương Công dắt áo lót quả gió. Vĩ ca, cái này trứng gà bánh không phải ăn không thể sao? Vương Công nhón chân lên nhìn xem xếp hàng đám người, trông thấy đang tại bận rộn Cao Lâm. Khương Thiệu Vĩ nói ra, đợi chút nữa nếm thử liền biết. Vương Công trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Vậy ta trước đập mấy tấm chiếu. Vương Công giơ lên trước ngực máy ảnh nhắm ngay xếp hàng đám người răng rắc răng rắc. Hắn lại chạy trước đổi mấy cái vị trí, điều chỉnh tiêu cự. Đúng lúc Cao Lâm làm xong một cái bánh đưa cho vị thứ nhất thực khách, kia thực khách lộ ra vui sướng tiêu dung. Răng rắc, Vương Công cấp tốc chụp hình ở trong chớp nhoáng này. Khương Thiệu Vĩ móc ra vợ phòng bấn mua xăm trứng gà bánh các thực khách, bọn hắn câu câu không thể rời đi ăn ngon. Hương. Hơn một giờ sau, theo số 150 tờ giấy một lần nữa trở lại Cao Lâm trên tay, cũng đại biểu cho 150 phần trứng gà bánh cùng 120 phần hoa quế gạo nếp ngó sen toàn bộ bán sạch, lại là bội thu một ngày. Cao Lâm từ trong túi quần lấy ra hai cái trứng gà dùng cuối cùng nhất một điểm hồ dán cho Khương Thiệu Vĩ cùng Vương Công làm hai cái bánh. Phạm Nhị Thu quán tử, quét dọn vệ sinh người cũng vọt tới cấp tốc quét sạch mặt đất. Khương Thiệu Vĩ thấy cảnh này khẽ nhíu mày, những người này vẫn không chịu buông tha Cao Lâm, chỉ sợ mấy ngày nữa những này nhiệt tình người liền sẽ lộ ra răng nanh cùng Cao Lâm yêu cầu kết sổ vệ sinh phí. Gặp Cao Lâm đi tới, Khương Thiệu Vĩ nghĩ đến hôm nay nhất định phải nói cho Cao Lâm chuyện này, tối thiểu muốn để cái này đơn thuần nông thôn hải tử để cao cảnh giác. Hai vị đợi lâu. Cao Lâm đem hai phần trứng gà bánh đưa cho hai người. Không hưởng công chúng ta đợi như thế lâu, có một ngụm bánh ăn là được rồi. Khương Thiệu Vĩ từ trong túi móc ra hai lông năm đưa cho Cao Lâm. Vương Công cũng giống như Khương Thiệu Vĩ, đem tiền đưa tới. Cao Lâm cướp từ lấy, quá khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu. Khương Thiệu Vĩ trong lòng cảm thán Cao Lâm thuần lương, không được, ngươi thật xa đi lên không dễ dàng, nhất định phải nhận lấy. Cao Lâm lúc này mới đem tiền nhét vào trong ngực, liền thế từ chối thì bất kính. Khương Thiệu Vĩ cùng Vương Công vốn là các loại, chờ, đói bụng, hai người cầm lấy trứng gà bánh liền bắt đầu ăn. Vương Công vừa mới tiếp theo miệng, liền bị cái này trứng gà bánh mùi thơm cho tin phục. Ai u, Cao Lâm đồng chí ngươi cái này bánh làm ăn quá ngon. Hai người cấp tốc giải quyết trứng gà bánh sau tiến vào chính đề. Cao Lâm cùng Khương Thiệu Vĩ ngồi đối mặt nhau nói chuyện, Vương Công ngay tại một bên chụp hình. Ảnh chụp rất nhanh liền quay xong, Khương Thiệu Vĩ đứng dậy chuẩn bị cáo từ, hắn do dự mãi vẫn là mở miệng nói ra, "Tiểu Cao, ngươi muốn bao nhiêu chú ý những cái kia quét dọn vệ sinh người, bọn hắn?" Lời còn chưa dứt, Cao Lâm liền từ trong túi móc ra tấm kia rúm gió giấy viết thư. "Khương ca ngươi không nói ta đều quên chuyện này, con người của ta xét nghiệm đến ít, nhưng là nghe nói hiện tại lưu hành viết cái gì cảm tạ tin, ta đặc biệt viết một phong cho mấy vị đồng chí này." Nói hắn lôi kéo Khương Thiệu Vĩ đi tới mấy cái kia dầu bên trong khí đốt thanh niên trước mặt, những người kia còn tại đập lấy hạt dưa, nhà đầy đất đều là, mười phần buồn bực nhìn xem Cao Lâm. Cao Lâm móc ra cảm tạ tin đưa cho một mặt mở mịt mấy người. "Mấy vị đồng chí thật sự là quá cảm tạ các người, mấy ngày nay một mực hỗ trợ quét dọn vệ sinh, viết không tốt, thứ lỗi thứ lỗi." Mấy người nhìn nhau nhìn, không hiểu rõ Cao Lâm đây là chơi cái nào một màn. Cao Lâm thế nào sẽ cho bọn hắn phản ứng thời gian, đối Vương Công hô: "Vương huynh đệ, giúp chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung đi, đăng báo thời điểm có thể sử dụng." Bọn nghe xong muốn chụp ảnh đăng báo, vội vàng cài tốt áo, phủ chính mũ, tại ống kính trước gạt ra cứng ngắc tiêu dung. Vương Công đứng tại trước mặt mọi người đè xuống cửa chớp. Bọn đối đột nhiên xuất hiện chuyện còn có chút ngộng, nhưng bọn hắn biết mình muốn lên báo chí, nội tâm gọi là một cái kích động. Chỉ có Khương Thiệu Vĩ ở một bên trầm mặc không nói, hắn nhìn xem Cao Lâm trong tay tấm kia cảm tạ tin, phía trên lời chữ siêu siêu mèo mèo. Trong đầu hắn đột nhiên tung ra một cái hình tượng, Cao Lâm điểm dầu hỏa đèn, trong nhà bốn phía hở, mượn ánh sáng tại trước bàn mình tư khổ tưởng, vơ vét học được tất cả từ ngữ, cuối cùng nhất viết ra cái này một phần cảm tạ tin. Tuyệt đối chân tình bộc lộ. Hợp xong chiếu, Cao Lâm cầm bọn hắn tay lung lay. "Cảm tạ các vị những ngày này trả giá, trên người các ngươi ta thấy được thời đại mới thanh niên mạnh mẽ hướng lên tinh thần, cái này thật sâu cổ động ta. Các ngươi chính là thời đại mẫu mực, nhân dân tốt công bộc." Mấy người nhìn xem cảm tạ nội dung bức thư, lại nghe Cao Lâm khích lệ, vừa nghĩ tới mình chân thực mục đích, lập tức đỏ bừng mặt. Bọn hắn vội vàng khoát tay, "Không có, không có." Cao Lâm cùng Khương Thiệu Vĩ về tới dâm mát ngồi dưới, đúng lúc này tầng mây che khuất mặt trời, cho nhiều người mang đến một tiếng mát lạnh. "Khương ca, ngươi vừa mới muốn nói cái gì?" Cao Lâm cười hỏi. Khương Thiệu Vĩ lắc đầu, hắn không muốn phá hư Cao Lâm trong lòng phần này thiện lương, dự định chuyện sau tự mình tìm mấy tên thanh niên kia nói một chút. "Không có việc gì." Cao Lâm cười đứng dậy, "Ta cảm thấy không chỉ trứng gà bánh có thể biết, bọn hắn cũng tương tự có thể biết. Một đám thanh niên vô nghề nghiệp, lưu manh du côn lạc đường biết quay lại, tại Ngư Thị khẩu trợ giúp quần chúng, thu hoạch được quần chúng kính yêu cùng cảm tạ. Tốt bao nhiêu tin tức a." ngữ khí của hắn rất nhạt. Khương Thiệu Vĩ đột nhiên nâng đầu, gặp được đối phương trong suốt ánh mắt. Kia là một đôi không có chút nào mê mang, có thể xem thấu tương lai con mắt. Khương Thiệu Vĩ đột nhiên cả người nổi da gà lên. Trước mặt vị này trong mắt hắn vô cùng thuần lương thanh niên, kỳ thật đã sớm xem thấu tất cả. "Ngươi?" Cao Lâm mang theo vẻ mỉm cười, "Khương ca, ta chẳng lẽ nói không đúng sao?" Tân mây bị một trận gió nhẹ thổi đi, ánh nắng rơi vào Cao Lâm đầu vai, hắn bóng người bao phủ Khương Thiệu Vĩ. Đến tận đây, bọn hắn sẽ thành nhân vật công chúng, tiếp nhận toàn thành nhân dân giám sát. Khương Thiệu Vĩ ngồi ở trong bóng tối, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, "Cho nên, ngươi sớm biết." Cao Lâm hướng bên cạnh xê dịch, ánh nắng vẩy vào Khương Thiệu Vĩ trên mặt, xua tán đi trong lòng vẻ lo lắng. "Đúng vậy, lúc đầu ta là định dùng những phương pháp khác giải quyết vấn đề này, chỉ là vừa bạn Khương ca xuất hiện, nếu như có thể để cho mấy vị thanh niên thống cải tiền phi, ta cũng coi như làm việc thiện." Vương Công ở một bên nghe được không hiểu ra sao, "Các ngươi đang nói cái gì?" Nhưng hai người giống như là không có nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng. "Nếu như bọn hắn không thay đổi đâu, ta đương nhiên có những biện pháp khác." Khương Thiệu Vĩ cười lắc đầu, đứng dậy vươn tay, "Hôm nay ta xem như nhận thức lại ngươi, Cao Lâm đồng chí." "Rất vinh hạnh." Cao Lâm cùng hắn nắm chặt tay, quay người hướng phía bến tàu đi đến. Nhìn qua Cao Lâm bóng lưng, Khương Thiệu Vĩ thở dài một tiếng. Vương Công ở một bên vò đầu bứt tai, "Các ngươi nói rơi vào trong sương mù, đến cùng đang nói chuyện cái gì chuyện?" Khương Thiệu Vĩ mắt nhìn những cái kia còn đắm chìm trong cảm động bên trong vấn đề thanh niên, đem sự tình trải qua toàn bộ nói cho Vương Công. Nghe xong sau Vương Công hít sâu một hơi, "Tê Cao Lâm tiểu tử này không coi trọng đi như vậy đơn thuần a." Khương Thiệu Vĩ trên mặt kính mắt phản xạ ánh nắng, "Đúng vậy a, có ít người a, không thể chỉ xem mặt ngoài." Chương 18, tìm một chỗ thả bếp lò, 4000 chữ đơn trường, chương 18, tìm một chỗ thả bếp lò, 4000 chữ đơn trường. Phạm Nhị đứng tại quốc doanh tiệm cơm dưới lầu, nghe mùi đồ ăn nuốt ngụm nước bọt. "Nhị gia, bây giờ đến cùng là ai mời khách a?" Vấn đề này hoang mang Phạm Nhị hồi lâu. Trang web, Cao Lâm nhìn qua quốc doanh tiệm cơm chiêu bài cửa nhạn, đi vào liền biết. Bọn hắn đẩy cửa nhập sảnh, trông thấy Cao Lâm bọn hắn đến, phục vụ viên trao đổi ánh mắt, chính là hôm qua cái để đầu bếp quan tâm khách nhân Cao Lâm cùng Phạm Nhị vẫn là ngồi tại ngày hôm qua vị trí. Phục vụ viên đưa tới menu, lại bị Cao Lâm cự tuyệt. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, "Hai phần hầm phấn cua thịt viên." Phục vụ viên sững sờ, "Thức ăn này không tại menu bên trên." Cao Lâm lại vượt lên trước nói ra, "Không có việc gì, ta hôm qua cái nhìn menu, vật liệu các ngươi đều có." Bếp sau bên trong, đầu bếp Trương Khánh Quốc chính chỉ huy đám học đồ bận rộn. Một phục vụ viên chạy chậm tới, "Trương sư phó, hôm qua cái bàn kia khách nhân tới." Trương Khánh Quốc nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng, "Là hôm qua cái điểm thịt kho tàu cùng súp đậu hũ sợi kia một bàn." Phục vụ viên liên tục gật đầu, "Đúng." Trương Khánh Quốc bận điệu tiến đến truyền đồ ăn miệng, vượt qua kia cửa sổ nhỏ quan sát đến trong hành lang tình huống. "Cái bàn kia?" Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo động. "Vẫn là hôm qua cái vị trí kia." Trương Khánh Quốc trước nhìn thấy lớn lên giống gầy đen khỉ Phạm Nhị, Cao Lâm đưa lưng về phía hắn, mặc dù không nhìn thấy bộ dáng, nhưng cũng có thể kết luận là một vị người trẻ tuổi, nghi hoặc tỏa ra. "Như thế tuổi trẻ?" Tại hắn trong ấn tượng, những cái kia ăn nhà đều là chút 50 hướng lên trên niên kỷ. Hai người này thật sự là quá trẻ tuổi, tối đa cũng liền 20 tuổi. Còn đang nghi hoặc, vừa mới cho Cao Lâm gọi món ăn phục vụ viên đi tới. "Thật có ý tứ đâu, điểm cái menu bên trên không có đồ ăn." Nói nàng đem trang giấy kéo xuống đưa tới Trương Khánh Quốc trước mặt. Trương Khánh Quốc tiếp nhận viết tay menu, hầm phấn cua thịt viên. "Ngược lại là biết ăn. Món ăn này cũng không tốt làm, cực kỳ khảo nghiệm đầu bếp kiến thức cơ bản. Gia vị, hòa hợp, đao công, xoa viên thịt những này chỉnh tự làm việc bên trên xuất hiện bất kỳ một vấn đề đều sẽ ảnh hưởng cả đạo món ăn phẩm chất. Xem ra hai cái này tiểu hòa tử là đến thi hắn tới, bất quá hắn hôm nay cũng muốn thử một chút hai người này sâu cạn." Trương Khánh Quốc đi trở về bếp sau bắt đầu bận rộn. Tiên sảnh Phạm Nhị vừa đi vừa về nhìn quanh, có vẻ hơi gấp gáp. "Nhị gia, mời khách người đâu?" Cao Lâm thì nhìn ngoài cửa sổ cưỡi xe đạp đám người. "Lấy cái gì gấp?" Phạm Nhị gặp nhà mình Nhị gia như thế chấn định, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là đang không ngừng run chân, cái bản cũng bắt đầu có chút lay động. Cao Lâm trừng mắt liếc Phạm Nhị, "Chớ run." Có câu nói rất hay, nam run nghèo, nữ run thiện. Cao Lâm phiền nhất người khác run chân. Phạm Nhị rụt cổ lại, lập tức dừng lại. Chờ đợi hẹn nửa giờ sau, Phạm Nhị bụng bắt đầu đục cục gọi. "Thế nào còn chưa tốt ta?" Đúng lúc này, chuyển đồ ăn cửa sổ truyền đến tiếng la, "Hầm phấn cua thịt viên tốt." Phục vụ viên bưng đồ ăn đi vào Cao Lâm trước mặt, mở ra phía trên sứ đóng, hương khí bốn phía, rót đầy toàn bộ đại đường. Còn lại các thực khách co rúm cái mũi, lập tức cảm thấy mình trước mắt đồ ăn không có như vậy thơm. "Phục vụ viên, chúng ta cũng muốn phần cái kia cái gì thịt viên?" Có người hô. Phục vụ viên thì tức giận trả lời, "Không có." Thực khách nghe xong, vừa định nói chút cái gì, lại bị đồng bạn giật giật quần áo. Hắn quay đầu liền nhìn thấy mình đồng bạn chỉ vào trên mặt tường hàng chữ kia lắc đầu. "Cấm chỉ vô cơ đánh chửi thực khách." Trương Khánh Quốc tại tạp dề bên trên xoa xoa trên tay mỡ đông, ghé vào cửa sổ nhìn chăm chú lên Cao Lâm cùng Phạm Nhị. Phạm Nhị nhìn chằm chằm sứ trung bên trong thịt viên, hầu kết trên dưới nhấp nô. Kia viên thịt ngâm ở nước dùng bên trong, khả mã thời hạn trong suốt, thịt cua tại váng dầu xuống dưới hiện ra kim hồng. Hắn nhịn không được cảm thán, "Thơm quá a." Cao Lâm dùng thìa nhẹ nhàng gẩy gẩy, viên thịt mặt ngoài run rẩy, dầu chân bọc lấy mã thời nát tại trong canh đảo quanh. Hắn trước góp lấy nhiệt khí phẩy phẩy, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Cua hương hòa với mùi thịt, dưới đáy còn cất giấu điểm tiệu rượu thuần, mùi thơm đúng rồi. Dùng thìa múc được hối, có thể trông thấy thịt băng bên trong bọc lấy mã thời đinh, cắn lại nhíu lông mày. Thịt chặt quá mảnh, ăn ở trong miệng giống sợi đông, mã thời quá nhiều đoạt mùi thịt, nhai lấy lại nếm không ra mấy phần thức ăn mà bị. Phạm Nhị sớm chờ không nổi, đũa đâm tiến viên thịt liền hướng miệng bên trong đưa, cái nào hiểu được sư tử này đầu mềm đến giống đậu hũ, lập tức tản nửa khối. Hắn cuống quýt học Cao Lâm dùng tiểu múc, vừa vào miệng bỏng đến thẳng hút trượt, đầu lưỡi ở trong miệng đảo quanh, nguyên lành nuốt xuống. Chỉ cảm thấy một đoàn nóng hổi khí trượt vào yết hầu liên đối lấy nước canh bên trong hành hương vị đều không có nếm thanh. Mà trong chén thịt viên đã bị hắn đâm đến vỡ nát. Cao Lâm lại nếm khẩu thang ngọt ngọt, đôi lông mày mới lỏng ra đến, mới bị bọc lấy thịt tươi, gia vị tinh chuẩn, xem như dụng tâm. Cuối cùng nhất kẹp lên trung bên trong cảnh ngọt, mới vừa vào miệng liền nếm đến cỗ chát chát vị, giống ngay miệng chưa ướp thấu rau cải. Hắn biết đây là thời gian dài đun như ma bệnh, cảnh ngọt hút đầy nồi hỏa khí, chịu ra khỏi cay đắng. Hắn nhận thụ lấy cay đắng chậm rãi nuốt xuống, đột nhiên dư quang quét đến Phạm Nhị liếm láp chung xuôi theo bộ dáng. Nhị gia không ăn. Phạm Nhị nhìn chằm chằm hắn đẩy đi tới sứ chung, bên trong còn lại nửa khối thịt viên. Cao Lâm lau lau miệng, thưởng qua là được. Lời còn chưa dứt, Phạm Nhị thìa đã đâm tiến viên thịt, ngay cả canh mang thịt phù 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 uống hết, kết thúc còn đem chung ngọn nguồn nát mã thời hạt đều cào đến sạch sành sanh, thỏa mãn ở một cái. Trương Khánh Quốc thấy cảnh này, lập tức lộ ra tiểu dung, đi tới Cao Lâm bên người. Hắn trông thấy không sứ chung bên cạnh dính lấy giọt nước sôi tử, cười hỏi: "Hai vị ăn đến ra sao?" Phạm Nhị không chút nào keo kiệt khen ngợi: "Ăn ngon." Trương Khánh Quốc cười gật đầu lúc, ánh mắt rơi vào Cao Lâm trên mặt, thấy rõ Cao Lâm bộ dáng lúc, nhíu mày lại. Cái này tiểu hỏa tử dáng dấp chân thể mặt. Cao Lâm lại nhẹ nhàng lắc đầu, đốt ngón tay gõ sứ chung xuôi theo, gia vị là chuẩn, chính là thịt chặt quá bùn, hỏa hầu hơi lớn. Trương Khánh Quốc nụ cười trên mặt cứng đờ: "Ồ, tiểu đồng chí rất hiểu ăn sao? Chẳng lẽ lại là ăn nhà?" Hắn vẫn là không xác định Cao Lâm thân phận, cho nên tiếp tục thăm dò. Cao Lâm chậm rãi đứng dậy, không tính là ăn nhà, chỉ là tại táo phòng hôn mấy ngày nữa. Nguyên lai là đồng hành a. Trương Khánh Quốc nhìn từ trên xuống dưới Cao Lâm. Hắn nhìn chằm chằm Cao Lâm tay. Lòng bàn tay sạch sẽ, trên tay không có nửa điểm cắt đôn vết chai. Lại ngược lại nhìn nhìn Cao Lâm cánh tay, không đủ thô, tay cầm môi sợ là thiếu chút hỏa hầu, nhiều lắm thì cái giúp việc bếp núc học đồ, sợ là ngay cả cái thất gỗ đều không có đứng nóng hổi. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, nguyên lai là nửa đem dâm đến gây chuyện. Cùng bị kia sư phó học nghệ. Trương Khánh Quốc truy vấn, Diêm Độc có mặt mũi đầu bếp hắn đều biết, ngược lại muốn xem là ai nhà vãn bối đến gây chuyện. Cao Lâm phủi phủi góc áo xám, sư thừa Trịnh Tú Sinh, sư gia là Lý Khôi Nam. Trương Khánh Quốc nghe xong, lập tức lộ ra một mặt hãi nhiên. Đối Trịnh Tú Sinh cái tên này có chút hai sinh, nhưng Lý Khôi Nam hắn biết, đây chính là cái thất gỗ Tráng Nguyên. Hoài Dương Đồ An đại sư, tại Giang tỉnh đầu bếp vòng tròn bên trong, ai không biết? Ngươi là Lý Lao gia tử đồ tôn. Trương Khánh Quốc vẫn còn có chút không tin, Cao Lâm thật sự là quá trẻ tuổi, coi như đối phương 16 tuổi tiến vào bếp sau, hiện tại sợ cũng chỉ đủ tại bếp lò bên cạnh nhóm lửa. Cao Lâm đã sớm ngờ tới phản ứng của đối phương, hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ bếp sau phương hướng. Trương Khánh Quốc lập tức hiểu rõ hắn ý tứ, đây là nghĩ bộc lộ tài năng. Đi. Phạm Nhị cũng đội vàng đứng dậy đi theo phía sau, nhị ra đây cũng là làm cho cái nào một màn. Một bên các phục vụ viên cũng nhao nhao tụ tại bếp sau cổng thăm dò nhìn lại. Cao Lâm đi đến bên cạnh cái ao rửa tay, mượn cái quần áo dùng một lát. Trương Khánh Quốc hái chính xuống dưới mũ cùng tạp dề đưa tới Cao Lâm trong tay, đồng thời kêu gọi đám học đồ tránh ra vị trí. Đám học đồ ôm cánh tay vây quanh ở án bên bàn, nhìn Cao Lâm mang tới xương sườn thịt, dao phay lên xuống ở giữa, viên thịt từng cái như đá lưu tử giống như chỉnh tề. Trương Khánh Quốc lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng, hảo đạo công. Tục ngữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, hắn biết do muốn đem viên thịt chặt thành như vậy đều lớn nhỏ có bao nhiêu khó. Người bình thường chặt lấy liền biến thành sủi cảo nhân bánh. Cao Lâm đem thịt băm nhập bùn, cổ tay xoay chuyển thuận kim đồng hồ quấy lấy hành thương thủy. Mã thời đinh ném vào lúc, hắn lòng bàn tay phát lực ba đập, thịt băm tại trong chậu nhảy lên không dư thừa chút nào động tác, cực kỳ chuyên nghiệp. Bếp sau bên trong chỉ còn lại tuổi lửa vang, đám học đồ nín thở nhìn Cao Lâm thủ pháp, chỉ cảm thấy động tác này so với mình sư phó còn muốn chuyên nghiệp. Trương Khánh Quốc ánh mắt cũng thay đổi, nhìn thấy Cao Lâm như vậy động tác thuần thục, trong lòng của hắn kinh ngạc. Tiêu chuẩn, quá tiêu chuẩn. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân học chú lúc, sư phó cho mình biểu thị thịt viên cách làm bộ dáng, quả thực cùng Cao Lâm giống nhau như lúc. Nhóm lửa. Cao Lâm hô một tiếng, táo lửa sư phó vội vàng hướng táo trong mắt chấm tuổi. Cao Lâm trong nồi ra nhập nước sạch, dặn dò một câu, lửa nhỏ. Hắn bắt đầu xoa nắn thịt bánh trôi, cái chắn cũng chảy ra mồ hôi mịn. Đợi cho viên thịt toàn bộ vào nồi, hắn bắt đầu điều nước canh, tiếp xuống tới chính là kiên nhẫn chờ đợi. Bóp đúng giờ ở giữa, Cao Lâm lên nồi, mùi thịt hòa với mã thời vị ngọt khắp ra. Mang tới mấy quả cải ngọt tại nước sôi bên trong đánh cái chuyển liền vớt ra. Thịt viên thịnh nhập trong chén, xanh biết cải ngọt tô điểm trên đó. Hắn một bên cởi ra tạp dề, vừa cười nói, nếm thử đi. Trương Khánh Quốc nhìn xem trong chén thịt viên, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Đối phương cũng không phải là mình tưởng tượng bao đầu tiểu tử, mà là một chân chính đầu bếp, đồng thời bản sự không thấp. Hắn tiến lên dùng thìa múc một ngụm nước canh, tươi đến hắn đầu lưỡi run rẩy, lập tức hai mắt trợn tròn. Thịt tươi hương trong nháy mắt tại trong miệng tan ra, không có một tia mùi tanh. Hắn lại dùng đũa kẹp nửa khối thịt viên tại đũa đầu lắc lư, run rẩy lại không tiêu tan. Điểm này liền viễn siêu tay nghề của hắn. Hắn há mồm ăn, biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc. Thịt viên vào miệng tan đi, mùi thịt bọc lấy mã thời giòn ngọt, thẳng hướng cái lưỡi dưới đáy chui. Hắn cuối cùng nhất kẹp lên cải ngọt nếm thử một miếng. Không có một tia đắng chát, ngược lại là một cỗ rau quả trong meo vị. Vị này người tuổi trẻ tay nghề cư nhiên như thế mạnh, thậm chí so với hắn tiếp xúc qua một chút một cấp đầu bếp còn muốn lợi hại hơn. Chỉ bằng tạ hắn món ăn này, toàn bộ Diêm Độc Quốc doanh tiệm cơm đều muốn đoạt lấy hắn. Trương Khánh Quốc chậm rãi để đũa xuống cảm thán nói, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Chỉ là Trương Khánh Quốc trong lòng càng thêm tò mò, Cao Lâm vì sao mà đến, chẳng lẽ chỉ là mượn cơ hội lần này bộc lộ tài năng sao? Trương Khánh Quốc chú ý tới Cao Lâm trên quần áo miên bá, chẳng lẽ lại là tìm đến công tác? Vừa nghĩ tới đó, Trương Khánh Quốc trong lòng lập tức dâng lên một trận lửa nóng. Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn hay không đến chúng ta cái này đi làm? Ngươi tay nghề này tối thiểu có thể cầm tới số này. Nói Trương Khánh Quốc dựng lên cái sáu. Cái khác học đồ thấy thế lập tức hít sâu một hơi, 61 tháng A. Bọn hắn học đồ hơn một năm mới cầm 20 khối một tháng. Phạm Nhị ở một bên bĩu môi, nhị ra hai ngày liền có thể dạy những này. Cao Lâm lại cười lắc đầu, ta không phải tìm đến công tác, mượn một bước nói chuyện. Hai người tới một chỗ địa phương không người. Mượn địa phương thả bếp lửa. Trương Khánh Quốc một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Cao Lâm. Đối phương liền vì cái này cái dám lớn một chút chuyện. Đương nhiên cũng là nghĩ cùng Trương ca kết giao bằng hữu. Cao Lâm cười trả lời. Hắn hôm nay vốn cũng không phải là đến đập phá quán hoặc là người trước hiền thánh. Buổi tối hôm qua hắn liền kế hoạch trong thành tìm một nơi thả bếp lò. Quốc doanh tiệm cơm khoảng cách ngư thị khẩu gần, cưới xe đạp 3-5 phút đã đến, mà lại thông qua quốc doanh tiệm cơm còn có thể nhẹ nhõm làm đến một chút nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị nhập hàng con đường, cũng coi là cho tương lai trải đường. Chỉ là thẳng xúc xúc đến đàm, người khác chỉ coi ngươi là đồ đần, muốn cùng người ta đàm, tối thiểu cũng phải lấy ra chút thực lực. Đương nhiên hôm qua lúc ăn cơm hắn không có cân nhắc như thế nhiều, hắn chỉ cảm thấy kia hai món ăn làm chính là thật khó ăn. Trương Khánh Quốc nghe xong lời này lòng tràn đầy vui vẻ, Cao Lâm như vậy mạnh tay nghề nhưng không có một tia tự ngạo, hắn đối Cao Lâm cảm quan thẳng tắp lên cao. Dễ nói, cổng có cái gian tạp vật bình thường liền thả điểm điều cây chổi, ngươi liền đem bếp lò thả vậy đi. Vừa dứt lời hắn bắt lấy Cao Lâm cổ tay, thật không đến đi làm. Tiền lương ta đi cùng quản lý đàm đi. Cao Lâm cười cười, ta người này tính tình dã, buộc không được. Cao Lâm cùng Phạm Nhị rời đi tiệm cơm lúc, Trương Khánh Quốc còn đuổi theo ra đến hô, nhỏ Cao huynh đệ có thời gian nhiều đến chỉ đạo a. Nhìn xem Cao Lâm rời đi, Trương Khánh Quốc một mặt tiếc hận. Đây chính là cái nhân tài, nếu có thể tiến bếp sau công việc tốt biết bao nhiêu a. Lúc này phục vụ viên đi đến Trương Khánh Quốc bên người nhỏ giọng nói, Trương sư phó, bọn hắn không có tính tiền. Trương Khánh Quốc vỗ bộ ngực, coi như ta trên đầu là được. Trên đường trở về, Phạm Nhị đối Cao Lâm giơ ngón tay cái lên. Nhị gia ngươi thật lợi hại. Thế mà để quốc doanh tiệm cơm đầu bếp mời chúng ta ăn cơm. Cao Lâm cười nói, yên tâm, sau này còn có lợi hại hơn người mời chúng ta ăn cơm đâu. Phạm Nhị cười hắc hắc, hắn không có chút nào hoài nghi câu nói này tính chân thực, nhị gia nói mỗi một sự kiện đều làm được, trong mắt hắn, nhị gia chính là trong thôn người lợi hại nhất. Hai người hướng phía thuyền thời điểm ra đi, đi ngang qua Diêm Độc rạp chiếu phim cổng, trên bảng đen phấn viết chữ rồng bay phượng múa. Thiếu Lâm tự dáng lợ lạc đà tưởng tử người đã trung niên. Cao Lâm nhìn chằm chằm Thiếu Lâm tự ba chữ, chợt nhớ tới Tiểu Câm Điếc. Các loại có thời gian mang nàng đến xem trận phim đi. Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, một người thần bí hề hề tới gần Cao Lâm. Ca môn xem phim sao? Chụp mũ hán tử lại gần, vành nón ép tới thấp, lộ ra bóng nhây ngón tay. Cao Lâm một chút liền nhìn ra đối phương hoàng lưu thân phận. Thiếu Lâm tự phiếu bao nhiêu tiền? Hắc hắc, cái này phim nhưng phát hỏa. Nói xong hắn trước ngắm nhìn bốn phía, theo sau lặng lẽ meo meo nói, người khác bán một khối, ta cái này muốn từ bao. Cao Lâm lôi kéo Phạm Nhị bước nhanh rời đi. Một mao ngũ phiếu xào đến một khối, thâm so với hắn còn đen hơn. Kia Hoàng Nưu nhìn xem Cao Lâm bóng lưng, thứ một tiếng. Không có tiền nhìn cái gì phim. Chương 19, Tiểu Câm Điếc rơi xuống nước cực phẩm ra mắt chương 19, Tiểu Câm Điếc rơi xuống nước cực phẩm ra mắt ngày chính phơi sông bùn bốc lên nhiệt khí, Tiểu Câm Điếc cầm bốc lên hoa quế sắn trong tay, sau lưng nhân ra vết mồ hôi đem nát áo sơ mi hoa một mực dính ở trên người nàng. Nàng cầm bốc lên cuối cùng nhất thổi phồng hoa quế, đầu ngón tay bị hoa quế nhị nhuộm thành kim hoàng sắc. Mặt sông nổi phiến cây ngoại lá, nàng nhìn chằm chằm lá cây xoay chuyển phương hướng nhìn lại nhìn, khúc sông trô vẫn không thấy kia xóa quen thuộc vải xanh áo. Ngồi xổm người xuống tẩy hoa quế lúc, chợt nhớ tới đêm qua mẫu thân sở nàng bím tóc thì nói, lần sau hắn đến, để cho ta nhìn một chút. Càng nghĩ mặt càng đỏ, mẫu thân là muốn đem nàng nói cho Cao Lâm. Nghĩ tới Cao Lâm, Tiểu Câm Điếc trong lòng như hiệu con sông loạn. Trong lòng phát ngọn, so tối hôm qua ăn vào hoa quế gạo nếp ngó sen còn muốn ngọn. Nhưng nàng cũng không hiểu rõ vậy đại biểu cái gì, nàng chỉ biết là Cao Lâm cùng những người khác không giống. Người trong thôn gặp nàng đều đi vòng, chỉ có Cao Lâm biết tiếp cận nàng, chưa từng ghét bỏ nàng. Nàng rất thích cùng Cao Lâm đợi cùng một chỗ cảm giác. Phi thường. An tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, trong tay hoa quế thuận trong lòng bàn tay trượt vào trong nước. Nàng cuốn quýt đi bớt, dưới chân trượt đạo rêu xanh, bình âm thanh kinh bay trong bụi lau sậy chim bòi cá. Nước sông rót vào cổ áo lúc, nàng trông thấy trên mặt nước hoa quế vỡ vụn, bóng dáng của nàng tại gợn sóng bên trong lúc lớn lúc nhỏ. Nước rót cuống họng truyền đến nhói nhói, nàng hốt hoảng bay nhảy bắt đầu chân, nhưng thân thể lại ngăn không được hướng dưới nước chìm. Trước mắt thế giới bắt đầu xoay tròn, xanh ra trời chói mắt. Tiểu Câm Điếc. Cao Lâm thanh âm xuyên thấu mặt nước. Bình giọt nước nhảy bọn, từng vòng gợn sóng va chạm bờ sông. Trong thoáng chốc, Tiểu Câm Điếc trông thấy ánh nắng bị một đạo hắc ảnh bổ ra. Lâm Tử Ca. Nàng nghĩ hô, lại ho ra xuyên bong bóng. Cặp kia hữu lực tay nắm lấy nàng cánh tay, dắt lấy nàng sông ra mặt nước. Tiểu Câm Điếc hô hô thở, nàng bản năng ôm chặt Cao Lâm, như cái gấu túi đồng dạng treo trên người Cao Lâm. Bắt mái chèo. Phạm Nhị đem một mái chèo nằm ngang ở thuyền xuôi theo. Cao Lâm một phát bắt được, vòng quanh Tiểu Câm Điếc thắt lưng hướng trên thuyền nắm. Thuyền gỗ nhỏ bởi vì trọng tâm đột nhiên nghiêng kịch liệt lắc lư, Phạm Nhị sau ngửa túm mái chèo cánh tay bạo khởi gân xanh. Tiểu Câm Điếc chỉ cảm thấy người chợt nhẹ, đang không bắt đầu, lại bình tĩnh lại đã đi tới thuyền gỗ nhỏ bên trên. Vai của nàng xương túi tại trên ván gỗ cảm thấy đau đớn, bên cạnh truyền đến Cao Lâm tiếng thở dốc dồn dập. Tiểu Câm Điếc nhìn lại, nước sông từ Cao Lâm ống quần bên trong cốt cốt chảy ra, nhỏ tại nàng tay run rẩy trên lưng. Nhìn xem chưa tỉnh hồn Tiểu Câm Điếc, Cao Lâm cởi tiểu áo tôn trung sơn, đem trình độ vật làm, choàng tại trên vai của nàng. Tiểu Câm biết thân thể run lên, nắm chặt vạt áo nâng đầu, trông thấy hắn thái dương mồ hôi hòa với nước sông hướng xuống trôi, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng đỗng nhiên chỉ vào phiêu xa hoa quế nát, nước mắt nện ở trên bông thuyền. Ô. Cao Lâm thuận Tiểu Câm liếc ánh mắt nhìn lại, những cái kia kim hoàng cánh hoa chính thuận dòng nước xoay chuyển, hắn cười vỗ vỗ Tiểu Câm liếc đầu. Không có liền lại đi hái đi, Tiểu Câm liếc ngóc đầu lên, cắn môi, ở mức gửi thư tại gương mặt, hai mắt ngậm lấy nước mắt. Nhìn thấy nàng bộ này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Cao Lâm trong lòng không khỏi một trận đau lòng. Hắn ngồi xổm người xuống thay nàng lau đi trên mặt giọt nước, lại tại trên mặt của nàng xoa một tia đỏ thắm. Cao Lâm lúc này mới phát hiện tay mình bị quẹt làm bị thương. Mau trở về thay quần áo đi, thu lạnh coi như phiền toái. Hắn ở trên người xoa xoa vết máu. Phạm Nhị vội vàng huy động thuyền mái chèo. Thuyền gỗ cập bờ lúc, Tiểu Câm Niết hất lên Cao Lâm quần áo hướng nhà chạy. Cao Lâm mỉm cười nhìn Tiểu Câm Niết bóng lưng. Phạm Nhị may mắn nói, thật sự là nguy hiểm a, kém chút xảy ra chuyện, ai u. Đột nhiên Phạm Nhị nhớ tới cái gì, nhị gia, ngươi kia 62 khối tiền còn tại trong túi đâu? Cao Lâm không thèm để ý phất phất tay, không có việc gì, ban đêm ta tới lấy, về trước đi lấy tiền thu trứng gà. Cao Lâm tốt lúc, phụ mẫu đã đến trong ruộng bận rộn. Hắn bước nhanh chạy đến mình trước giường, từ trúc tịch phía dưới lấy ra thật dày một sấp tiền. Nơi này chính là Cao Lâm toàn bộ tài sản, tăng thêm hôm nay kiếm đã đột phá 200 khối. Ở trong thôn cũng tính được là tiểu phú, chỉ cần nghĩ biện pháp làm đến phiếu, mua cái xe đạp không thành vấn đề. Cao Lâm đếm 20 khối để Phạm Nhị đi mua vật liệu cùng thu trứng gà. Hắn lưu lại trong nhà xử lý củ sen, đợi chút nữa lại đi một chuyến Tiểu Câm Niết nhà đi lấy quần áo cùng hoa quế. Ngay tại Phạm Nhị ra ngoài sau không lâu, bờ sông truyền đến tiếng nói chuyện, kia là Tú Xảo đại cô thanh âm. Chính là cái này, ta nói với ngươi à, người tiểu Lâm tử hiện tại có bản lĩnh đâu, không chỉ có biết làm cơm sẽ còn làm ăn đâu. Hai ngày này cùng nhỏ Phạm Nhị mỗi ngày hướng về trong thành chạy, nghe nói một ngày có thể khổ một khối tiền đâu. Đợi cho nàng nói xong, lại truyền tới một đường giọng của nữ nhân. Thật à, một ngày một khối tiền, kia khổ cùng pha lên nhà máy thổi tiểu bong bóng không sai biệt làm à. Ai nha, điều kiện không tốt, đại cô cũng không cho ngươi giới thiệu à. Dứt lời, tiếng bước chân tăng tốc. Cao Lâm đang ngồi ở nhà chính ở giữa kiếm tiền đâu, liền nghe đến Cao Tú Xảo lớn giọng. Hồng Anh à, Hồng Anh. Ta mang cái cô nương đến cho tiểu Lâm tử nhìn sang. Cao Lâm nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ hắn đã cùng mẫu thân Minh Sắc cự tuyệt ra mắt chuyện. Nhưng xuất phát từ lễ phép, hắn vẫn là phụ lên tiếu dung đi ra nhà chính. Đại cô, cha mẹ ta thượng điển bên trong bận điệu đi. Cao Tú Xảo gặp Cao Lâm ở nhà cười nói, tiểu Lâm tử ngươi ở nhà à, vừa vặn con gái người ta cũng tới. Chính các ngươi làm a. Nói nàng tránh ra thân vị, đẩy một cái phía sau nữ nhân. Cười hì hì rời đi. Cao Lâm đánh ra đến trước mặt cô nương, cái đầu cũng liền 1m5 ra mặt, xem như trong thôn nữ tính bình quân thân cao. Làn da đen nhánh, ôm lấy bím, cái trán dưới ánh mặt trời phản xạ bóng loáng. Mắt nhỏ, mũi kẹt, bên trên răng hướng ra phía ngoài đột xuất. Ân. Thế nào nói sao, có chút xấu. Mà lại đối phương nhìn so Cao Lâm lớn mấy tuổi. Mà đối diện nữ nhân cũng đánh giá Cao Lâm, nhìn thấy Cao Lâm cái này to con, dáng dấp lại đẹp mắt, lập tức ánh mắt của nàng đều phát sáng lên. Cao Lâm khỏe mắt kéo ra, nhưng vẫn là lễ phép mời đối phương tiến nhà chính ngồi. Nữ nhân vừa đi vào nhà chính, liền bắt đầu đánh giá xung quanh, cặp kia mắt nhỏ quay tít một vòng, lập tức khóa chặt trên bàn tản mát tiền giấy. Nàng rất tự nhiên quen ngồi xuống, tựa hồ đối với cái này quá trình đã hết sức quen thuộc. Ta gọi Lưu Mộc Tú, là quân doanh thôn một đội. Miệng nàng môi ngoác đến mang hai. Nha. Cao Lâm đem tiền thu vào túi quần, Lưu Mộc Tú dịch chuyển về phía trước chuyển ghế, đầu gối cơ hồ đụng vào Cao Lâm chân. Nghe nói ngươi trong thành bán trứng gà có thể kiếm không ít tiền. Cao Lâm lắc đầu, ta thổi như bước, một ngày dễ một khối tiền còn muốn cùng Phạm Nhị phân. Lưu Mộc Tú nhíu mày, cái này cùng Cao Tú Xảo nói tình huống không giống a. Không có việc gì, vừa vặn đệ đệ ta cũng trong thành làm việc, đến lúc đó để hắn giúp ngươi một chút. Ừm. Cao Lâm thật sự là để không nổi cái gì hứng thú, dù sao hắn là thực sự nhăn chó. Gặp Cao Lâm hứng thú không cao, nữ nhân chủ động đặt câu hỏi. Ngươi bây giờ cùng ngươi cha mẹ ngủ cùng chỗ sao? Đúng. Trong thôn chỉ cần không có kết hôn, trên cơ bản đều cùng cha mẹ ngủ cùng chỗ, kết hôn sau mới có thể đóng tân phòng. Lưu Mộc Tú lại quan sát một lần phòng. Tuy nhỏ một chút. Chờ chúng ta kết hôn, có thể để ngươi cha mẹ ở chủ phòng, có tiền lại đóng tân phòng. Cao Lâm nhìn qua đối phương, trầm mặc không nói, nhưng là trên mặt khách khí tiếu dung đã hoàn toàn biến mất. Cùng cha mẹ ở cũng rất tốt, dù sao mẹ ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giặt quần áo nấu cơm mang hải tử vừa vặn toàn bao. Cao Lâm lông mày kéo ra, hắn bị chọc giận quá mà cười lên. Nữ nhân này đến cùng ở đâu ra tự tin, cái này cũng bắt đầu tính toán kết hôn sau sự tình. Trong thôn giáo dục trình độ thấp, lời nói của bọn họ phần lớn là đi theo trong nhà trưởng bối học được. Nhìn thấy nàng, Cao Lâm liền đã có thể nghĩ đến kia hỗn loạn gia đình tình huống. Nữ nhân gặp Cao Lâm trên mặt mang cười, vạch lên nhỏ bé ngón tay tính sổ. Tứ đại kiện không thể thiếu, máy may phải là thượng hải bài, xe đạp muốn dẫn liên hộ. À đúng, em ta nhanh cưới vợ, ngươi thế nào cũng phải ra cái ra đi ô làm lễ ăn hỏi. Cao Lâm nghe xong triệt để không kèm được, hảo hảo, ngươi còn có cái gì yêu cầu đều nói nghe một chút. Nghe xong lời này, Lưu Mộc Tú sắc mặt ý cười càng đậm, xem ra đối phương cũng vừa ý mình, việc này muốn thành. Đi đâu, ngươi đã nói như vậy, ta liền làm rõ a. Kết hôn qua sau đâu, tiền ta để ý tới, em ta ngươi kia muốn bao nhiêu giúp đỡ giúp đỡ. Cao Lâm thật sự là không nghĩ tới, vượt qua mấy chục năm hắn còn có thể nghe được như thế không hợp thói thường trò cười. Hắn đứng dậy đối với nữ nhân không nhịn được phất phất tay, tựa như là xua đuổi con rồi đồng dạng. Lưu Mộc Tú lúc này mới nâng mắt thấy hắn, mắt nhỏ bên trong tràn đầy kinh ngạc. Ngươi cái gì thái độ? Nam nhân không nên nuôi gia đình ăn cháo cầm hơi sao? Ta gả tới là cho nhà ngươi nối dõi tông đường. ngươi bức mặt thật lớn, truyền cho ngươi mẹ nó tông đâu. Cao Lâm không chút khách khí mắng. Nói xong, một thanh nắm lấy cánh tay của nàng hướng ngoài cửa túm. Nữ nhân kia thét chói tai vang lên, thanh âm cùng châm đồng dạng thẳng hướng Cao Lâm mảng nhĩ bên trên đâm. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật? 20 tuổi người, ngay cả cái giấm tiền đều dạy không đến. Đừng cho là ta không biết, ngươi có bệnh. Trước đó cùng cái kia nữ thanh niên tri thức không đứng đắn, kết quả bị người một cước đạp ra. Nhà ngươi cả một đời đều bị người chê cười. Lưu Mộc Tú cuồng loạn hô, nàng còn chuẩn bị phát ra càng ác độc nguyền rủa lúc, lại đón nhận kia ánh mắt lạnh như băng. Cao Lâm tiến lên một bước, cái bóng đưa nàng cả người bao lại. Lưu Mộc Tú sợ hai hướng lùi lại một bước, không dám tiếp tục dài dòng, lập tức quay người chạy trốn. Chạy ra sân phơi nắng, nàng cảm thấy chưa hết giận, cứng cổ hô, ngươi cái tuyệt bát đại đồ vật, cả một đời cô độc đi. Cao Lâm sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên nữ nhân rời đi. Hắn thật bội phục Cao Tú xảo thế mà có thể tìm tới dạng này cực phẩm, thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương có phải là cố ý hay không. Chương 20, ruộng lúa bên trong xung đột, Lưu gia người bị đánh. Chương 20, ruộng lúa bên trong xung đột, Lưu gia người bị đánh. Cao Lâm ngồi xổm ở bờ sông xoa tẩy củ sen lúc, Phạm Nhị thuyền gỗ đâm đến bờ sông cỏ lao xoạt rung động. Nhị gia, trứng gà không đủ. Phạm Nhị đào lấy thuyền xôi theo thở. Thế nào chuyện? Cao Lâm nhíu lại lông mày hỏi. Theo sau liền nghe Phạm Nhị nói người trong thôn muốn lưu trứng gà thu cây lúa ăn. Hắn đem củ sen hướng trong giỏ trúc ném một cái, cười nói: "Liên việc này, trong thôn không có liền đi thôn bên cạnh thu đi chắc chắn sẽ có người bán." Phạm Nhị vội vàng đáp: "Hảo hảo, ta cái này đi." Cao Lâm lại gọi ở hắn: "Nhị tử, ngươi đi trước quân doanh thu, nhớ kỹ quân doanh thôn một đại đội trứng đều không cần." "A, vì sao?" Phạm Nhị gãi gãi đầu, không hiểu hỏi. "Để ngươi đừng muốn cũng đừng muốn, có người hỏi liền nói là ta Cao Lâm nói." Phạm Nhị vội vàng gật đầu, nghe nhị gia tổng không sai. Thuận dòng sông đi về phía nam, hoạch tiến quân doanh thôn, Phạm Nhị hắng giọng một cái bắt đầu gào to: "Thu trứng gà đi, mọi người đều tại trong ruộng bận rộn." Nghe được cái này âm thanh gào to, bọn hắn nâng người lên nhìn về phía Phạm Nhị. Đã sớm nghe nói sắt vách Cao Phạm thôn có cái tiểu hòa tử mỗi ngày thu trứng gà, mỗi ngày cho các thôn dân mang đến mấy lông ngoài định mức thu nhập, nhưng làm bọn hắn hâm mộ hỏng. Có người đứng tại lúa nước trong ruộng hô hào: "Nhà ta có trứng gà." Phạm Nhị hướng trên thuyền vừa đứng: "Người mấy đội?" Mọi người nhất thời cười: "Thu trứng gà còn phân mấy đội a?" "Ngang, một đội trứng gà ta không thu." Đám người sững sờ, nhất là một đội mấy người, khắp khuôn mặt là hoang mang. "Bằng cái gì a, một đội đắc tội ngươi a?" Phạm Nhị lập tức lắc đầu: "Không biết được, ngươi phải hỏi ta nhị gia, dù sao một đội trứng gà không muốn. Ngươi nhị gia cái nào a?" "Cao Lâm." "Cao Hoài Nhân nhị nhi tử." Phạm Nhị đáp. Mọi người đối Cao Lâm cái tên này tương đối lạ lắm, nhưng Cao Hoài Nhân bọn hắn nhưng nhận biết, 20 năm trước mấy nhân, một thanh dương cái sẻng đem người đầu đánh rơi cái kia. Nhưng là đánh rơi chính là sắt vách đại Phan thôn người à, cùng bọn hắn quân doanh thôn có quan hệ gì? Một đội người nhìn xem Phạm Nhị đem tiền mặt đưa tới cùng thôn nhân trong tay, trong lòng lập tức dâng lên một trận chua xót. Nhìn qua Phạm Nhị mang theo trứng gà rời đi, đám người tập hợp một chỗ nói chuyện tiếng. "Các ngươi một đội khẳng định có người đắc tội Hoài Nhân nhà con trai. Cao Lâm, danh tự này thế nào như thế quen thuộc đâu?" "A, hắn có phải hay không cái kia cùng Thượng Hải thanh niên tri thức tốt cái kia?" "A a, đúng, chính là cái kia lớn người cao." Một đội một vị hán tử chính nghe, chợt nhớ tới một sự kiện. "Ta hiểu rồi." Hán buông đùi, tất cả mọi người ánh mắt lập tức hội tụ ở trên người hắn. Hán trước ngắm nhìn một phía, xác định người trong cuộc cùng gia thuộc không tại sao, lặng lẽ meo meo mà nói: "Cao Tú xảo bây giờ cho Cao Lâm làm ai, tìm chính là Lưu Lượng nhà Mộc Tú." Đám người lập tức xuống lại, không có so nghe bắt quái chuyện trọng yếu hơn. Hán tử kia hạ giọng: "Mộc Tú nhanh 30 tìm không thấy nhà chồng, tính tình so mau vạc tảng đá còn hối, khẳng định là đi người ta kia tắc quái." Tất cả mọi người hiểu được kia toàn ra là cái gì đức hạnh, nhao nhao gật đầu tán đồng. Mẹ của nàng Vương Thúy Hoa cũng không phải cái gì đồ tốt, đem hai cái lao nhân đuổi ra ngoài, đến bây giờ còn chen tại trong chuồng heo ở đâu. Có người không cam lòng nói: "Nói lên kia toàn ra, lời kia để coi như nhiều, dù sao thảo luận hạch tâm điểm chính là ngỗ nghịch, không hiếu thuận, đem cha mẹ quan chuồng heo. Bên trong làng của chúng ta như vậy nhiều tiểu cô đường, Cao Tú xảo thế nào tìm cái xấu thủng, bất thành khí, đi à?" Có người nghi hoặc: "Cái này ai biết, khả năng cùng tiểu Lâm tử trong nhà có thủ." Bọn hắn chính nghe khởi tình đâu, lời này bị lại đi ngang qua Vương Thúy Hoa nghe thấy, nàng thoải mái vọt tới bờ ruộng: "Các ngươi tại cái này vừa rồi đâu? Cái kia Cao Lâm cũng không phải cái gì đồ tốt." Đám người giật mình, phát hiện là Vương Thúy Hoa, liền định rời đi. Nhưng Vương Thúy Hoa tính tình như thế nào bỏ qua cho bọn hắn, lập tức bắt lấy vừa mới nói chuyện hắn tử kia: "Ngươi đừng nghĩ đi, chính là ngươi vừa mới nói mỏ. Ta cô nương không gả ra được, đều là ngươi tại phía sau vừa rồi." Hán tử kia vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng lôi kéo bên trong lại đem y phục của hắn xé hỏng. Đầu năm nay làm một thân y phục cũng không tiện nghi. Lập tức hán tử hỏa khí bốc lên, một cước đem Vương Thúy Hoa đạp lăn tại ruộng lúa bên trong. Vương Thúy Hoa lập tức bắt đầu kêu rên: "Sao mệnh đi giết người đi!" Thanh âm của nàng cùng nàng nữ nhi, nhọn giống cây kim, đâm người mảng nhĩ đau nhức. "Im mẹ đi. Nhà ngươi cô nương cái gì bức bộ dáng, chính các ngươi không biết được cộng. Hiện tại ngược lại tốt, đem người tiểu Lâm tử đắc tội, một đội trứng gà người cái không thu. Mọi người một ngày tối thiểu nhất ít khổ 5 mao tiền, ngươi bổ à?" Hán tử mắng lấy muốn đi. Diêm độc người chính là khách khí, cãi nhau đều là lẫn nhau khiêm lượng, nói để ngươi mắng. Vương Thúy Hoa lại ôm lấy hắn chân không thả, không cho phép đi. "Ngươi đánh người còn muốn đi? Ta muốn báo công an, đem ngươi bắt lại." "Lăn mẹ ngươi bức trứng." Bị chọc giận hán tử nâng chân đạp mạnh, đem nàng đánh cho tại trong bùn lăn lộn. Nông thôn bên trong chưa có tốt tính người, nhất là hôm nay thu trứng gà việc này, vốn là ổ lấy nổi giận trong bụng.
"Tốt, tốt, đừng đánh nữa." Một bên người quên nói. Nhưng bọn hắn chỉ là ở một bên động động miệng, không có người nào tiến lên ngăn cản.
Bọn hắn cũng phi thường chán ghét Lưu Mộc Tú toàn ra, nhìn thấy Vương Thúy Hoa bị đánh, bọn hắn không khỏi trong lòng thư sướng. Lúc này Lưu Mộc Tú thét chói tai vang lên xung lại, móng tay tại hán tử trên mặt cầm ra ba đạo vết máu. "Sống chết ngươi mẹ ruột mẹ nó, nhỏ bức dạng, muốn chết đúng a?" Nói, hán tử kia nắm chặt tóc nàng ấn vào bùn não. "Im mẹ đi." Lưu Mộc Tú đệ đệ khiêng quốc vào tới, cha nàng cơ lấy đòn gánh theo sát hắn sau. Song quyền nan địch tứ thủ, hán tử kia trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, bị cái này toàn ra đặt tại trong ruộng đánh. Những người khác xem xét chuyện thật muốn ồn ào lớn, có người vội vàng hướng đại đội bộ chạy, còn có chút người thì hướng phía hán tử trong nhà chạy. Hán tử trong nhà bốn con trai chính ngồi chồm hổm ở sân phơi nắng bên trên cười toe toét. "Các ngươi lão tử bị đánh." Bốn con trai nghe xong, lập tức chạy đến chủ trong phòng cơ lấy dao phay cùng quốc, hướng phía trong ruộng phi nước đại. Vừa tới ruộng lúa liền nhìn thấy lao tử nhà mình bị Lưu Mộc Tú người một nhà đặt tại ruộng lúa bên trong. Bốn con trai sắc mặt đỏ lên, hai mắt bốc hỏa, một bộ muốn giết người bộ dáng. Đại nhi tử trước hết nhất phóng đi, một quốc nện ở Lưu Mộc Tú lưng của đệ đệ bên trên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Lưu Mộc Tú đệ đệ đổ vào ruộng lúa bên trong. Lưu Mộc Tú thấy thế không ổn, đứng dậy muốn chạy, kết quả bị hán tử nhà tiểu nhi tử kéo lấy tóc hướng trong bùn đụng. Bốn con trai một người đối phó một cái, lập tức đem Lưu Mộc Tú một nhà đánh không dậy được thân. Các loại sản xuất đội trưởng lúc chạy đến, ruộng lúa bên trong chỉ còn lưu ra người kêu rên cùng bốn vị thanh niên nâng phụ thân thân ảnh. Cao Lâm đứng tại đầu cầu, khép mắt nhìn xem một màn này náo kịch. Quay đầu nói với Phạm Nhị: "Trời sáng ngươi tìm người kia, nói với hắn cái kia bốn con trai sau này đều đi theo ta làm việc, mỗi ngày một khối tiền." Phạm Nhị nuốt nước bọt gật đầu, nhìn qua Nhị gia bị trời chiều kéo dài cái bóng, trong lòng run rẩy. "Nhị gia, đây là không báo qua đêm thủ à, liền thu cái trứng gà chuyện, thế mà náo ra như thế động tĩnh lớn." Vừa cảm thán xong, liền nhìn thấy nhà mình Nhị gia quay người hướng phía ba đội phương hướng đi đến. "Ta đi lấy quần áo, ngươi trở về đem cụ sen xử lý một chút chờ ta trở về làm." Phạm Nhị vội vàng gật gật đầu. Chương 21, ngươi muốn làm ta bà nương sao? Chương 21, ngươi muốn làm ta bà nương sao? Cao Lâm dẫm lên mang bùn dậy vải đi vào sân phơi nắng lúc, áo khoác của hắn chính phơi tại dây thường bên trên lắc lư, xà phòng hương hòa với ánh nắng bị thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Siêu chi kỷ tiểu Câm Niết đã giúp hắn đem quần áo tắm rồi. Một cái chốt cửa kẹt kẹt mở đường khe hở, tiểu Câm Niết thò đầu ra lúc, ở mức gửi thư tại bên gáy, thời ra bím rủ xuống tới thắt lưng, đen nhánh sợi tóc trong gió phiêu động. Nhìn thấy là Cao Lâm tới, nàng hai con mắt to vụ sáng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, hai cái lún đồng tiền nhỏ hiện hiện. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười, Cao Lâm vừa mới ý xấu tình lập tức liền tiêu tán. Tiểu Câm Niết rộng mở đại môn, chỉ trong phòng. Cao Lâm thuận nhìn lại, mặt bàn bày ra phơi làm tiền giấy, bên cạnh quạt hương bổ còn tại nhẹ nhàng lắc lư. Hắn cũng có thể nghĩ ra được Tiểu Câm Niết đong đưa quạt hương bổ muốn mau chóng thổi làm tiền giấy bộ dáng. "Tạ ơn nha." Cao Lâm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Câm Niết đầu. Cái này thân mật hành vi, Tiểu Câm Niết không có kháng cự, nhưng vẫn là khẩn trương nắm chặt góc áo, đỏ lên tính hai. "Đi, chúng ta đi hái hoa quế." Cao Lâm nói. Tiểu Câm Niết vội vàng gật gật đầu, chạy đến trong phòng xuất ra giỏ trúc đi ở phía trước. Cao Lâm vừa mới chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một đường nhẹ nhàng thanh âm, phản phất một trận gió nhẹ liền có thể thổi đi. "Là Tiểu Lâm từ sao?" Cao Lâm nhìn về phía đông phòng, là Tiểu Câm Niết mẫu thân đang gọi hắn. "Linh Linh, chính ngươi đi hái hoa quế đi, mụ mụ cùng Tiểu Lâm tử đảm một ít chuyện." Tiểu Câm Niết biết mẫu thân muốn cùng Cao Lâm đảm cái gì, gò má nàng đột một chút đỏ lên, nhếch miệng phát ra nhẹ giọng. "Ừm." Tiểu Câm Niết chân trần chạy ở trên mặt đất bên trên, phát ra cuộc cuộc giòn vang. Cao Lâm đi vào trong phòng, đứng tại đông phòng màn cửa trước, lại có chút khẩn trương. Liên cùng con rể lần thứ nhất gặp mẹ vợ đồng dạng. "Này, cái này không phải liền là gặp mẹ vợ đi vén rèm lên, liền nghe đến kia quen thuộc mùi thơm hoa quế cùng nhàn nhạt thuốc đông ý vị, lộ ra một cô hơi đắng ngọt." Hắn ánh mắt hướng về giường lúc, trước trông thấy bên gối cắm nghiêng ba nhánh tươi mới hoa quế, trên mặt đất còn điểm xuyết lấy mấy đóa kim hoàng cánh hoa. Lại hướng lên nhìn, Lý quả phụ chắc tại cỏ tịch bên trên, thân ảnh đơn bạc. Màu nâu xanh tĩnh mạch tại mí mắt xuống dưới hiện hiện, xương gò má gầy đến nô lên, nổi bật lên con mắt phá lệ lớn. Khô nước bờ môi nết, lộ ra bệnh lâu tiểu tụy. Gương mặt này mặc dù gầy đến chỉ còn khúc xương, lại vẫn có thể từ lông mày xương đường cong, cằm đường cong bên trong, nhìn ra ngày xưa mỹ lệ. "Ngồi xuống đi hài tử." Nàng lúc nói chuyện cánh môi cơ hồ bất động, khí tức rất nhẹ. Nàng nói là tiếng phổ thông, mang theo một chút ngâu ngữ khẩu âm. Cao Lâm ngồi xuống lúc, nghe thấy nàng trong cổ phát ra yếu ớt ho khan, khô gầy tay nâng đến bên môi lại chậm rãi buông xuống. Đồng thời Cao Lâm cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, bên giường đặt vào một cái vẽ lấy bên ương màu đỏ chậu rửa mặt. Bắc tường trưng bày một cái tử sắt chất gỗ tủ đựng, trên dưới khép mở cái chủng loại kia. Tủ đựng phía trước là một tấm giản dị nhỏ giường gỗ, một tấm cỏ tịch trải tại phía trên, vá chẳng vá đụng chăn nhỏ chồng chỉnh chỉnh tề tề, đó phải là Tiểu Câm Niết ngủ địa phương. Gian phòng không lớn, nhưng thu thập sạch sành sanh. Đứa bé kia hồi lâu không có giống vui vẻ như vậy. Lý quả phụ nhìn về phía ngoài cửa sổ Tiểu Câm Niết bóng lưng, ánh mắt đông nhiên nhu xuống tới. Cao Lâm lặng lặng nghe. Lý quả phụ thu tầm mắt lại nhìn qua Cao Lâm, Vân Linh vừa về đến liền đem tiền từng trương trải tại trên bàn hơi. Nhớ tới nữ nhi bận rộn bộ dáng khỏe miệng nàng treo nụ cười nhàn nhạt. "Vân Linh." Cao Lâm thì thào, hắn hôm nay mới biết Tiểu Câm Niết tên. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền cẩn thận, nhận thức chữ thì chúng quy cầm nhánh cây trên mặt đất tô lại, thẳng đến đem bút họa tô lại đến thẳng tắp. Nghe được cái này, Cao Lâm trong đầu lập tức hiện ra Tiểu Câm Niết chăm chú biết chữ bộ dáng, trên mặt cũng nở một nụ cười. "Tiểu Lâm tử." Nghe được Lý quả phụ gọi mình tên, Cao Lâm thu hồi tâm thần. "A Di, ngươi nói. Trời chiều từ cửa sổ bắn vào, tại nàng lõm xương gò má bên trên bỏ ra hình thoi còn sáng, ngươi có phải hay không thích Vân Linh? Cao Lâm nhìn qua dưới ánh mặt trời bay múa bụi, chậm rãi gật đầu. Thích. Lý quả phụ nhìn qua Cao Lâm kia chân thành con mắt, khẽ thở dài một tiếng. Nhà ta thành phần không tốt. Nàng vung phóng mắt nói. Đều đi qua, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước. Cao Lâm cười nói. Vân Linh nàng. Không biết nói chuyện. Lý quả phụ biết nhà mình nữ nhi cũng không phải là không thể nói chuyện, mà là e ngại cùng người xa lạ câu thông. Không có việc gì, ta nghe nói hiện tại trong thành có bệnh viện có thể trị, nếu là trị không hết ta mang nàng cùng đi học ngôn ngữ tay. Giọng nói kia bên trong đối nữ nhi yêu thương nàng có thể cảm thụ ra. Lý quả phụ trong mắt lóe lên một tia sáng, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ là dẫn ra cái cực kỳ nhạt cười, nụ cười kia còn chưa tới đạt khóe mắt, liền bị một trận đột nhiên xuất hiện hò khan nu toái. Khu khu cụ. Nàng tự biết mình ngày giờ không nhiều, chỉ hy vọng tại mình trước khi đi cho mình nữ nhi tìm một cái người trong sạch. Nhưng nàng cũng sợ hai nữ nhi của mình gả đi biết thụ khi dễ. Thế là hôm nay liền đem trong nhà khó xử lấy ra nói một chút, nếu như Cao Lâm gặp khó đi, vậy nói rõ hai người không phải lừa dối. Nhưng nàng đã cảm nhận được Cao Lâm chân thành cụ cụ cụ. Linh Linh tay nàng chân không lười, có thể làm việc, ta dạy qua nàng biết chữ, nàng sẽ còn chắc chắn. Ngươi yên tâm, ta không chống được quá lâu, sẽ không trở thành liên lụy. Ngươi muốn lo lắng chờ ta sau khi đi các ngươi lại kết hôn. Nàng lo lắng cho mình biết liên lụy nữ nhi, đội vàng nói bổ sung. Cao Lâm nghe vậy lại lắc đầu, Lý quả phụ thấy thế lập tức có chút khẩn trương. Chẳng lẽ lại Cao Lâm không có ý định cưới nhà mình nữ nhi? A Di đừng lo lắng, ta không quan tâm những thứ này. Kết hôn hiện tại đối nhỏ câm. Vân Linh mà nói cũng còn sớm. Trên người ta lão bà vốn cũng không có tích lũy đủ đâu. Nguyên lai là chuyện tiền bạc, Lý quả phụ đội vàng nói, khụ khụ khụ. Tiểu Lâm tử, tứ đại kiện không muốn, chỉ cần cho Linh Linh một ngôi nhà là được. Nghe được Lý quả phụ trong ngôn ngữ lo lắng, Cao Lâm trấn an, A Di, ta thích Vân Linh, đồng thời cũng tôn trọng nàng. Ta Cao Lâm nhất định sẽ đường đường chính chính đem Vân Linh cưới trở về. Nhà khác có, Vân Linh đồng dạng cũng sẽ không ít. Ngoài cửa sổ truyền đến tiểu Câm Niết giẫm trên mặt đất tiếng vang. Cao Lâm nhìn qua nàng ở dưới ánh tà dương thân ảnh, cười nói, tứ đại kiện 48 chân đồng dạng cũng sẽ không chênh lệch. Ta còn muốn đóng cái phòng gạch ngói. A Di ngươi cũng đừng trung quy lo nghĩ, ngươi bệnh này ta trong thành nhìn thấy qua, chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Ta những ngày này cho các ngươi điều chỉnh ẩm thực, tình huống liền sẽ cải thiện. Đến lúc đó ta lại đem ngươi đưa đến trong thành bệnh viện nhìn một cái. Cao Lâm chậm rãi đứng dậy, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta nhất định sẽ làm cho Vân Linh được sống cuộc sống tốt. Lý quả phụ sững sờ nhìn xem Cao Lâm, trời chiều từ cửa sổ trong khe chiếu xạ ở trên người hắn, nhiễm lên một tầng quang huy. Nàng đỗng nhiên nhìn chằm chằm Cao Lâm cái bóng xuất thần, cái bóng kia trồng tại 20 năm trước cái khác thân ảnh bên trên, liền nói chuyện thì thủ thế cũng giống như. Tiểu Huyên, ta nhất định khiến ngươi được sống cuộc sống tốt. Lý quả phụ giọt nước mắt rơi, được. Cao Lâm bước ra cửa phòng lúc, trời chiều chính đem sân phơi nắng nhuộm thành mật đường sắc. Tiểu Câm nhấc đi cả nhắc đứng tại cổng, sắc mặt đỏ bừng, tóc cùng gương mặt kề cận vài miếng hoa quế. Nàng giơ lên trong giỏ trúc truyền đến hoa quế mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Cao Lâm thay nàng lấy xuống trên mặt cánh hoa, đầu ngón tay sát qua nàng nóng lên gương mặt, kia xúc cảm giống đụng chín mùi cây đỏ mật. Tiểu Câm nhất chú ý tới Cao Lâm trên tay vết thương, vội vàng buông xuống giỏ trúc, dùng lòng bàn tay đặt tại hắn trưởng bên cạnh trên vết thương, lại chạy đến trong nhà bóp một điểm tàn hương, tại miệng vết thương tinh tế bôi lên. Cao Lâm nhìn qua nàng buông xuống lông mi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Câm nhất đem phơi làm tiền giấy mã thành tề chỉnh nhỏ đống. Cao Lâm tiếp nhận tiền, từ đó rút ra Tiểu Câm nhất hôm nay tiền công, theo sau cương chiều méo méo Tiểu Câm nhất mặt. Hắn cầm quần áo chuẩn bị rời đi, vừa mới chuyển thân liền bị níu lại góc áo. Tiểu Câm nhất chỉ vào trong tay hắn áo khoác chỗ thủng. Cao Lâm cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện mình cái này từ Cao Hoài Nhân trong tay chuyển thừa mà đến chiến thứ nhất xuất hiện tổn hại. Ngươi muốn giúp ta may y phục? Tiểu Câm nhất đội vàng gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn a, ban đêm ta để nhị tử cho các ngươi đưa ăn tới. Dứt lời, Cao Lâm cầm quần áo lưu cho Tiểu Câm nhất, quay người rời đi. Hắn đi vài bước đống nhiên quay đầu, trông thấy Tiểu Câm nhất chính đi cả nhắc nhìn qua hắn, trong tóc hoa quế bị gió chấn động rất xuống, có phiến vừa vặn rơi vào nàng trong mũi. Tiểu Câm nhất, hắn đứng tại hào quang bên trong, thanh âm bị gió đêm thổi đến phát run. Ngươi muốn làm ta bà nương sao? Tiểu Câm Niết ngây ngẩn cả người, gió nhẹ lướt qua, gợi lên sợi tóc của nàng. Hai người cứ như vậy nhìn chăm chú lên đối phương, trời chiều đem hai người cái bóng chồng trên đất bùn. Cao Lâm đột nhiên cảm giác được quá đường đột, cười lắc đầu, quay người khoát khoát tay, đạp trên dáng chiều hướng phía nhà đi đến. Gió xoáy lấy cây lúa hương bay tới, Tiểu Câm Niết đột nhiên buông tay, lại sợ hãi địa buông xuống. Nàng cười rất ngọt, đem đầy trời dáng chiều đều ngậm vào lún đồng tiền bên trong. Được. Bụi cỏ lao đột nhiên xoạt rung động, chấn động tới chim nước lướt qua kim hồng màn trời. Chương 22, dự bị món ăn. Tôm chương 22, dự bị món ăn, tôm kia một tiếng trả lời bị chim nước bay nhảy cánh thanh âm che giấu, Cao Lâm cũng không nghe được. Quyển sách từ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên ngọt ngào. Ngươi cười ngọt ngào hắn vừa đi vừa ngâm nga bài hát, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau cái kia còn nhìn qua hắn cô nương. Về đến trong nhà, Cao Lâm liền vội vàng chế tác hoa quế gạo nếp ngó sen. Hôm nay gặp qua mẹ vợ sau, làm việc càng có lực hơn đầu, hắn muốn kiếm tiền đem Tiểu Câm Niết cưới trở về. Làm mang theo điểm hương hoa quế gạo nếp ngó sen toàn bộ ra nổi, Cao Lâm phụ mẫu vừa dẫm lên bờ ruộng trở về, phía sau còn đi theo Cao Tú Sảo. Nàng đang cùng Thương Hồng Anh nói giỡn, ngươi lời nhắn đủ chuyện, ta sao có thể không chú ý? Hai ngày này chạy bắp chân đều căng gân. Đi đến sân phơi nắng lúc, mùi thơm câu cho nàng nuốt ngụm nước bọt, lại ra vẻ chấn định hỏi đang tại tẩy nồi Cao Lâm. Tiểu Lâm tử, hôm nay cô nương kia kiểu gì? Cao Lâm sát tay nâng thân cười, không xấu, chính là phối ta đáng tiếc. đại cô nhà biểu ca còn đơn lấy a, như thế tốt cô nương lưu cho hắn vừa vặn. Cao Tú xảo mặt trong nháy mắt kéo cương, khỏe mắt thỉnh thịch chực nhảy. Cô nương tốt, Lưu Mộc Tú cái gì đức hạnh nàng có thể không biết. Thương Hồng Anh nghe ra nhi tử trong lời nói trầm trọng, ngoài miệng lại gian dạy, thế nào cùng đại cô nói chuyện đâu. Cao Lâm cười nhạt một tiếng quay người vào nhà, hắn mặc kệ Cao Tú xảo. Mặt ngoài trong thôn vừa độ tuổi cô nương liền có mấy cái, nàng không giới thiệu. Lệnh chọc Lưu Mộc Tú đến làm người buồn nôn. Nói nàng không phải cố tình, Cao Lâm cũng không tin. Cao Lâm trong lòng cũng có chút kỳ quái, mình lúc nào đắc tội Cao Tú xảo rồi. Cao Tú xảo gặp hắn cái này thái độ, hỏa khí đằng trên mặt đất tới, lại gặp Thương Hồng Anh hắt đệm, lập tức cất cao thanh âm, chướng mắt cứ việc nói thẳng, nói chuyện có gai cho ai nghe. Thương Hồng Anh vội vàng hòa giải, Tú xảo đừng đế khí, Lâm tử không biết nói chuyện. Cái nào liệu Cao Tú xảo đúng lý không tha người, Hồng Anh ngươi cũng biết tiểu Lâm tử hai năm này thành danh, ta chạy mời cái cô nương ra, người ta nương lão tử nghe xong là hắn, đầu thẳng dao. Lời này đâm chọt Thương Hồng Anh chỗ đau. Dĩ vãng nàng chỉ có thể nén giận, nhưng từ lúc nhi tử nhảy qua sông sau giống biến thành người khác, lại cơ linh lại có thể khổ tiền, đâu còn chịu được khí này. Nàng vừa định bật thốt lên nói ra nhi tử một ngày dễ mấy chục khối, lại bị Cao Hoài Nhân ánh mắt ngăn lại, đành phải đổi giọng. Nha, nhà bọn họ cô nương lớn lên nhiều thể diện a. Nhà ta tiểu Lâm tử hàng cấm, dáng người tướng mạo, trong thôn tuyệt đối là cái này. Nói, Thương Hồng Anh dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Cao Tú xảo gặp nàng không còn nhường nhịn, lập tức giận không chỗ phát tiết, gấp đến độ nào, đẹp mắt có ích lợi gì à, khổ đến tiền mới là bản lĩnh thật sự. Vốn định châm chọc Cao Lâm không có tiền đồ, đã thấy Cao Hoài Nhân cặp vợ chồng che miệng cười khẽ. Phạm Nhị cười đến trước ngựa sau hợp, là thuộc hắn cười lớn tiếng nhất. Nói nhị ra dạy không đến tiền, đây là hắn đời này nghe được buồn cười nhất cho cười. Cao Tú xảo một mặt mờ mịt, Cao Lâm tại phòng bếp hô, cha mẹ, nhị tử, rửa tay ăn cơm. Toàn gia cũng không quay đầu lại vào phòng, chỉ còn nàng tại sân phơi nắng dậm chân, thật sự là một nhà đồ đần. Trên bàn cơm dầu hỏa đèn lung lay, Cao Lâm đem ra mắt chuyển nói. Cao Hoài Nhân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén dĩa đinh đương rung động, Cao Tú xảo cái này lao bất môi. Thương Hồng Anh miệng bên trong không ngừng chửi mắng Cao Tú xảo không có ý tốt, đôi đũa trong tay đâm mặt bàn. Phạm Nhị rụt cổ lại đào ngó sen, lỗ tai lại chi cạnh nghe động tĩnh, cháo thuận khỏe miệng chạy tới trên bàn áo đều không có phát giác. Mẹ, đừng có lại để cho người ta giới thiệu đối tượng. Cao Lâm đẩy bát, quá dày vào người. Thương Hồng Anh gấp đến độ đua hướng trên bàn vừa để xuống, vậy ngươi không thể không thành ra a. Năm trước quốc gia vừa quy định nam tính 22 tuổi tròn, nữ tính 20 tuổi tròn mới có thể lĩnh chứng, nhưng nông thôn bên trong 18-19 tuổi kết hôn là chuyện thường. Cùng lắm thì chờ đến niên kỷ lại đi lĩnh chứng đi. Cao Lâm đại ca 27 tuổi mới thành ra, đã tính trong thôn lão quan côn. Nếu là qua 30 tuổi không kết hôn, kia tin đồn liền đến. Quy củ này, 40 năm sau cũng không thay đổi. Cao Lâm chậm rãi để đua xuống, yên tâm, sang năm khẳng định kết hôn. Vậy là tốt rồi. Thương Hồng Anh vừa thở phào, đột nhiên meo lại mắt. Cao Hoài Nhân cũng để đua xuống, cặp vợ chồng già lướt nhau, đống nhiên ngồi thẳng người, ngươi có vừa ý đúng không? Cao Lâm cười gật gật đầu. Thấy thế, cặp vợ chồng mừng rỡ truy vấn, nhà ai? Đến lúc đó nói cho các ngươi biết. Cao Lâm cười không nói, cầm chén bên trong cháo uống đến sạch sành sanh. Hắn không ngại tiểu Câm điếc nhà thành phần, cũng không quan tâm nàng không thể nói chuyện, nhưng phụ mẫu có thể hay không tiếp nhận. Cùng hắn mỗi ngày bị Lưu Mộc Tú người như vậy dày vò, không bằng trước hết để cho phụ mẫu đoán một hồi. Từ bỏ cho hắn ra mắt ý nghĩ. Các loại, chờ, trong tay dư giả, gạo nấu thành cơm, nhị lao phản đối nữa cũng đã chậm. Thương Hồng Anh hỏi tới vài câu, gặp nhi tử chết sống không nói, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Cao Lâm không biết cho ai đi đưa canh gà chuyện. Chẳng lẽ lại chính là cho cô nương kia tặng? Cặp vợ chồng già đồng loạt nhìn về phía Phạm Nhị, ánh mắt kia giống cái rủi giống như ôm tại hắn sau lưng bên trên. Nhị tử ngươi hiểu được à? Phạm Nhị vùi đầu đến thấp hơn, đũa lay lấy cháo trong chén, nửa ngày không có đưa vào miệng bên trong, chỉ hàm hồ lắc đầu. Không biết được, ta cái gì đều không biết được. Cơm tối qua sau, Cao Lâm dùng mới mẻ lá sen bọc phần hoa quế gạo nếp ngó sen, để Phạm Nhị cho tiểu Câm biết đưa đi. Theo sau hắn lấy ra giấy viết thư trải tại nhà chính trên bàn, liền dầu hỏa đèn mở nhạt ánh đèn tô tô vẽ vẽ. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân rửa mặt thì lại gần nhìn. Chỉ gặp trên giấy siêu siêu mẹo mẹo liệt lấy tôm, cá, con cua, gà, vịt mấy dòng chữ, thực sự đoán không ra nhi tử tâm tư, ngáp liền tiên địa trở về phòng ngủ. Cao Lâm đang tự hỏi bảy quẩy bán hàng cần trước cái gì mới món ăn. Đầu ngón tay của hắn tại tôm ba chữ bên trên gõ gõ. Tôm trong tương lai đầu đường thức ăn ngon địa vị, chắc hẳn không cần nhiều lời. Thứ này bây giờ tại trong lạch mỏi khắp nơi có thể thấy được, đều ở hủ thực bên trong chui, bị người trong thôn ngại ăn mấy thứ bẩn thỉu có độc ngẫu nhiên có người bắt đến cũng là nước muối luộc, mùi tanh nặng đến khó mà nuốt xuống. Mà lại hiện tại tôm, cái đầu nhỏ, phần bụng hắc, sinh không có bao nhiêu thịt. Trên thực tế, mọi người chân chính bắt đầu ăn tôm vẫn là tại năm 1993, khoảng cách Diêm Độc hơn 200 cây số Hưu Dị huyện, có một nhà lao hứa gia vị cửa hàng lão bản Hứa Kiến Trung niên cứu ra đặc biệt 13 hương tôm. 13 miệng thơm vị tôm lập tức mở ra dân bản xứ vị giác, cũng dần dần bốc lửa. Đến ngàn hy năm, nơi đó tôm nóng này để Hưu Dị huyện chính phủ nhân dân thấy được cơ hội buôn bán, thừa cơ cử hành một giới Trung Quốc rồng năm Hưu Dị tôm hùm tiết thành công đem Hưu Dị tôm hùm nhãn hiệu đánh ra. Ngòi bút tại tôm bên trên vẽ một vòng tròn, liền quyết định là ngươi, tôm. Theo sau Cao Lâm lại tại trên giấy viết xuống, gia vị, nhân viên, vận chuyển cùng nấu nướng địa điểm. Ngòi bút trên giấy điểm nhẹ, một lát về sau liền nghĩ đến biện pháp. Gia vị có thể đi quốc doanh tiệm cơm tìm Trương Khánh Quốc hỏi thăm một chút. Bắt tôm hùm cùng giai đoạn trước xử lý công việc có thể giao cho quân doanh thôn kia bốn người trẻ tuổi. Còn như vận chuyển, đi thuyền quá chậm, bây giờ thời tiết nóng, nửa đường khả năng liền xấu. còn như đến trong thành làm, chỉ bằng tạ hắn cái kia lò than tử này chút ít hỏa lực, căn bản không làm được mấy nổi. Nếu như có thể mua cái xe đạp, giao thông bên trên ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cao Lâm duỗi lưng một cái, phải nghĩ biện pháp làm cỗ xe đạp trở về. Theo sau hắn nhìn chằm chằm trên giấy lời chữ nói một mình, xin lỗi lao hứa thúc, tôn hùng chế tác đại sư danh hào ta liền lấy đi. Vừa dứt lời, thân ở Từ Châu tuy thả Hứa Kiến Trung bưng bát cơm giật cả mình, đũa kém chút rơi trên mặt đất. Hắn xoa đột nhiên run rẩy sau gáy nhìn về phía ngoài cửa sổ, luôn cảm giác có cái gì đồ vật từ trong thân thể chạy trốn.